Sương Nhi lúc này đây cũng là không khỏi trắng rồi nhà mình công tử liếc. Tinh Nguyệt Tịch lôi kéo Đường Phong cánh tay, nói, tốt rồi, không muốn hay nói dẫn rồi. Ta cùng Sương Nhi vừa rồi vừa vặn nghe được, có người muốn đối với Trình Tử Y động thủ. Đường Phong nghe xong khẽ giật mình, hắn chứng kiến Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch đến đây đã biết rõ có chuyện, bất quá Đường Phong cho rằng cái này hai nữ là khích lệ chính mình tranh thủ thời gian đào tẩu, không nghĩ tới vậy mà hội là như thế này một tin tức. Đường Phong lại để cho hai nữ ngồi xuống, ba người cùng một chỗ ngồi vây quanh tại kho củi ở bên trong một cái trên bàn gỗ. Đường Phong cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát lúc ấy bên cạnh nói chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không khỏi nhẹ gật đầu, xem ra đối phương thật là nghịch thiên minh rồi, nghịch thiên minh thế lực quả nhiên rất lớn, lại vẫn sẽ có Lam Châu sư tham dự trong đó. Hơn nữa, đối phương đã dám bắt cóc Tử La đế quốc công chúa, chỉ sợ thế lực của bọn hắn thật sự có thể cùng Tử La đế quốc chống lại rồi. Sương Nhi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy Đường Phong cánh tay, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tinh Nguyệt Tịch cười nói, còn có thể làm sao? Đối phương thế nhưng mà có một gã Lam Châu sư, chúng ta có thể không phải đối thủ của người ta, bây giờ nói bất định cái kia 11 cái hộ vệ đều bị mê trở mình tại, có thể có cái gì biện pháp tốt. Chúng ta dứt khoát rời đi được, dù sao lại không liên quan chúng ta sự tình. Đường Phong cũng là nhẹ gật đầu. Sương Nhi sững sờ, nói, thế nhưng mà, thất công chúa, nàng tuy nhiên ngang ngược đi một tí, có thể vẫn còn con nít, chúng ta. Tinh Nguyệt Tịch phốc một tiếng bật cười, nói, Sương Nhi, ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương. Ta cho ngươi biết, tiêu tính toán chúng ta đều không giúp cái kia công chúa, Đường Phong thằng này cũng sẽ biết đi. Nhưng hắn là thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Sương Nhi một đôi mắt to, chớp lấy nhìn về phía Đường Phong, công tử, ngươi biết cứu thất công chúa, có phải hay không? Đường Phong cười cười xấu hổ, nói, đương nhiên, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tinh Nguyệt Tịch ho khan một tiếng, nói, Sương Nhi, ngươi xem ta nói đúng a, công tử nhà ngươi thế nhưng mà nhất hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đường Phong trừng Tinh Nguyệt Tịch liếc, nói, này, ta thế nhưng mà ý định liền cái kia 11 gã Thanh Châu sư đều cứu ra. Sương Nhi chỉ là ở một bên cười. Đường Phong nghĩ, nói ra, Sương Nhi, Nguyệt Tịch, đối phương địa vị có chút đại, chúng ta không là đối thủ, hay vẫn là sớm làm chạy trốn thì tốt hơn. Sương Nhi ngươi đi gọi tỉnh Lữ Tân Trung cùng lưỡng vị đại thúc, lặng lẽ bờ UFF xong xe ngựa. Nguyệt Tịch, ngươi đi thông chi thất công chúa những người chăn ngựa kia cùng nha hoàn, bọn hắn sẽ ngủ ở bình thường giường chung trong phòng khách, ta đi Trình Tử Ý khu rừng chân, đem bọn hắn cứu ra. Chúng ta phân công hợp tác. Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch gật đầu một cái, ba người liền biến mất ở trong đêm tối. 115 chương, không phải đến hẹn hò hay sao? Hết. Chương 116, đây là bản năng. Ngay tại Đường Phong, Tinh Nguyệt Tịch, Sương Nhi ba người tán đi về sau không có bao lâu thời gian. Một người tướng mạo thập phần tục tằng triển lộ lấy một thân lông ngực đàn ông đi ra, trực tiếp đi vào cái kia khách sạn phòng của lão bản, đẩy ra cửa gỗ, phía sau cửa môn cán lên tiếng mà đoạn. Chủ tiệm, hỏi ngươi chuyện này nhi. Nguyên lai hán tử kia không chỉ có tướng mạo tục tằng, tiểu liên thanh âm đều vạn phần tục tằng. Cái kia mập mạp lão bản vừa mới ngủ ngược lại, lúc này tranh thủ thời gian phủ thêm một bộ y phục, hơi khẩn trương nói, đại gia xin mời ngài nói. Thấy có người như thế lô mãng đem cái kia môn xoa suy đoán. Đoán chừng bất luận kẻ nào đều có chút khẩn trương. Người đàn ông kia cũng không nói nhảm, nói thẳng, xế chiều hôm nay có mười mấy người đoàn xe và ở đến tiệm của ngươi ở bên trong, đầu lĩnh chính là cái xinh đẹp tiểu nữ hoa em bé, còn rất ngang ngược, ngươi còn nhớ được. Cái kia chủ tiệm nghe xong, vốn là sững sờ, thầm nghĩ, tại sao lại đến nghe ngóng nha đầu kia địa chỉ người. Hắn gật đầu nói, ta nhớ được, những người kia sẽ ngủ ở mặt phía nam cao đẳng phòng trọ tầng thứ hai. Túc tăng đàn ông gật đầu một cái. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Chủ tiệm rụt rụt bả vai, nhỏ giọng tự nhủ, cái này thật đúng là kỳ quái, như thế nào nhiều người như vậy đều đến nghe ngóng tiểu nha đầu kia chỗ ở đâu này. Chủ tiệm vừa nói, một bên tiểu muốn cái kia cửa gỗ tu tốt, lại chưa từng muốn cái kia đã ra cửa đại hán đột nhiên lại chuyển trở lại, trừng mắt chủ tiệm nói, ngươi mới vừa nói cái gì. Chủ tiệm sợ tới mức thẳng run, ngón tay chỉ vào mặt phía nam, nói, lầu 2, 2, lầu, không phải. Ta là hỏi ngươi sau một câu. Đại hán mãnh liệt đem chủ tiệm cho một tay đề. Chủ tiệm nhát gan nói, ta nói là, như thế nào nhiều người như vậy đều đến nghe ngóng tiểu nha đầu kia chỗ ở đâu này. Chủ tiệm trong nội tâm lúc này thật đúng là hối hận chi cực, cái này thật đúng là họa là từ ở miệng mà ra rồi, nếu như hắn không nói cái kia cuối cùng một câu hẳn là tốt. Đại hán tuy nhiên tướng mạo ôn tồn âm cực kỳ tục tàng, nhưng là tâm tư nhưng lại tinh tế tỉ mỉ, hắn buông chủ tiệm, nói như vậy. Còn có những người khác nghe ngóng tiểu nha đầu kia chỗ ở, là những người nào? là hai cái nữ hoa, rất đẹp nữ hoa. Chủ tiệm tình hình thực tế nói ra. Đại hán trong mắt chuyển mấy vòng, thật sự nghĩ không ra chủ tiệm trong miệng hai cái xinh đẹp nữ hoa là thân phận như thế nào. Hán buông chủ tiệm, nghĩ nghĩ, nói, nhớ kỹ, về sau bất quá người đến nghe ngóng, hết thể nói không biết, biết không. Chủ tiệm nghe xong đại hán nghe được lời này, thoáng cái không biết nên trả lời như thế nào rồi, là biết rõ đâu rồi, hay vẫn là không biết đâu rồi, hay vẫn là. Dứt khoát, chủ tiệm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại hán hừ một tiếng, bước đi trở về phòng đi. Lại nói Đường Phong trực tiếp hướng phía cái kia phía nam cao đẳng gian phòng lao đi, tuy nhiên Đường Phong không biết Trình Tử Y nha đầu kia cụ thể ở tại gian phòng nào, nhưng là hắn biết rõ, nha đầu kia nhất định là ở tốt nhất, mà gian phòng này khách sạn tốt nhất gian phòng toàn bộ đều tại mỗi một tầng nhất phía tây. Cái kia say vụ hoa chi độc Đường Phong đúng rồi giải, loại này hoa kỳ thật không tính là một loại độc hoa, nó có thể sinh ra một loại cùng loại với rượu cồn gây tê tác dụng khí thể, loại này khí thể vô sắc vô vị, có thể cho người ngủ rất say sưa. Càng là chủ yếu chính là, loại này say vụ hoa chi độc có một cái rất trọng yếu đặc điểm, cái kia chính là càng là linh lực đẳng cấp cao chi nhân, tại hút vào loại này say vụ hoa chi độc về sau, linh lực của hắn tổn thất lại càng nghiêm trọng, cái loại này bị mê đảo bệnh trạng lại càng là mãnh liệt. Mà nếu như là sẽ không linh lực người bình thường, tại hút vào loại này say vụ hoa chi độc về sau, tối đa chỉ là sinh ra một ít thích ngủ bệnh trạng mà thôi, căn bản nhìn không ra có cái gì không ổn. Đường Phong theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một đầu ẩm ướt màu trắng vải đông khăn mặt, vây quanh ở cái mũi cùng ngoài miệng, trên thực tế tuy nhiên vây quanh cái mũi cùng miệng, cũng không thể triệt để ngăn chặn say vụ hoa chi độc, bởi vì say vụ hoa chi độc còn có thể thông qua lộ ở bên ngoài làn da hấp thụ, lại để cho người sinh ra chúng độc bệnh trạng. Đường Phong nghĩ nghĩ, hắn đi thẳng tới cái kia chỗ gian phòng đằng sau, tìm đúng phương vị, sau đó hai tay vịn tầng trệt kiến trúc, dễ dàng liền lên lầu 2. Lầu 2 chỗ cửa sổ vậy mà đều là đóng chặt lại. Đường Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp móc ra trong tay kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái kia bình thường du mục làm cửa sổ làm sao có thể đủ ngăn cản Đường Phong trong tay kiếm sắc bén, mỏng tấm ván gỗ cửa sổ trực tiếp bị lặng yên không một tiếng động mở ra rồi. Đường Phong nhẹ nhàng đẩy, cái kia cửa sổ liền mở ra, Đường Phong một cái lắc mình, liền chui đi vào. Gian phòng kia thập phần to lớn, Đường Phong ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó đứng dậy, nhanh chóng quét mắt vài lần, mới hiểu được chính mình thân ở giờ địa phương phòng khách. Bề ngoài giống như không có người. Đường Phong bước nhanh đi vào một bên cạnh sảnh, nơi đó là phòng ngủ, trong phòng ngủ vậy mà cũng không có người. Đường Phong không khỏi nghi hoặc, đột nhiên một hồi bọt nước sinh ẩn ẩn truyền đến, Đường Phong hướng bên cạnh phòng nhỏ ở bên trong nhìn lại, thế mới biết nguyên lai là Trình Tử Y nha đầu kia chính trong phòng tắm rửa, cái này là cao cấp gian phòng cùng bình thường gian phòng khác nhau, loại này cao cấp gian phòng không chỉ có phòng ngủ cùng phòng khách, đồng thời còn phân phối lấy phòng tắm. Đường Phong cũng không có đa tưởng, thoáng cái tiểu đẩy cửa ra đi vào. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới chính là, cái kia phòng tắm cũng không lớn, hơn nữa đều không có ngăn cản. Đường Phong cái này đẩy cửa vừa vào, liền thấy được một cái bạch hoa hoa thân ảnh đang ngồi ở một cái trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ nước vẫn còn hướng lên mở mịt lấy sương mù, cái kia trắng như tuyết thân ảnh thấp thoáng tại trong hơi nóng, mông lung, thật là mỹ diệu. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này thân ảnh vậy mà hay vẫn là đối diện lấy Đường Phong. Tuy nhiên cái kia trước ngực ngọn núi có một nửa thấp thoáng tại nước ở dưới đáy, nhưng là cái này bức tràng cảnh cũng thật là lại để cho Đường Phong sửng sốt một chút. Trình Tử Y càng là ngây ngẩn cả người, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có dám ở nàng tắm rửa thời điểm xâm nhập, hôm nay, không chỉ có người trực tiếp xâm nhập rồi, hơn nữa còn là một nam nhân, hơi trọng yếu hơn chính là, người nam nhân này trên mặt còn bọc một điều khăn lông trắng, trời ạ, hiện tại sắc lang thật đúng là càng ngày càng lớn gan rồi. Đường Phong cùng Trình Tử Y đều là sức sở, lập tức Trình Tử Y muốn há mồm đại gọi, nàng hiện tại toàn thân trần trụi, cũng không thể phản kháng, không thể nói trước, nàng đành phải há mồm kêu cứu rồi. Đường Phong vừa thấy, biết rõ không tốt, hắn cũng không nghĩ nhiều, toàn thân màu vàng linh lực lóe lên, một cái cấp tốc gai nhọn, hắn đã thuấn di đến Trình Tử Y bên cạnh, sau đó một thanh bưng kín Trình Tử Y cái miệng nhỏ nhắn. Trình Tử Y hiện tại linh lực mất hết, được rồi, kỳ thật tiểu tính toán nàng linh lực còn tồn, tại loại tình huống này. Trình Tử Y cũng đúng Đường Phong không có biện pháp, có nữ nhân kia dám trần truồng thân thể đến thi triển đấu kỹ. Đường Phong tranh thủ thời gian hư âm thanh nói, đừng lên tiếng, là ta, là ta. Trình Tử Y hoảng sợ nhìn xem Đường Phong, nàng đương nhiên hoàn toàn nhận thức không xuất ra Đường Phong là ai, trong hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Đường Phong lúc này mới nhớ tới miệng mình bên trên còn vây quanh khăn lông trắng, hắn mánh liệt kéo, sau đó nhìn Trình Tử Y, nói, bà cô, ta thả ngươi ra, ngươi đừng kêu, có được hay không? Là ta là Đường Phong A. Nói xong, Đường Phong chậm rãi buông lỏng ra Trình Tử Y cái miệng nhỏ nhắn. A. Đường Phong tay một lấy ra, Trình Tử Ý tiểu lớn tiếng gọi. Đường Phong tranh thủ thời gian lại một thanh cho lấp kín rồi, hắn nhìn gần lấy Trình Tử Ý, nói, bà cô, là ta, ngươi mỏ mẫm tên gì? Trình Tử Ý trong nội tâm sợ hơn, nàng tuy nhiên nhận ra là Đường Phong, thế nhưng mà người này đêm hôm khuya khoắt chạy vào người ta khuê phòng, còn che mặt, hơi trọng yếu hơn chính là, thằng này chẳng lẽ không có phát hiện hắn cái tay còn lại phóng lộn chỗ à? Trình Tử Ý trong nội tâm hoảng sợ thầm nghĩ, chẳng lẽ là thằng này đến báo thù ta? Hắn khí ta một mình mang đi hắn. Đường Phong nhưng lại hai mắt nhìn thẳng Trình Tử Ý, hắn đem đầu đã đến gần Trình Tử Ý, thấp giọng nói, ta có thể thả ngươi ra, nhưng là không cho ngươi gọi, biết không? Trình Tử Ý hoảng sợ lóe ra con mắt. Đường Phong bất đắc dĩ nói, ta là tới cứu ngươi, thực, ta hiện tại thả ngươi ra, nhưng là ngươi nếu như lại gọi, ta sẽ đem ngươi trơn bóng ném đến đường lớn đi lên, đã nghe chưa? Trình Tử Ý đành phải ủy khuất nhẹ gật đầu. Đường Phong tay thời gian dần qua liền rời đi chỗ khác Trình Tử Ý miệng. Trình Tử Ý chỉ là miệng lớn hơi thở, không nói gì. Đường Phong gặp Trình Tử Ý không có gọi, có chút thở dài một hơi, hắn nhanh chóng nói, Trình Tử Ý, à, không, có lẽ bảo ngươi thất công chúa, ta nói ngắn gọn, bên ngoài có người muốn ngươi bất lợi, bọn hắn đã tại đây toàn bộ trong lầu đều rơi xuống say vụ hoa chi độc, cho nên ngươi cùng hộ vệ của ngươi tình huống rất nguy hiểm, ta bây giờ là tới cứu các ngươi đi ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Trình Tử Ý nghe xong Đường Phong lời này, mãnh liệt cả kinh. Nguyên lai thằng này đã biết mình thân phận, là ai nói cho hắn biết hay sao? Chẳng lẽ là Lữ Tân Trung? Hay vẫn là cái này nguyên bản chính là một cái bẫy? Đường Phong chạy tới liền định bắt giữ chính mình. Trình Tử Ý âm thầm điều vận thoáng một phát linh lực, lúc này đây nàng thật sự hoảng sợ rồi, tuy nhiên không biết cái này Đường Phong thân phận chân thật, nhưng là mình đích thật là trong say vụ hoa chi độc, hiện tại căn bản không cách nào bình thường điều vận linh lực rồi. Đường Phong nhìn xem Trình Tử Ý hai mắt, tại nhiệt khí nóng bức phía dưới. Trình Tử Ý làn da lộ ra dị thường trắng nõn trong mang theo hồng nhuận phân phớt, thập phần mê người, cặp mắt của nàng theo nghi hoặc đến hoảng sợ, lại đến không biết làm sao, biểu lộ hoàn toàn rơi vào Đường Phong đáy mắt. Đường Phong nói, đã thành, thất công chúa ngươi cũng không cần sợ hãi, những người kia hẳn là tại lúc nửa đêm mới sẽ động thủ, chúng ta bây giờ tiểu lặng lẽ ly khai tại đây, à, ngươi còn năng động sao? Trình Tử Ý rốt cục tín nhiệm Đường Phong, mặt của nàng thoáng cái hồng, nói, Đường Phong. Ngươi đã là tới cứu ta, vậy ngươi? Đường Phong không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trình Tử Ý, nói, ta là sợ hãi ta cũng sẽ trúng độc, cho nên mới bịt kín cái này bạch vải đông. Hơn nữa nếu như ngươi kêu ra tiếng đến, nhất định sẽ kinh động những người kia thế nhưng mà có Lam Châu Sư, ta cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Trình Tử Ý mặt càng đỏ hơn, nói, không phải, ta là ở hỏi, ngươi đã là tới cứu ta, cái kia tay của ngươi hiện tại đang làm gì đó? Tay của ta? Đường Phong có chút mờ mịt, hắn lập tức mãnh liệt túi đầu, chỉ gặp tay trái của mình chính công bằng đặt tại Trình Tử Ý trên lồng ngực, cái kia mấy cả ngón tay vẫn còn nhẹ nhàng vằn vê động lên, không ngừng biến ảo lấy hình dạng. Đường Phong a một tiếng, cuống quýt lấy ra tay, lập tức con mắt không bỏ theo cái kia cảnh đẹp phía trên dịch chuyển khỏi, trong miệng nói, cái này, thất công chúa, cái này đây không phải ta bổn ý, ta không có ý định làm như vậy, có thể là thói quen a, có lẽ là bản năng. Đường Phong sợ không lựa lời giải thích. Cuối cùng hắn chắc nói, đúng, cái này là nam nhân bản năng, thất công chúa. Ngươi hay vẫn là trước mặc xong quần áo a? Trình Tử Ý mặt càng đỏ hơn, một nửa là bởi vì thẹn thùng, một nửa là bởi vì phẫn nộ, cái này vô sỉ nam nhân, lại đem loại này xấu xa hạ lưu cử động quy kết làm gốc có thể, còn thói quen. 116 chương, đây là bản năng, hết. Chương 117, có thể hôn ta thoáng một phát sao? Quay mặt đi. Trình Tử Ý hiện tại cũng cầm Đường Phong hết cách rồi. Nàng hiện tại mạng nhỏ còn khống chế tại Đường Phong trong tay. Đường Phong xoay người, ánh mắt lại một lần nữa theo Trình Tử Ý cái kia chân bóng trên thân thể sẽ qua, sau đó lưu luyến xoay người, đón lấy rất nhanh mang lên khăn che mặt. Trình Tử Ý quả thực ủy khuất nhanh muốn khóc, hôm nay nàng muốn làm lấy một người nam nhân mặt từ trong thùng tắm đi ra, sau đó mặc quần áo, càng làm nàng tức giận chính là, người nam nhân này vừa rồi lại vẫn nghĩa chính ngôn từ sờ soạng chính mình. Trình Tử Ý bước ra thùng tắm. Theo trong chữ vật giới chỉ nhanh chóng xuất ra một kiện bạch khăn tắm, lung tung lau thoáng một phát, sau đó lấy ra thiếp thân sợi tơ nội y, tự mặc. Đang lúc Trình Tử Ý vừa mới mặc xinh xắn thiếp thân quần áo, muốn mặc vào trang bị thời điểm, Đường Phong xoay người một cái, mãnh liệt ôm lấy Trình Tử Ý. Trình Tử Ý sững sờ, lập tức bàn tay nhỏ bé tiểu vung tại Đường Phong trên mặt, ngươi lưu manh. Đường Phong không kịp giải thích, cái kia một cỗ phô thiên cái địa linh lực đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, hắn không chút nghĩ ngợi. Toàn thân màu vàng linh lực mãnh liệt bạo tán, đón lấy hắn đã ôm lấy Trình Tử Ý, nhanh chóng theo linh lực chỗ yếu nhất liền xông ra ngoài. Trình Tử Y chỉ cảm thấy ý nghĩ một chóng mặt, đón lấy nàng đã xuất hiện ở một cái khác địa phương, mà vốn là chính mình vị trí cái gian phòng kia phòng 8, vang một tiếng, vậy mà bạo liệt ra đến, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trình Tử Y đầu chóng mặt, nàng làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, trong mơ hồ phát giác được chính mình giống như trách lầm Đường Phong. Đường Phong một cánh tay ôm thật chặt chỉ lấy thiếp thân quần áo Trình Tử Y, cấp tốc gai nhọn về sau, hắn hai chân đã điểm trên không trung một cái bay tới then phía trên, thân hình lại hướng không trung cất cao đi một tí, đón lấy vững vàng đã rơi vào một cái trên bệ đá. Vừa rồi như vậy một trong nháy mắt, Đường Phong đã là thấy rõ, chính mình bốn phía vậy mà xuất hiện bảy người, mà vừa mới có thể lại để cho cái này toàn bộ kiến trúc đều hóa thành vỡ vụn, tất nhiên là bảy người này cộng đồng tác dụng kết quả. Nếu như vừa rồi Đường Phong không có kịp thời ý thức được nguy hiểm, hắn và Trình Tử Y nếu là không có kịp thời móc ra, giờ phút này tất nhiên đã là trọng thương không cách nào nhúc nhích rồi. Đường Phong hai chân vững vàng đứng tại cự thạch phía trên, lạnh lùng quay mắt về phía phương bắc, tay trái gắt gao ôm Trình Tử Y. Trình Tử Y giờ phút này cuối cùng vô minh uổng phí đến xảy ra chuyện gì, nàng không khỏi có chút hổ thẹn nâng lên hai mắt, nhìn thoáng qua Đường Phong đôi má. Người không sao chớ. Đường Phong không nhìn trong ngực Trình Tử Y, hắn chỉ là đứng tại cự thạch phía trên, cẩn thận cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng uy áp. Đúng vậy, uy áp, kim quang. Đường Phong vừa vội nhanh chóng gai nhọn loại này biến thái đấu kỹ, có hỏa long đao loại này nghịch thiên cấp bảo vật, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái Hoàng Châu sư mà thôi, mà chung quanh là bảy tên Thanh Châu sư, hơn nữa là bảy tên Thanh Châu sư đỉnh phong chi nhân. Đường Phong hít sâu một hơi, hắn không biết mình hôm nay có bao nhiêu năm chắc an toàn mang đi Trình Tử Y. Trình Tử Y còn không có chứng kiến địch nhân, giờ phút này nghe Đường Phong quan tâm chính mình, nàng coi chừng tạng ấm áp, đột nhiên phát hiện, nguyên lai Đường Phong ngoại trừ vô sỉ cùng hạ lưu bên ngoài, hay vẫn là rất ôn nhu. Ta không sao. Vừa rồi ta không có ý tứ. Trình Tử Y nhìn xem Đường Phong đôi má, nói ra. Đường Phong cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, ta ra mặt dày. Trình Tử Y phốc một tiếng bật cười. Đường Phong nhưng lại nói tiếp, bất quá, ta không thể không nói cho ngươi biết một sự thật. Trình Tử Y khó hiểu nhìn xem Đường Phong, giờ phút này nằm ở Đường Phong trong ngực, bị hắn bàn tay to kia ôm thật chặt, chẳng biết tại sao, Trình Tử Y vậy mà cảm giác được một hồi an toàn, một hồi vô lực, tóm lại, nàng cái đầu nhỏ giờ phút này đã ít hội vận chuyển. Người rất nhiều, không biết chúng ta còn có thể hay không xông đi ra ngoài. Đường Phong đơn giản sáng tỏ nói. Trình Tử Y sững sờ, sau đó đầu của nàng chuyển hướng hơi nghiêng, lập tức Trình Tử Y liền phát hiện, bảy cái thân mặc hắc y bóng người đang từ phế tích trong chậm rãi đi tới, vây quanh chính mình cùng Đường Phong hai người. Bảy người, bảy cái khí thế khổng lồ chi nhân. Trình Tử Y trái tim không khỏi cấp tốc nhảy lên vài cái. Mà Đường Phong tắc thì vững vàng đứng tại cự thạch phía trên, hắn biết rõ, chính thức nguy cơ còn không có xuất hiện, bởi vì, đối phương còn có một gã Lam Châu Sư. Lam Châu Sư. Đường Phong cảm thấy có chút sụp đổ, quay mắt về phía bảy tên Thanh Châu Sư đỉnh phong hắc y nhân, Đường Phong đã là không hề nắm chắc. Nếu như bất quá một gã Lam Châu Sư, xem ra hôm nay cái này cứu người cứu được quá mạo hiểm rồi, thất công chúa không có cứu ra không nói, chỉ sợ mình cũng phải ở lại chỗ này rồi. Ngươi là ai? Một cái thân hình cường tráng hắc y nhân hướng phía Đường Phong hỏi, hắn tiếng nói thập phần thô, so đẳng cách nhị còn thô. Đường Phong hỏi lại, các ngươi là ai? Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, chúng ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, vung ra thất công chúa, đem nàng giao cho chúng ta. Chúng ta cho ngươi lưu một con đường sống. Thật vậy chăng? Ta đem thất công chúa cho các ngươi thật sự thả ta đi. Đường Phong ngữ khí đột nhiên biến đổi, ra vẻ kinh hỉ mà hỏi. Người đàn ông kia sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Đường Phong sẽ chết khiêng đến ngọn nguồn. Giờ phút này nghe được Đường Phong trong lời nói ý tứ, người này cũng quá không có cốt khí, hắn vậy mà thật sự bỏ qua thất công chúa, muốn một mình chạy trốn. Đường Phong trong ngực Trình Tử Y nghe được Đường Phong nói như thế, trong nội tâm không khỏi một hồi bị khuất. Nàng bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy Đường Phong thân thể, trong miệng nói, ngươi thả ta ra, ngươi hôn đàn này, dù sao chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không cần ngươi cứu ta, ngươi cũng ngay. Trình Tử Y lớn tiếng nói, đáy lòng một hồi bị khuất, tuy nhiên nàng biết rõ, cái này Đường Phong có thể bất chấp nguy hiểm tới cứu mình, cũng đã rất tốt, giờ khác này Đường Phong hoàn toàn chính xác không cần phải cùng chính mình một khối chết, nhưng là giờ phút này nghe được Đường Phong đích thoại ngữ, chẳng biết tại sao, Trình Tử Y trong nội tâm tiểu là bị khuất, tiểu là khổ sở. Tóm lại, trong nội tâm rất đau, không là vì sợ hãi mà đau đớn, mà là vì không hiểu thấu đau đớn. Đại hán kia sửng sốt một chút, bất quá lời nói đã lối ra, hắn cũng không muốn phản hồi, hơn nữa thiếu một sự tình luôn tốt, hắn gật đầu một cái, nói, đương nhiên, ngươi buông ra thất công chúa, ta Kim Văn Hổ tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi. Trình Tử Y nước mắt đã lan tràn đã qua khỏe miệng của nàng. Đường Phong nhưng lại cười ha ha nói, Kim Văn Hổ. Ha ha, chẳng lẽ ngươi nghe không xuất ra, ra là ở trêu chọc các ngươi vui vẻ sao? Thất công chúa thế nhưng mà ta ái mộ đã lâu bộ dáng, như thế nào hội lại để cho các ngươi mang đi? Các ngươi bọn này kẻ đần. Ngươi. Kim Văn Hổ hai mắt trợn tròn, trừng mắt Đường Phong. Đường Phong trong ngực Trình Tử Y nghe được Đường Phong như thế lời nói, không khỏi sức sở, vốn là cái kia phản đẩy Đường Phong lồng ngực tay, giờ phút này đã là chăm chú ôm Đường Phong, gắt gao ôm, vô luận như thế nào cũng không buông ra. Giờ khắc này, Trình Tử Y đột nhiên cảm thấy, kỳ thật tử vong, cũng không có gì có thể sợ hãi, ít nhất, tại trước khi chết, nàng biết rõ có một người, nguyện ý cùng chính mình cùng chết. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Kim Văn Hổ một bước bước ra. Đường Phong sắc thực mãnh liệt ôm lấy Trình Tử Y, trong tay kiếm tiểu sáng đi ra, nếu như các ngươi muốn chính là thất công chúa thi thể, cái kia các ngươi tiểu cứ việc phóng ngựa tới a. Đường Phong đích thoại ngữ tổng lộ ra tùn hắn ý, giờ khắc này, không có người hoài nghi Đường Phong trong tay kiếm sẽ hay không đâm xuống. Cái kia trong lời nói ngọc thạch câu phần kiên quyết cùng tàn khốc, thoáng cái chấn nhiếp rồi toàn trường chi nhân. Hừ. Kim Văn Hổ hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm lấy Đường Phong. Thi thể cùng người sống đối với chúng ta tới nói đều là đồng dạng, ngươi thật sự cho rằng uy hiếp của ngươi sẽ hữu dụng chỗ sao? Đường Phong chỉ là cười lạnh, trong tay kiếm trong đêm tối lóe hàn quang. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy thi thể cùng người sống là đồng dạng, vậy thì phóng ngựa tới a, ta sẽ cho các ngươi thi thể. Trình Tử Y nhìn xem Đường Phong trong tay kiếm, lại ngửa mặt lên, có chút nhìn lên lấy Đường Phong, nàng không khỏi đem tiểu đầu tiến tới Đường Phong dưới lỗ thai phương. Đường Phong, trước khi chết, ngươi có thể hôn ta thoáng một phát sao? Đường Phong giờ phút này đang bệ buộn lấy cùng Kim Văn Hổ bọn người đấu trí so dũng khí, đột nhiên nghe được Trình Tử Y toát ra một câu như vậy lời nói, không khỏi một hồi chán nản, cô bé này, đến cùng suy nghĩ cái gì thứ đồ vật à? Hiện tại thế nhưng mà tánh mạng du quan thời khắc. Trình Tử Y bờ môi tiếp tục dán Đường Phong cái cằm, thì thào lẩm bẩm, được hay không được, Đường Phong, ta lớn như vậy, còn không biết hôn môi là cái gì tư vị, ta như vậy chết đi, hội không cam lòng. Đường Phong nghe xong lời này, trong nội tâm không khỏi đau xót, trong tay kiếm mãnh liệt muốn hướng Trình Tử Y chỗ ngực rơi xuống đi, cái kia màu đen trong tay kiếm, toàn bộ tản ra màu vàng linh lực hào quang. Không muốn. Giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến, đón lấy một cái giản mua thân ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa sân. Đường Phong tay trái ôm thật chặt Trình Tử Y bờ eo thon bé bỏng, đầu lâu của hắn ngẩng cao lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, hắn biết rõ. Lão nhân này tiểu là đêm nay hắn địch nhân lớn nhất, một gã Lam Châu sư. Người trẻ tuổi, làm việc kính xin nghĩ lại a. Lão giả kia chậm rãi nói. Đường Phong tay phải vẫn không nhúc đích, hắn lẳng lặng nói, lui ra phía sau, các ngươi lui ra phía sau, ta không quan tâm chết, có thể cùng thất công chúa cùng chết đi, ta cam tâm tình nguyện. Lão nhân vung tay lên, những người khác nhao lui về phía sau đi một tí. Đường Phong lạnh lùng nhìn xem lão nhân, nói, ngươi, cũng lui ra phía sau. Lão nhân tự tin triệt thoái phía sau, trong miệng nói, người trẻ tuổi, có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai sao? Thứ cho lão phu mắt vụt về, vì sao tại Tử La Thành chưa từng thấy qua ngươi? Đường Phong chỉ là cười lạnh, trong tay kiếm không nhúc nhích, mũi kiếm cơ hồ xâm nhập đã đến Trình Tử Y làn da trong. Lão giả kia xem lấy trong tay kiếm, mí mắt một hồi nhảy lên, hắn thật không nghĩ tới, đối phương một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, làm việc thật không ngờ quyết tuyệt, kỳ thật hắn vốn là ẩn núp trong bóng tối. Chỉ đợi thiếu niên này một cái sơ sẩy, liền một trưởng đưa hắn đánh gục, nhưng mà hắn lại chưa từng muốn, thiếu niên này thập phần cơ cảnh, một khắc cũng chưa từng buông lỏng, càng là chủ yếu chính là, hắn tựa hồ tử trí đã quyết. Đường Phong trong nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật vừa rồi loại tình huống đó xuống, hắn sợ nhất là người này Lam Châu sư cường giả lão nhân ẩn nút trong bóng tối, Lam Châu sư thực lực đã vượt ra khỏi Đường Phong tưởng tượng, Đường Phong căn bản không biết Lam Châu sư sẽ có loại năng lực nào, hắn là dùng không thể không binh đi hiểm chiêu. Đem lão nhân kia bức ra thân hình, giờ phút này gặp đến lão giả hiện thân, Đường Phong trong lòng bàn tay mồ hôi cũng biến mất rất nhiều. Đường Phong trong ngực Trình Tử Y gặp Đường Phong chưa từng phản ứng chính mình, ánh mắt của nàng có chút bế, hai hàng nước mắt chảy xuống, Đường Phong, ngươi đúng là không chịu đáp ứng ta cuối cùng này yêu cầu sao. Đường Phong trong nội tâm tê dần, thầm nghĩ, của ta bà cô nhỏ, cái này là lúc nào à, sinh tử tồn vong trước mắt, ngươi lại làm cho ta phân tâm đi làm chuyện này, ngươi thế nhưng thật sự là quá lãng mạn đi à nha. 117 chương, có thể hôn ta thoáng một phát sao? Hết. Chương 118, đánh chết Lam Châu Sư. Đường Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ nói, áo tím, ôm chặt ta, nhớ kỹ, chết cũng không buông tay. Đừng sợ, chúng ta hội lao ra. Trình Tử Y nghe xong Đường Phong sững sờ, nàng vốn cho rằng Đường Phong cũng giống như mình, tử trí đã quyết, lúc này Trình Tử Y mới biết được, nguyên lai Đường Phong căn bản là chưa từng buông tha cho qua thoát khỏi vòng vây hy vọng. Cái kia Lam Châu sư lão giả cơ cơ dài rộng góc áo, trên người của hắn ăn mặc một bộ không biết cái gì kiểu dáng quần áo, cái kia quần áo tự hồ chỉ là một tầng bố trực tiếp đem lão nhân kia bộ đồ mà thôi. Không có tay áo, không có ống quần, giống như là chính phản hai mặt bố, đem lão nhân kia kẹp ở giữa. Gặp Đường Phong không để ý đến chính mình, lão nhân cũng không tức giận, chỉ là cười tủm tỉm nói, ta muốn người trẻ tuổi ngươi nhất định không phải Tử La Thành chi nhân, đã cũng không phải là Tử La Thành chỉ nhận, chắc hẳn cùng thất công chúa nhận thức cũng sẽ không quá lâu a người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, xinh đẹp nữ tử cái này Mia đại lục ở bên trên nhiều hơn đi, ngươi cảm thấy vì thất công chúa một người, mà buông tha cho toàn bộ đại lục mỹ nữ, đáng giá sao? Đường Phong ngẩng đầu, nói, tiêu tính toán toàn bộ Mia đại lục ở bên trên mỹ nữ rất nhiều, thế nhưng mà các nàng cũng không phải ta có thể làm sao? Ta chỉ biết là, ta hiện tại chính là muốn bảo hộ thất công chúa. Lão nhân kia gặp Đường Phong chịu trả lời chính mình, hơn nữa Đường Phong trong lời nói ý tứ tựa hồ đã có một tia buông lỏng, hắn và ái cười nói, à, vì cái gì không là ngươi, người trẻ tuổi ta cho ngươi biết, tại đại lục này phía trên, chỉ cần ngươi có thực lực, không có bất kỳ một cái nữ nhân là ngươi làm không đến tay. Đường Phong hừ một tiếng, nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ Hoàng Châu Sư, hơn nữa kinh mạch của ta trời sinh nhỏ bé yếu ớt, cái này ý nghĩa ta giảng vĩnh viễn cũng cường đại không, ta có thể làm sao? Lão nhân ha ha cười nói, người trẻ tuổi, không nói gạt ngươi, lão phu tuy nhiên đối với đan dược một đường không hiểu nhiều lắm, nhưng là lão phu lại tự nhận là đan dược có được rất phong phú chi nhân, ngươi xem. Nói xong, lão giả vung tay lên, một đống đan dược bình bình lọ lọ xuất hiện tại tay của lão nhân bên trên, ở đằng kia bình bình lọ lọ một bên, còn có một chồng đan phương. Lão nhân chỉ là sáng lên một cái về sau, liền lại đem những vật phẩm này thu hồi, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Phong, người trẻ tuổi, chỉ cần đem ngươi thất công chúa giao cho ta, trong tay của ta những đan dược này tất cả đều là của ngươi. À, Lữ Tân chúng ta muốn ngươi nhất định nhận thức à, người này thế nhưng mà cái nổi danh tiểu bạch kiểm, 3 năm trước khi, hắn chỉ là tay trói gà không chặt thư sinh, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại hắn đã là một gã thanh châu sư. Ngươi trẻ tuổi, lão phu đan dược thêm nữa. Chỉ cần đem ngươi thất công chúa giao cho lão phu lập tức thu ngươi làm đồ. Ê, hơn nữa cam đoan trong vòng 1 năm, đem ngươi đứng tại Thanh Châu sư đỉnh phong. Đường Phong trầm mặc không nói. Lão phu tự tin đứng tại nguyên chỗ, hắn tin tưởng không có người hội cự tuyệt giao dịch này. Đương nhiên, lão nhân này có thể một mực cũng không đánh tính toán hối đoái qua lời hứa. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ cần thất công chúa vừa đến tay, hắn lập tức một trưởng đem cái này không biết sống chết tuổi trẻ nhiệt chém ở dưới lòng bàn tay. Đương nhiên. Kỳ thật Đường Phong cũng căn bản theo đáy lòng sẽ không tín nhiệm qua lão đầu tử này, không, phải nói, Đường Phong căn bản không có ý định làm khoản này giao dịch. Lúc này xa xa hai bóng người hơi chút tránh bóng lúc đích. Đường Phong trong nội tâm thở dài một hơi, hắn biết rõ, Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch đã chuẩn bị xong. Đường Phong nhìn về phía lão nhân, làm ra một bộ tâm động bộ dáng, ta. Trừ phi ngươi trước đem đan dược giao cho ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Lão nhân sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Nụ cười này lóe lên tức thì, lão nhân tự tin mà nói, đương nhiên, người trẻ tuổi, ta hiện tại có thể đem đan dược giao cho ngươi. Đường Phong nhẹ gật đầu, nói, tốt, có thể chỉ cho phép một mình ngươi tới. Nói xong, Đường Phong trong tay kiếm không chút nào cách Trình Tử Y ra thịt. Lão nhân khẽ đảo tay, xuất ra một cái hộp gỗ, đem những đan dược kia bỏ vào hộp gỗ ở bên trong, nói, tốt, cho ngươi. Nói xong, lão nhân nâng lên bộ pháp, thong dong hướng đi Đường Phong. Đường lão nhân khoảng cách Đường Phong chừng 5 mét thời điểm, Đường Phong đột nhiên vung tay lên, toàn thân màu vàng linh lực bạo tán ra, chớ đi rồi, tiểu đứng ở nơi đó, nếu không ta giết thất công chúa. Lão nhân cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ hỗn đả này xem ra kế hoạch của mình sao? Đường Phong nói, ngươi đem đan dược ném tới là được rồi. Lão nhân không khỏi cảm giác một hồi biệt khuất, hắn nhịn xuống đáy lòng phẫn nộ, cười nói, những đan dược này đều thật là quý trọng, vạn nhất. Đường Phong trong tay kiếm lại rời xuống động nửa phần. Trình Tử Y trên da thịt chảy ra vết máu. Tốt, ta ném cho ngươi. Lão nhân nói xong, đem trong tay đan dược cái hộp ném Đường Phong, hắn trong mắt hơi híp, toàn thân vận sức chờ phát động, chỉ cần Đường Phong vừa phân thần, hắn có thể tại trong nháy mắt đem Đường Phong đánh gục trong tay xuống. Ngay tại lão nhân vừa mới chạy ra cái kia đan dược hộp đồng thời, một cỗ phô thiên cái địa hàn khí mãnh liệt chậm lại, trong thiên địa tựa hồ thoáng cái lâm vào mênh mông hàn băng bên trong. Ở đây tất cả mọi người là sức sở, tay của lão nhân chỉ trệ, đột nhiên tinh thần của hắn run lên, người này Lam Châu sư lão nhân thế nhưng mà trải qua vô số lần sinh tử chi tuyến, giờ phút này cái kia mẫn cả nguy cơ ý thức đột nhiên bộc phát ra đến, tại thời khắc này, lão nhân đột nhiên thật sự cảm thấy một cỗ sát cơ, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng sát cơ chính đã tập trung vào chính mình. Lão nhân nhanh chóng xoay người, giờ phút này hắn đã bất chấp cái gì đường phong, cái gì thất công chúa rồi, giờ khắc này, lão nhân biết rõ tánh mạng của mình nhận lấy uy hiếp, hắn quay người, sau đó liếc mắt liền thấy được 50m bên ngoài lầu các bên trên, một gã toàn bộ người mặc màu đen giáp mềm mỏng nữ tử chính giơ cao lên một thanh lũ ám sắt chiến công, chính đối với mình. Cái kia chiến cung phía trên trải rộng lấy ám kim sắc hào quang, phảng phất phụ cận sở hữu ánh trăng đều bị cái này chiến cung hút lấy nạp, càng là chủ yếu chính là, cái kia chiến cung phía trên một mũi tên vũ, bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô tận sắc cơ. Lão nhân cảm thụ được, cái kia mũi tên vũ phía trên quấn quanh lấy vô tận phong chi lực, cái kia phảng phất là một chi có chứa ma lực mũi tên vũ, cái kia mũi tên vũ mang theo trận trận thanh phong, đem cầm cung nữ tử tóc thổi tí tí phiêu khởi. Lam Châu sư lão nhân hai mắt híp mắt, cái loại nảy tâm linh run rẩy cảm giác không ngừng xuất hiện, hắn không chút nghi ngờ, nàng kia cung tên trong tay có thể tại sau một khắc xuyên thủng trái tim của mình, đó là cái gì cung? Cái kia vậy là cái gì mũi tên vũ? Vì cái gì một gã nho nhỏ Hoàng Châu sư lại có thể sinh ra cường đại như thế sắc cơ? Lam Châu sư lão nhân hai tay đưa ra ngoài, từng vòng màu xanh ra trời linh lực tại bên cạnh hắn bay múa quấn quanh, lão nhân sở hữu ý thức đều đã tập trung vào xa xa cái kia cầm cung nữ tử trên người. Tuy nhiên cái kia cung tiễn hết sức kỳ lạ, tuy nhiên lão nhân cảm nhận được vô tận sắc cơ, nhưng là hắn không sợ, càng nguy hiểm, hắn càng là muốn chấn định. Lam Châu sư lão nhân xác định, hắn nhất định có thể tránh thoát cái này một mũi tên, coi như là tràn ngập ma lực chi mũi tên thì như thế. Nào, một gã Lam Châu sư, tuyệt đối sẽ không bị một gã Hoàng Châu sư đơn giản đánh chết. Lão nhân híp hai mắt, toàn thân màu xanh ra trời linh lực vận sức chờ phát động, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tiểu nữ tử, cũng tới dương ai. Nhưng mà lão nhân tiếng nói còn chưa rơi, một cỗ phô thiên cái địa khí thế từ phía sau lưng trên đỉnh đầu mãnh liệt đánh út lại, cái kia không chỉ là một cỗ sát cơ rồi, trong đó còn ẩn chứa vô tận uy áp, tuyệt đối cả thượng vị giả uy áp. Một khắc này, lão nhân toàn thân các đốt ngón tay đúng là đọng lại bình thường, lão nhân chỉ tới kịp quay đầu, hắn cuối cùng một khắc này, chỉ có thấy được đầy mục đích ánh sáng màu đỏ, cái kia ánh sáng màu đỏ như một đầu như cự long, lặng yên không một tiếng, động đem chính mình chôn vùi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đường Phong lẳng lặng lập ngay tại chỗ, như cùng một cái pho tượng giống như, hắn lạnh lùng nhìn xem dưới chân một đống cho tàn. Đúng vậy, bất kể là Thành Châu sư hay vẫn là Lam Châu sư, tại Hỏa Long mặt đao trước, ở đằng kia vô tận Hỏa Long uy áp trước mặt, đều chỉ có thể là hóa thành một đống cho tàn, cho dù là cái kia không gian giới chỉ, cũng là tại lập tức trực tiếp tan rã. Tất cả mọi người thật không ngờ sẽ là kết quả này, trong lúc nhất thời cơ hồ không ai có thể tiếp nhận kết quả này. Mà ngay cả Đường Phong trong ngực Trình Tử Y cũng không cách nào tiếp nhận kết quả này, nàng hai tay vẫn là gắt gao cầm lấy Đường Phong thân thể, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Đường Phong nhưng lại đáy lòng ám ám thở dài một hơi, mặc dù chỉ là cái kia nhìn như không hề kỹ xảo một đao, kỳ thật nhưng lại hắn và Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người ăn ý nhất hợp tác mới làm được. Đường Phong vốn là dùng ngôn ngữ chỉ hoãn ở trong tràng mọi người, sau đó đem cái kia Lam Châu sư lão giả hấp dẫn đến chính mình cấp tốc gai nhọn trong phạm vi. Mà sau đó Sương Nhi trên người nàng cái kia kiện băng xương miếng lót vai phát huy hiệu lực, xương giá hiệu quả thoang cái chấn nhiếp toàn trường chi nhân, lại để cho mọi người sinh ra một cô áp lực tâm lý. Là trọng yếu hơn tiểu là xa xa Tinh Nguyệt Tịch Ám Nguyệt chiến cung chỗ mang đến cường đại sát cơ, loại này sát cơ muốn hoàn toàn đem Lam Châu sư lão giả chú ý lực hấp dẫn đi qua mới được. Lam Châu sư, cái kia căn bản chính là Mia Đại Lục đỉnh phong tồn tại, tuy nhiên Đường Phong trong tay Hỏa Long đao có thể không hề áp lực đem hắn đánh chết. Nhưng là chân chính đối mặt một cái Lam Châu sư mà nói, Đường Phong có lẽ liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Lam Châu sư đại biểu cho siêu tốc độ nhanh, phồn đa đấu kỹ, cường đại kỹ năng lực lượng, Đường Phong không chút nghi ngờ, lao giả này có thể tại trong nháy mắt cạo chết chính mình, coi như mình có cấp tốc gai nhọn loại này nịch. Thiên đấu kỹ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại bao nhiêu thời gian, cho nên, đối mặt cái này Lam Châu sư lão giả, Đường Phong chỉ có thể đủ binh đi hiểm chiêu rồi. Tại Lam Châu sư lão giả đem cái kia hộp đan dược ném ra ngoài đi, lại hoàn toàn bị xa xa Tinh Nguyệt Tịch hấp dẫn thời điểm, Đường Phong sớm đã chuẩn bị cho tốt cấp tốc gai nhọn phát động, hắn trong khoảnh khắc đó xuất hiện tại lão giả sau lưng, sau đó rút ra Hỏa Long đao, một đao đem Lam Châu sư lão giả chém ở dưới đao. Trình Tử Y chỉ có thể ngơ ngác ôm thật chặt Đường Phong rồi. Đường Phong cũng không thể ngẩn người, giết lão giả này về sau, Đường Phong một cái trở lại, đem cái kia còn trên không trung bay múa, còn không có rơi xuống cái kia hộp đan dược. Một thanh sao trong tay, nhanh chóng bỏ vào chữ vật giới chỉ, sau đó hắn ôm Trình Tử Y, nhanh chân liền chạy. Đường Phong trên chân Lưu Vân giày chọt buộc phát ra một đoàn sát thái, Đường Phong giẫm phải Lưu Vân giày tiểu chạy vội tới Kim Văn Hổ bên cạnh, đón lấy thân hình lóe lên, một cái cấp tốc gai nhọn, theo Kim Văn Hổ bên cạnh lướt tới, chạy ra khỏi vòng vây, hướng phía ngoài khách sạn chạy đi. Kim Văn Hổ là ở trong đó ngoại trừ Lam Châu sư lão giả bên ngoài thực lực người mạnh nhất, hắn cũng là trước hết nhất kịp phản ứng người này. Kim Văn Hổ vừa muốn hét to, đột nhiên một cỗ sát cơ đánh đút lại, cái này tráng hán nhanh chóng lui về phía sau, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn về phía xa xa, xa xa Tinh Nguyệt Tịch đã là đem Ám Nguyệt Chiến Cung cùng cái kia phong thần mũi tên Vũ Thu, nhanh chóng rời đi rồi. Thật cường đại sát khí. Kim Văn Hổ ngơ ngác nhìn xem Tinh Nguyệt Tịch bóng lưng rời đi, thì thào tự nói, trong lúc nhất thời quên đuổi theo. 118 chương, đánh chết Lam Châu Sư, hết. Chương 119, chia lịa. Đường Phong ôm Trình Tử Y kìa, ra khách sạn, dẫm phải nhà dân, liền hướng thành bên ngoài chạy đi. Nơi đó là lúc trước hắn và Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ước định tốt địa điểm. Công tử. Một tiếng kêu gọi. Đường Phong dừng bước lại, chỉ thấy một thân chiến giáp Sương Nhi xuất hiện ở đằng kia nơi hẻo lánh, mặc vào giáp mềm mỏng Sương Nhi có khác một cố khí chất, nhu tình trong mang theo hiệp tư, thật là mê người. Đường Phong ôm Trình Tử Y đi tới. Sương Nhi thoáng cái nhào tới Đường Phong trên người, nghẹn ngào nói, công tử. Vừa rồi Sương Nhi thật đúng là sợ hãi chết rồi. Đường Phong vỗ Sương Nhi vai đẹp, tốt Sương Nhi, ngươi làm vô cùng tốt. Đường Phong trong ngực Trình Tử Y bất mãn nhìn Sương Nhi liếc, lập tức ý thức được hình như là chính mình đã đoạt người ta công tử, liền ngượng ngùng quay đầu đi, bất quá tay của nàng cũng không buông ra, như trước ôm chặt Đường Phong. Này, phiền toái tôn kính thất công chủ điện xuống, ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặc? Một tiếng hơi cười nhạo thanh âm theo Đường Phong sau lưng vang lên. Trình Tử Y sững sờ. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có mặc quần áo tử tế, nàng cuống quýt buông ra Đường Phong, luôn cuống tay chân theo trong chữ vật giới chỉ móc ra quần áo, đang tại Đường Phong mặt tự mặc. Tinh Nguyệt Tịch cười nói, thất công chúa, ngươi có thể thực không thẹn thùng. Trình Tử Y quay đầu lại trừng Tinh Nguyệt Tịch liếc, dưới ánh trăng, Trình Tử Y cái kia ẩn ẩn lóa lộ ra thịt, như là đổ một tầng bơ nhuyễn ngọc, thật là mê người. Đường Phong đi qua, vô vô Tinh Nguyệt Tịch đầu vai, Nguyệt Tịch, may mắn có ngươi. Tinh Nguyệt Tịch trừng Đường Phong liếc, nói, ta nhìn ngươi lúc ấy ôm thất công chúa thật vui vẻ đó à. Sương Nhi cười, nói, tốt rồi, chúng ta mọi người cũng đều đừng cãi nhau rồi, coi chừng những người kia đuổi theo. Tinh Nguyệt Tịch hừ một tiếng, nói, yên tâm đi, những người kia bị của ta mũi tên kia dọa bể mật, chắc có lẽ không đuổi theo. Sương Nhi chỉ xa xa, nói, tuy nói như thế, chúng ta hay vẫn là trước rút lui khỏi thì tốt hơn. Bốn người hướng phía xa xa chạy đi, tuy nhiên Trình Tử Y linh lực mất hết. Nhưng là nàng chân mang đạp vân dày, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Rất nhanh lưỡng cỗ xe ngựa tiểu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Đường Phong còn có thể chứng kiến cái kia một thân áo vải Lữ Tân Trung đang tại lo lắng đi tới đi lui. Lữ Tân Trung chứng kiến Đường Phong bọn người đã đến, cũng quýt nên đón tiếp lấy, hắn thoáng cái đi vào Trình Tử Y trước người, lo lắng hỏi, thất công chúa, ngươi, ngươi không sao chớ. Trình Tử Y chứng kiến Lữ Tân Trung, vốn là cả kinh, nói, ồ, ngươi là tên khốn kiếp tại sao lại ở chỗ này? Lữ Tân Trung sợ hãi cúi đầu xuống, kỳ thật ta một mực cùng Đường Phong cùng một chỗ. Trình Tử Y nghe xong, thoáng cái vượt đến Đường Phong bên cạnh, bàn tay nhỏ bé tiểu nắm chặt Đường Phong lỗ thai, ngươi hỗn đản. Sương Nhi cuống quýt làm mất Trình Tử Y bàn tay nhỏ bé, ngươi buông tay, công tử nhà ta bây giờ không phải là đem Lữ Tân Trung trả lại cho ngươi sao. Trình Tử Y nghe xong lời này, nao, nàng quay đầu, nhìn về phía Lữ Tân Trung, Lữ Tân Trung chính vẻ mặt sợ hãi nhìn mình. Cái kia tấm khuôn mặt hay vẫn là trước sau như một thanh tú xinh đẹp, thế nhưng mà chẳng biết tại sao, giờ phút này Trình Tử Y chứng kiến cái này tấm khuôn mặt, vậy mà đã không có lấy trước kia loại tim đập cảm giác, còn lại chỉ là nhàn nhạt thưởng thức mà thôi. Trình Tử Y lại quay đầu nhìn Đường Phong, trong nội tâm nàng đột nhiên minh bạch, vô luận Lữ Tân Trung cái kia tấm khuôn mặt cỡ nào yêu mỹ, nàng cũng sẽ không lại yêu mến Lữ Tân Trung rồi, nguyên đến trong lòng mình chờ đợi chính là cái người kia nhi, là có thể tại thời khắc nguy cơ động thân mà ra. Đứng tại chính mình trước người, nguyện ý họa phúc cùng anh hùng, mà không phải một cái chỉ có thể trốn ở trên xe ngựa lo lắng chờ đợi tiểu bạch kiểm. Trình Tử Y trong nội tâm đột nhiên có chút thất lạc, không hiểu thấu thất lạc, nàng đi từ từ đến Lữ Tân Trung trước mặt. Lữ Tân Trung rụt nào đến. Trình Tử Y đột nhiên ngọt ngào cười nói, Lữ đại ca, trước kia là ta quá tùy hứng rồi, ta không nên bức ngươi bức như thế chi nhanh. Tốt rồi, kỳ thật ta trước kia cũng chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi, hôm nay bắt được ngươi rồi. Trận này trò chơi cũng nên đã xong. À, người trong sân cùng kêu lên sửng sốt một chút. Trình Tử Y nhìn trong thành, nàng hơi than thở nhẹ thở ra một hơi, thế nhưng mà Lý Thúc, hoàng thúc bọn hắn, đều bởi vì ta tùy hứng, mà đem tính danh nhét vào cái này Thiên La Thành trong. Đường Phong đi qua, vỗ vô Trình Tử Y đầu vai, nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta trở về Tử La Quốc A, biết rõ chính mình sai rồi, sẽ đem giao hân nhớ dưới đáy lòng, trở về hảo hảo trợ cấp thoáng một phát người nhà của bọn hắn, sau đó tìm ra hung thủ cho bọn hắn báo thủ là được rồi. Trình Tử Y dùng sức nhẹ gật đầu, nàng ngẩng đầu thật sâu đưa mắt nhìn liếc Đường Phong, sau đó quay đầu, chủ động lên đằng sau cái kia một cỗ so sánh rách nát xe ngựa, cùng Lữ Tân Trung ngồi lại với nhau. Đường Phong, Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch lên đệ một cỗ xe ngựa, cái kia hai gã Lục Châu sư tất cả khung một chiếc xe ngựa, đắt 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 hướng phía Tử La Đế quốc phương hướng chạy tới. Đã xong, Trình Tử Y thích ngươi rồi. Trong xe ngựa Tinh Nguyệt Tịch đột nhiên nói ra. Đường Phong cùng Sương Nhi đồng thời sững sờ, Đường Phong lập tức cười khổ nói, Nguyệt Tịch, ngươi lại nói cái gì nói mơ lâu này. Nàng hiện tại sở dĩ đối với ta ỷ lại, đó là bởi vì ta vừa mới cứu được tánh mạng của nàng mà thôi, qua không được mấy ngày, cô bé này sẽ đem sự tình hôm nay quên lãng mất. Lúc kia nàng tiểu lại sẽ thích được cái kia tiểu bạch kiểm Lữ Tân Trung rồi. Sương Nhi nhìn nhìn Đường Phong, lại nhìn một chút Tinh Nguyệt Tịch, không nói gì. Tinh Nguyệt Tịch lắc đầu. Đường Phong cười nói, ngươi cho rằng sở hữu nữ hải tử cũng giống như hai người các ngươi, liếc sẽ vừa ý ta sao? Tinh Nguyệt Tịch xì một tiếng kinh miệt, nói, ai liếc vừa ý ngươi rồi? Đường Phong nhún vai. Tinh Nguyệt Tịch đột nhiên nói ra, Trình Tử Y cuối cùng chính là cái kia ánh mắt, ta dám xác định, nàng nhất định là thích Đường Phong ngươi rồi, hơn nữa không chỉ có là ưa thích, phải nói là yêu mến ngươi rồi. Đường Phong trợn trắng mắt. Hai khung xe ngựa một đường ngựa không dừng vó hướng tây bắc phương hướng chạy tới, ở giữa mọi người ngẫu nhiên khi đi ngang qua trong khách sạn nghỉ một chút chân, mà Trình Tử Y chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ kia, lời nói cũng không nhiều lắm, Lữ Tân Trung tắc thì coi chừng ở bên cạnh cùng che chở. Đoạn đường này thập phần thái bình, cũng không quá nhiều có thể nói, xe ngựa thuận lợi tiến vào Tử La Đế Quốc, sau đó tại toàn bộ An Thành thời điểm, xe ngựa ngừng lại. Đường Phong, Tinh Nguyệt Tịch, Sương Nhi, Trình Tử Y, Lữ Tân Trung năm người ngồi vây quanh tại một cái bàn bên trên. Mọi người chọn tiểu thủy cùng đồ ăn, Đường Phong cười nói, thất công chúa, Lữ Huynh, kế tiếp lộ trình chúng ta phải mỗi người đi một ngả rồi, các ngươi từ nơi này toàn bộ An Thành một đường hướng đông, ước chừng chỉ có một ngày đường trình có thể đến Tử La Thành rồi, chúng ta tắc thì muốn tiếp tục hướng tây bắc phương tiến về phía trước. Trình Tử Y chỉ là uống rượu, cũng không nói chuyện. Lữ Tân Trung giơ lên chén rượu. Hướng phía Đường Phong nói, cái này trên đường đi, đa tạ Đường lao đệ chăm sóc rồi. Đường Phong lạnh nhạt cười cười, hai người đã làm chén rượu. Tuy nhiên mấy người ở chung thời gian cũng không quá trường, nhưng là coi như là cộng đồng trải qua sóng gió chiến hữu rồi, mọi người lẫn nhau cười nói, duy độc Trình Tử Y, một ngụm một chén rượu, lặng yên không ngôn ngữ. Tiệc rượu qua đi, Đường Phong hướng phía Lữ Tân Trung cùng Trình Tử Y vừa chắp tay, nói, tốt rồi, xe ngựa, sa phu đều tìm xong rồi. Hai vị chỉ để ý yên tâm thì tốt rồi. Lữ Tân Trung cảm kích nhẹ gật đầu. Tinh Nguyệt Tịch một mực cười nhìn về phía Trình Tử Y, giờ phút này đã chia lịa, mọi người nhao nhao cáo từ. Đường Phong, Tinh Nguyệt Tịch, Sương Nhi ba người ra cửa tiệm, định lên xe ngựa rời đi. Đường Phong. Sau lưng đột nhiên đi ra một tiếng thanh thúy thanh âm, Đường Phong, Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người cùng một chỗ quay đầu lại, chỉ thấy Trình Tử Y đứng tại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng Đường Phong. Đường Phong sững sờ. Thất công chúa có chuyện gì sao? Ta muốn nói với ngươi mấy câu. Trình Tử Y bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm góc áo của mình, run nhẹ nhẹ, bất qua ánh mắt của nàng nhưng lại cố định nhìn xem Đường Phong. Tinh Nguyệt Tịch cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu trực tiếp lên xe ngựa, tựa hồ một bộ sớm đã nhìn thấu bộ dáng. Đường Phong cười cười, bước đi đến Trình Tử Y bên cạnh, làm sao vậy? Thất công chúa. Ta gọi áo tím. Trình Tử Y răng ngà cắn cắn bờ môi, nói khẽ. Ân. Ta biết rõ. Đường Phong có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Trình Tử Y đột nhiên ngẩng đầu, nói, Đường Phong, còn nhớ rõ tại Thiên La Thành khách sạn thời điểm, ta để chính là cái kia muốn đi không? Đường Phong gãi gãi đầu, muốn chỉ chốc lát, nói, thất công chúa ngươi đề cập qua yêu cầu gì sao? Bảo ta áo tím. Trình Tử Y lại cắn hạ bờ môi của mình. Đường Phong cười cười, áo tím. Trình Tử Y sắc mặt có chút hơi hồng hồng, nàng có chút cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên sao? Ở đằng kia trong khách sạn, ngươi ôm ta nói, ngươi có thể hay không? Có thể hay không hôn ta thoáng một phát? Trình Tử Y mặt càng đỏ hơn. Đường Phong nghe xong lời này, thoáng cái sững sờ ở tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn xem Trình Tử Y cái kia theo gió mà vũ mái tóc, cùng với dưới mái tóc cái kia chân bóng da thịt, chẳng biết tại sao, Đường Phong đột nhiên cảm thấy cái này Trình Tử Y có chút không giống với lúc trước, hình như là thành thục. Áo tím, lúc kia, lúc kia ngươi không biết tình huống, cho rằng hai chúng ta muốn làm chàng gặp nạn, cho nên mới phải đưa ra yêu cầu kia, hiện tại. Ha ha, hiện tại chúng ta đều an toàn. Đường Phong có chút bối rối nói, kỳ thật hắn cũng không biết mình tại sao lại cự tuyệt Trình Tử Y yêu cầu này, chỉ là Đường Phong trong đầu phản ứng đầu tiên tiểu là có lẽ cự tuyệt. Không, Trình Tử Y đột nhiên đã cắt đứt Đường Phong đích thoại ngữ, nàng dũng cảm ngửa mặt lên, không, Đường Phong, giờ phút này ta cũng muốn để yêu cầu này, ngươi biết đáp ứng không? Đường Phong có chút chân tay luống cuống, trong lòng của hắn có cái loại nảy bị nữ tử ái mộ vui sướng, nhưng hơn nữa là một tia đau đớn, nữ tử này, mới được là mối tình đầu a. Đường Phong túi đầu xuống, Trình Tử Y khẩn trương bế con mắt. Đường Phong trong nội tâm tê dần, hắn túi đầu tại Trình Tử Y bên thai nhỏ giọng nói ra, thất công chúa, nếu có duyên, chúng ta hội gặp lại. Nói xong, Đường Phong quay người, đi nhanh rời đi rồi. Trình Tử Y chậm rãi mở to mắt, hai hàng thanh nước mắt, trụ hay không trụ chảy xuống. Đường Phong, ta hận ngươi. Trình Tử Y nức nở nghẹn ngào hô to, sau đó quay đầu chạy tới, Lữ Tân Trung không rõ ràng cho lắm, theo thật sát Trình Tử Y sau lưng. Đường Phong tâm tình chẳng biết tại sao, có loại không hiểu thấu thương cảm, hắn lên xe ngựa, không nói một lời. Tinh Nguyệt Tịch cười nói, như thế nào? Vì cái gì không âu yếm? Đường Phong trừng Tinh Nguyệt Tịch liếc, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Vậy sao? Tinh Nguyệt Tịch cười, thế nhưng mà ngươi bái kiến phát dục như vậy tốt hải tử. Đường Phong tựa ở thùng xe bên trên, ta nói là tâm lý của nàng là đứa bé, nàng một mực bị dưỡng trong hoàng cung, tuy nhiên trên sinh lý thành thủ, nhưng là trên tâm lý vẫn chỉ là đứa bé. Tinh Nguyệt Tịch nhưng lại đột nhiên thở dài một hơi, Đường Phong à, cũng không biết ngươi là thật khở hay là giảng ốc. Đường Phong không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tinh Nguyệt Tịch. Tinh Nguyệt Tịch nhắm lại con mắt, nằm ở trên giường gỗ, ngươi nếu là hôn nàng, nàng thiếu nữ tâm tính, nói không chừng qua một thời gian ngắn sẽ đem ngươi đem quên đi. Thế nhưng mà hôm nay ngươi làm như vậy, ai, chúng ta cái này đáng thương thất công chúa thế nhưng mà triệt triệt để đem bộ dáng của ngươi cho khắc dưới đáy lòng rồi. 119 chương, chia lịa, hết. Chương 120, quỷ môn quan. Đoạn đường này không tiếp tục việc mà hắn, Đường Phong, Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi cùng với cái kia hai gã lục châu sư thừa lúc xe ngựa, một đường hướng tây bắc phương hướng chạy tới. Hiện tại cái kia hai gã lục châu sư ngược lại thật sự đã trở thành người chăn ngựa, trước kia hai người bọn họ còn nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt phải bảo vệ Tinh Nguyệt Tịch, nhưng là kể từ khi biết Đường Phong, Tinh Nguyệt Tịch, Sương Nhi ba người thực lực về sau, hai người này cũng không làm này mớn, ngược lại chuyên tâm bắt đầu với chuyên trách người chăn ngựa. Xe ngựa theo Tử La Đế Quốc tiến vào Đạn Tờ Quốc cùng Tử La Đế Quốc, Hạo Thiên Quốc những quốc gia này bất đồng, Đạn Tờ Quốc quốc thổ hiện lên một đầu tuyến hình dáng, hơn nữa quốc thổ nội địa thế gập ghềnh bất bình, ít có thể gieo trồng nhà cái, hơn nữa quốc gia này ở bên trong tài nguyên cũng không giàu đủ, cho nên cái này quốc gia miệng người cũng không nhiều, có thể lưu người ở chỗ này phần lớn là một ít thường xuyên xuất nhập ma thú sâu lâm chi nhân, cho nên Đạn Tờ Quốc dân phong cũng có chút bưu hãn. Cái này Đạn Tờ Quốc xu thế cơ bản cùng nó phía tây ma thú đại hạp quốc xu thế không sai biệt lắm, cho nên Đạn Tờ Quốc tiểu tương đương với Tử La Đế Quốc cùng ma thú sơn mạch ở giữa tự nhiên bình chướng. Đường Phong bọn người vừa tiến vào Đạn Tờ Quốc, liền thẳng đến bọn hắn chỗ mục đích, quỷ môn quan. Nói là gọi quỷ môn quan, trên thực tế tại đây lại không thấy quỷ, cũng không có môn, nơi này là một đạo vót nhọn hạp gốc. Quỷ môn quan hai bên là thẳng đứng ngàn nhận vách đá, chính giữa chảy ra một đạo 10m rộng bao nhiêu đường núi. Cái này đường núi chừng hơn 300 mét dài, mùi thiên âm ung tùm, một khi có gió thổi qua, nơi này là gào khóc thảm thiết, như là vạn quỷ tê minh. Đương Đường Phong bọn người đến quỷ môn quan thời điểm, sắc trời đã là rất đen rồi, quỷ môn quan phía tây 10 km ở bên trong, là bọn hắn việc này chỗ mục đích, ma thú đại hạp cốc trung đoạn. Mà cái này quỷ môn quan sườn đông thì là Đạn Tờ Quốc hữu tên giao dịch thành thị, Ô Lạp Thành. Ô Lạp Thành tuy nhiên gọi thành, nhưng cũng không coi là một tòa thành thị. Vì vậy địa phương không có tường thành, không có thành chủ, thậm chí căn bản cũng không có thường trú cư dân, cái này căn bản là thương nhân cùng mạo hiểm giả tự phát hình thành một cái giao dịch thị trạng. Đường Phong xe ngựa đắt 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 chạy nhanh đến một nhà khách sạn lớn nhất trước, ngừng lại, 5 người xuống xe, Đường Phong ngẩng đầu nhìn cái kia ra khách sạn, quỷ môn khách sạn. Cái này khách sạn diện tích rất lớn, bốn phía là 108 căn khổng lồ gỗ sam thật sâu cắm vào địa ở bên trong, gỗ sam phía trên quấn quanh lấy từng vòng sắt thép xiềng xích. Những xiềng xích này đem chọn khách sạn buộc chặt ở. Chứng kiến cái này công thần cái, Đường Phong không khỏi sờ lên cái mũi, hướng một bên Tinh Nguyệt Tịch hỏi, cái chỗ này thường xuyên địa chấn sao? Làm gì vậy làm thành như vậy? Tinh Nguyệt Tịch tiến tới một bước, lắc đầu. Khục khục, không phải địa chấn, là vòi rồng. Một tiếng thế sự xoay vần thanh âm truyền đến, Đường Phong, Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trống quải trượng lao đầu râu bạc chính một bước ba dao động đi tới. Lao đầu, người lỗ thai thật là tốt xử. Đường Phong cười. Sương Nhi chừng Đường Phong liếc, cũng quýt đi đến lão nhân kia trước người, nói, lao ra ra, ngươi nên coi chừng. Đường Phong cười nói, đúng vậy à, đừng nói là vòi rồng rồi, coi như là gió nhẹ, lao ra ra ngươi thế nhưng thỏa đáng tâm à. Chưa chút khẩu đức a ngươi. Sương Nhi hướng về Đường Phong hung dữ nói, sau đó ấy nấy đối với lão nhân kia, nói, lao ra ra ngươi đừng nóng giận, công tử nhà ta tiểu là yêu hay nói giỡn. Lão nhân kia cười tủm tỉm nhìn Sương Nhi liếc, không tức giận, không tức giận. Lao đầu ta ở cái địa phương này ở trên trăm năm, liền cùng ta hay nói giỡn người đều không có mấy người, à, công tử nhà ngươi rất tốt, rất tốt. Sương Nhi cười rực rỡ nhược lan hoa. À, đều vào đi thôi, đừng cứ mãi đứng tại lao đầu phòng ốc của ta bên ngoài, nhiều như vậy không lễ phép. Lao đầu râu bạc chống cây gậy ba tong, cười nói. Phòng ốc của ngươi. Tinh Nguyệt Tịch sững sờ, ngươi là khách điếm này lão bản. Cái kia lao đầu râu bạc cười nói. Hiện tại lao bản là cháu của ta cháu, bất quá, khách điếm này thế nhưng mà ta năm đó kiến tạo, thế nào, coi như hoàn hảo à. Đường Phong nhẹ gật đầu, nói như vậy, lao ra ra ngươi thật đúng là có chút thấy xa, đưa cho ngươi hậu thế còn lưu lại cái này một cái đồ chơi. Thứ này đoán chừng tiếp qua 100 năm cũng hủy không được à. Lao đầu râu bạc cười đắc ý, sau đó cùng Đường Phong bọn người cùng một chỗ tiến vào nhà này quỷ môn khách sạn. Khoan hay nói, lao nhân này thực đúng là khách sạn lao bản ra. Bởi vì vi bọn hắn mới vừa vào môn, cái kia khỏe miệng vừa dài ra râu ria tiểu lão bản tiểu cung kính đem lão đầu nhận được một hẻo lánh vị trí, Đường Phong gặp vị trí kia rất thoải mái, liền cũng vội vàng đi theo, kể từ đó, Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch tự nhiên cũng an vị tới. Cái kia lão đầu râu bạc vây tay một cái, nói, Ngũ Nhi, cái này mấy cái là bằng hữu ta, nhanh lên hảo hảo chiêu đãi. Trẻ tuổi chủ tiệm sợ vội vàng không người, sau đó nhỏ giọng thầm nói, Ngũ Nhi đó là cha ta. Cái này lao ra tử ngày hôm qua vừa mới nhận ra ta đến, hôm nay tiểu lại mơ hồ rồi. Đường Phong, Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người nghe xong ha ha cười không ngừng, lao nhân kia vung cây gậy ba tòng, còn không mau đi, ngươi cái đổ chó con. Khách sạn lão bản ủy khuất chạy đi. Đường Phong quét một vòng cái này khách sạn, tuy nhiên là cái này xa xôi đạn tờ quốc, nhưng là cái này khách sạn người có thể thật không ít, đều là mấy người vây tại một chỗ uống rượu ăn thịt, hưng phấn thảo luận lấy cái gì. Đường Phong nói. Lão gia tử, xem ra ngươi tại đây sinh ý rất tốt ta. Cái kia lão đầu râu bạc đưa tay cho mình rót một chén nước, Đường Phong chú ý tới lòng bàn tay của hắn linh lực châu là thanh sắc, cái này lão đầu râu bạc nguyên lai là một gã thanh châu sư, chỉ có điều cái này thanh châu sư thực sự quá giàn mua, cho nên đoán chừng sức chiến đấu thật đúng là không sánh bằng hoàng châu sư. Lão đầu râu bạc uống một ngụm, khoe miệng đổ một nửa, hắn nói ra, chàng trai ngươi không biết sao, hiện tại chính là ma thú sơn mạch bên trong thú triều thời kỳ. Những người này đều là chuẩn bị tiến vào ma thú sơn mạch cùng ma thú trong hạp cốc săn giết ma thú linh hoạch. Đường Phong sững sờ, thú triều. Cái kia là cái gì? Lão đầu vốn là đánh giá thoáng một phát Đường Phong, sau đó lại nhìn một chút Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch, lập tức hắn cười nói, ta nói sao, ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng bọn hắn đồng dạng, đều là đi hướng ma thú hạp cốc bắt giết ma thú đây này. Thú triều, à, nói như thế nào đây, giống như là những cái kia ma thú hội đúng giờ phát sanh đồng dạng. Hàng năm, cái lúc này, có rất nhiều ma thú tiểu sẽ rời đi ma thú xâm lâm ở chỗ sâu trong, đi tới nơi này biên giới khu vực. Cho nên, cái này tiết thế nhưng mà săn giết ma thú thời cơ tốt nhất rồi, đương nhiên, nếu như đụng phải đẳng cấp cao ngạch ma thú, vậy cho dù xui xẻo. Đường Phong sờ lên cái mũi, cùng Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người liếc nhau một cái. Lúc này rượu và thức ăn đã bên trên, mấy người uống mấy chén, thật đúng là đừng nói, lão nhân này mặc dù có lúc hồ đồ có khi thanh tỉnh. Nhưng là rượu này lượng còn coi như không tệ, cùng Đường Phong liên tục đụng phải hơn 10 chén, càng về sau hay vẫn là Sương Nhi đem hai người chén rượu tất cả đều cho tịch thu rồi. Lao đầu mất rồi bộ dạng say rượu, nói, ai, ta nói ba cái hậu sinh, không quản có phải hay không các người đến đây săn giết ma thú, ta khích lệ các ngươi đều không muốn qua cái này quỷ môn quan, bởi vì năm nay thú triều đến không bình thường, nó cùng những năm qua bất đồng. Đường Phong nghe xong khẽ giật mình, nói, Lao gia tử. Ở đâu bắt đầu? Lao đầu tử hít mắt, cười hắc hắc nói, năm nay. Lặc. Năm nay quỷ môn quan tây đoạn xảy ra vấn đề rồi, thú triều. Lặc. Lời còn chưa nói hết, lão nhân này thoáng cái nằm sấp ngã xuống trên mặt bàn, đã ngủ. Này, uy, lão gia tử, ngươi đem nói cho hết lời giả bộ chết ta. Đường Phong đong đưa lão đầu đầu vai. Sương Nhi đánh nữa Đường Phong thoáng một phát, nói cái gì đó ngươi. Tại đây gian phòng cũng không nhiều, năm người đã muốn lượng cái gian phòng, Đường Phong. Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người ở tại một cái phòng, cái kia hai gã Lục Châu sư ở tại một cái phòng. Đường Phong ý định ngày mai sáng sớm, hắn và Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người tiến về trước ma thú đại hạp gốc, cái kia hai gã sa phu tiểu ở cái địa phương này chờ đợi thì tốt rồi. Đối với cái này cái an bài, ai đều không có dị nghị, ma thú xâm lâm buổi tối thời điểm là phi thường nguy hiểm, bởi vì ban đêm đối với nhân loại thị lực cùng sức chiến đấu tổn thương đều rất lớn, nhưng là rất nhiều nguy hiểm ma thú lại hoàn toàn am hiểu nhất đánh đêm, cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng chờ đợi ngày mai vào gốc. Thứ hai thiên nhất đại sớm, Đường Phong, Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người liền thu thập thỏa đáng, ba người bọn hắn ra cửa nhìn nhìn, đúng lúc hôm qua cái kia lao đầu dâu bạc đang tại trống cây gậy ba tong làm thể dục buổi sáng. Đường Phong tiến lên, nói, lao ra từ sớm. Lao nhân kia đánh giá Đường Phong vài lần, nói, ngươi ai à? Không thấy được lao đầu ta đang bệ bộn lắm nha, ôi, eo của ta à, ngươi cái này hôn tiểu tử, không muốn tại ta làm vận động thời điểm nói chuyện với ta, ôi, của ta lão eo nha. Lúc này ngày hôm qua chủ tiệm sông bệ bộn chạy tới, lão tổ tông ngươi không sao chớ chủ tiệm một bên này náy hướng phía Đường Phong nhẹ gật đầu, một bên cho lão đầu theo như xoa phần eo. Tiểu hổ tử, tranh thủ thời gian gọi bọn hắn đi, ôi, bọn hắn hại chết ta rồi. Lão đầu ủy khuất rơi thẳng nước mắt. Chủ tiệm tiến lên đối với Đường Phong vừa chắp tay, nói, xin hãy tha thứ. Đường Phong cười cười, đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, nói, ta nói tiểu ca, ngày hôm qua hắn không phải bảo ngươi ngũ nhi sao. Cái kia chủ tiệm cười mỉa hai cái, ngũ nhi là cha ta danh tự, tiểu hổ tử là ông nội của ta danh tự. Đường Phong, Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch ba người từ biệt chủ tiệm, sau đó liền đi bộ hướng Quỷ Môn Quan đi đến. Quỷ Môn Quan lộ ra dị thường hẹp dài, còn không có tiến vào đến bên trong, liền có một cô gió lạnh gào thét lên xoắn tới. Sương Nhi không khỏi rụt rụt đầu, Đường Phong thò tay, sờ lên Sương Nhi khuôn mặt, nói, lạnh không? Sương Nhi lắc đầu, nói, tiểu là có chút sợ hãi. Đường Phong cười nói, ha ha, có lẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta chỉ là ở đằng kia ma thú hạp cốc phía trên bản sao một đoạn hình ảnh, tiểu lầm rồi. Rất nhanh, buổi tối thời điểm chúng ta có thể trở lại rồi. Sương Nhi nhẹ gật đầu. Tinh Nguyệt Tịch lẳng lặng đi tại Đường Phong bên cạnh thân, nói, kỳ thật ta cũng cảm giác có chút trong nội tâm sợ hãi cảm giác. Đường Phong cười cười, tay trái ngăn đón qua Tinh Nguyệt Tịch, tay phải ngăn đón qua Sương Nhi, nói, vậy chúng ta tiểu thử xem cái này Lưu Vân dạy thế nào. Đến đây đi. Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi gật đầu một cái, ba người tay nắm tay hướng cái kia Quỷ Môn Quan trong chạy tới. Ba người bọn họ đều là ăn mặc Lưu Vân dạy, tốc độ tất nhiên là thập phần cực nhanh, so với Lục Châu Sư vẫn nhanh hơn một chút. Rất nhanh, ba người sẽ xuyên qua hơn 300 mễ Quỷ Môn Quan, đón lấy tiểu thẳng đến cái kia 10 km ở bên trong bên ngoài ma thú đại hạp gốc. 120 trường, Quỷ Môn Quan, hết. Chương 121, tím bối địa long. Đường Phong ba người tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần vượt qua một nhóm người, lúc này Đường Phong mới phát hiện nguyên lai lúc này đi tới nơi này ma thú sơn mạch người quả thực không ít. Tuy nhiên những người khác ưa thích người có thể ít một chút, như vậy mỗi người phân đến con mồi có thể ít một chút, nhưng là Đường Phong lại hy vọng tới đây mạo hiểm giả có thể lại nhiều một ít, bởi vì càng nhiều người, bọn hắn việc này lại càng là nhẹ nhõm. Sự thật đúng là như thế, Đường Phong ba người dị thường thuận lợi liền đạt tới ma thú trong đại hạp cấp đoạn, trên đường chỉ là đụng phải một chỉ tứ giai sư hổ mà thôi. Tuy nhiên tứ cấp ma thú tại người bình thường trong mắt đã là rất cường đại tồn tại, đoán chừng muốn Lục Châu sư đỉnh phong Linh Châu sư mới có thể đối phó được, bất quá đối với Tinh Nguyệt Tịch mà nói, đây chẳng qua là một mũi tên mà thôi. Tinh Nguyệt Tịch Á Nguyệt Chiến Cung tựa hồ căn bản là không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, đương nó ra chỉ lên phong thần mũi tên vũ về sau, cái kia lực sát thương phi thường khủng bố, cái này cũng khó trách lúc trước La Thiên Thành cái kia tên Lam Châu sư hội cảm thấy tâm thần lạnh mình, cái này một mũi tên bắn bị thương lực đã đủ để có thể đem Lam Châu sư bắn chết tại chỗ. Bất quá chỗ hỏng tiểu là Tinh Nguyệt Tịch cái này Á Nguyệt Chiến Cung chỉ có một kích chi lực, nó chỉ có thể bắn ra một mũi tên vũ mà thôi. Nếu như Tinh Nguyệt Tịch trong tay có vài chục trích phong thần mũi tên vũ, cái kia quả thực chính là một cái vô địch tồn tại. Ba người không có chút nào mạo hiểm đi vào ma thú đại hạp cốc biên giới, Đường Phong nhìn nhìn, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ móc ra lúc trước Tư Đồ Tĩnh Vũ cho hắn chính là cái kia hình ảnh cầu, đối với ma thú này đại hạp cốc chiếu rọi. Nói loại này hình ảnh cầu giá trị có lẽ mới là dòng binh công hội trong giá trị đắt tiền nhất vật phẩm, bất quá loại này hình ảnh cầu đối với Đường Phong mà nói, tạm thời không có tác dụng gì. Loại này hình ảnh cầu nguyên lý cùng Đường Phong cái chủng loại kia dòng binh huy chương nguyên lý không sai biệt lắm, dù sao là Đường Phong tạm thời không cách nào lý giải. Một giờ nhiếp lục công trình hoàn thành, Đường Phong ba người lập tức dọc theo đường cũ phản hồi, đối với bọn hắn mà nói, lần này cũng không phải là đến cùng những người này tranh đoạt ma thú linh hoạch. mấy ngàn mạo hiểm giả lúc gần lúc hiện, kỳ thật Đường Phong cũng cuối cùng vu minh trắng rồi vì sao nhiệm vụ này ban thưởng điểm cao như thế rồi, vì vậy địa phương ma thú đích thật là nhiều, đặc biệt là hiện tại loại này thú triều thời kỳ, bất quá trái lại, cũng chính là bởi vì tại loại này thời kỳ, mạo hiểm giả số lượng cũng là rất nhiều, cái này mấy ngàn mạo hiểm giả trên thực tế là tại gián tiếp vì Đường Phong bọn người trải bằng con đường. Cho nên nhiệm vụ này tiểu tương đương với Đường Phong là ở mấy ngàn người dưới sự trợ giúp hoàn thành. Ngay tại Đường Phong bọn người phản hồi trên đường, trong thiên địa đột nhiên một hồi chấn động, trong nháy mắt đó, Đường Phong đột nhiên có loại muốn quỳ rạp xuống đất hạ quỳ bái xúc động. Đón lấy trong thiên địa toàn bộ tối thoáng một phát, trong nháy mắt đó, thiên địa không màu, một mảnh đen kịt, vạn thú quỳ sát, vắng lặng uy mắng. Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch hai người trước tiên nhào tới Đường Phong trong ngực. Đường Phong hai tay gắt gao ôm hai nữ, hai chân của hắn kiên định đứng tại chỗ cũ, trong nháy mắt đó, Đường Phong trong cơ thể bị đè nén huyết dịch tại trong nháy mắt bắn ra, hắn ngẩng cao lên đầu lâu, hai mắt trợn lên lấy nhìn xem cái kia thiên địa. Phảng phất chỉ là hắc ám trong nháy mắt, cũng giống như loại này hắc ám kéo dài một thế kỷ, tại thời khắc này, thời gian trôi qua đã mất đi ý của hắn nghĩa. Đột nhiên tầm đó, thiên địa lại khôi phục bình thường, hết thảy đều là nguyên dạng, phảng phất cái gì đều từng phát sinh qua. Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch chậm rãi mở mắt ra, các nàng lần đầu tiên chứng kiến là Đường Phong cái kia bất khuất ánh mắt. Đột nhiên, Sương Nhi cảm giác được chỗ trán dính dính, nàng thời gian dần qua duỗi ra ngón tay, sờ lên, có chút cảm giác cấm áp. Sương Nhi tựa hồ ý thức được cái gì, nàng mạnh mà ngẩng đầu, nhìn xem Đường Phong, "Công tử, ngươi như thế nào chảy máu?" Đường Phong thỏ tay lau khỏe miệng máu tươi, hắn hướng phía Sương Nhi ôn nhu cười cười, "Không có việc gì, công tử không có việc gì." Tinh Nguyệt Tịch nhìn xem Đường Phong, nói khẽ, "Phát sinh, chuyện gì phát sinh rồi?" Đường Phong lắc đầu, kỳ thật hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là tại thiên địa biến sắc một khắc này, cái loại nảy uy áp làm cho Đường Phong không phục, hắn cao ngang đầu lâu, tự nhiên cuối cùng nhất ngăn cản được này phần uy áp, nhưng là một khắc này, Đường Phong cũng là bị rắn rắn chắc chắc chấn bị thương. "Chúng ta đi." Đường Phong cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia bầu trời, kéo Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch liền hướng phía Quỷ Môn Quan đường về chạy tới. T-E-Z-U-I-N-N-E-T. Ngao. Xa xa đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, một sát na kia, đất rung núi chuyển. Đường Phong, Tinh Nguyệt Tịch, Sương Nhi sắc mặt mãnh liệt biến đổi, tím bối địa long. Trong miệng nói xong, ba người tốc độ thì càng nhanh. Theo tím bối địa long cái kia một giống, cái này Quỷ Môn Quan phụ cận sở hữu ma thú trong lúc đó đều khởi sướng điên đến, sở hữu ma thú. Bất kể là một cấp ma thú, nhị cấp ma thú, hay vẫn là những đẳng cấp cao kia ma thú, tất cả đều không muốn sống nữa giống như đánh về phía phụ cận người thợ săn. Một đầu ngũ cấp thiên ưng mãnh liệt từ không trung lao thẳng tới hướng Đường Phong ba người, Đường Phong trong tay hỏa long đao dương lên, một đạo hỏa diễm lập tức cuốn hướng cái kia đập xuống đến thiên ưng. Thiên ưng, ngũ cấp ma thú bên trong người mạnh nhất, tương đương với nhân loại Thanh Châu Sư, nhưng là rất hiển nhiên, thiên ưng loại này ma thú muốn so với Thanh Châu Sư khó đối phó nhiều. Chỉ thấy ngày đó ưng trên không trung mãnh liệt một cái nhanh quay ngược trở lại, thoáng cái liền tránh được Đường Phong hỏa long một kích. Lúc này Sương Nhi tiểu giơ tay lên, trong tay ám dạ băng xương kiếm lập tức kéo lên một đạo băng lăng, ngày đó ưng khinh miệt một cái cánh, lập tức đánh nát đóng băng, ngược lại hướng Sương Nhi đánh tới. Sương Nhi trong miệng hô, "Công tử." Đón lấy một đạo bạch quang mãnh liệt theo Sương Nhi trên người phát ra, trong nháy mắt đó, Sương Nhi chung quanh nhiệt độ thoáng cái đánh xuống hơn 10 độ, phảng phất liền không khí đều bị ngưng kết. Lao thẳng tới xuống thiên ưng thân hình có chút dừng lại, lúc này Sương Nhi bên cạnh thân Đường Phong hỏa long đao vung lên, một đạo khổng lồ hỏa long lập tức đem ngày đó ưng chôn vùi. Cái kia bạch quang đúng là Sương Nhi đầu vai mặc băng xương miếng lót vai chỗ ra chỉ hiệu quả, cực hàn trùng kích. Cái này băng xương miếng lót vai có thể là dòng binh công hội đẳng cấp cao vật phẩm ban thưởng, so về ám dạ băng xương kiếm nhưng là phải cao hơn lượng cấp bậc. Ba người chạy đi bỏ chạy, bởi vì Sương Nhi cực hàn trùng kích kỹ năng khiến cho bọn hắn quanh người ma thú tốc độ duệ hàng, căn bản không cách nào đuổi theo ba người, nhưng thật sự kia tránh không khỏi ma thú, Đường Phong hỏa long đao cũng có thể tại trong khoảnh khắc giải quyết. Coi như là lục cấp ma thú đến đây, Sương Nhi cùng Đường Phong không có biện pháp nhẹ nhõm làm, còn có Tinh Nguyệt Tịch phong thần mũi tên vũ cái kia tất sát một kích. Bất quá ba người vận khí cũng không có kém như vậy, bọn hắn cũng không có đụng phải lục cấp ma thú, ngay tại ba người vừa mới chạy vào Quỷ Môn Quan thời điểm, sau lưng một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Đường Phong trở lại nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu sơn sinh vật đang tại một khu vực như vậy qua lại xông xáo, đối với nó mà nói, nghiền chết những mạo hiểm giả kia, cùng với giết chết một chỉ tiểu loài bò sát không có bất kỳ khác nhau. Thất cấp ma thú. Tím bối địa long. Đường Phong nhìn qua cái kia tiểu sơn thân thể, có chút vô lực nói, hắn thậm chí hoài nghi mình trên tay hỏa long đao có thể không xúc phạm tới như vậy biến thái ma thú. Đi thôi, công tử, tím bối địa long thế nhưng mà ba đại tuyệt thế ma thú một trong, bất quá hắn chắc có lẽ không ra ma thú sơn mạch phạm vi. Tinh Nguyệt Tịch kéo một phát Đường Phong tay, ba người nhanh chóng quay trở về Quỷ Môn Quan khách sạn. Trong khách sạn người sớm đã bị cái kia tím bối địa long tiếng kêu sợ tới mức kẻ ra quần rồi, đương Đường Phong bọn hắn trở lại khách sạn thời điểm, trong khách sạn chỉ còn lại có này lão đầu tử cùng trẻ tuổi chủ tiệm hai người, à, đương nhiên, còn có cái kia đã chuẩn bị tốt xe ngựa tùy thời chuẩn bị mở đường hai gã lục châu sư người chăn ngựa. Này, lão gia tử, khách nhân đâu này? Đường Phong, Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch ba người trở lại khách sạn, Đường Phong cười đối với lão nhân kia nói ra. Lão nhân kia đúng là quỷ dị cười cười. Chạy chạy, chết thì chết rồi, ai, thế gian này tánh mạng à, vốn là như thế yếu ớt. 121 chương, tím bối địa long, hết. Chương 122, nhập học báo danh. Theo ma thú sơn mạch sau khi trở về, Đường Phong ba người cũng không có đi hối đoái cái gì vật phẩm, mà là đem cái kia dòng binh ban thưởng điểm giữ lại, bởi vì ba người tầm mắt cao rất nhiều, đối với cái kia trung cấp ban thưởng thùng vật phẩm đã là không hề động tâm rồi. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã đến Hạo Thiên Vũ Viện khai giảng cuộc sống. Muốn nói Hạo Thiên Quốc nhất siêu nhiên thế lực, tự nhiên là Hạo Thiên Vũ Viện. Mỗi người đại gia tộc hoặc là thế lực lớn người, đều phái chính mình ưu tú nhất đệ tử tiến đến học tập. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Hạo Thiên Vũ Viện bên trong có rất nhiều người tha thiết ước mơ cao cấp đấu kỹ. Theo ma thú xâm lâm trở lại Đường Phong giờ phút này rốt cục đi tới hướng tới đã lâu Hách Thiên Võ Viện đại môn, lần này không cũng giống như lần trước đến đi Sương Nhi. Lần này Đường Phong này đây nhập học người thân phận đến đây Hách Thiên Võ Viện. Đường Phong nhìn xem Hách Thiên Võ Viện bốn chữ to, trong nội tâm một hồi kích động. Cái này Hạo Thiên Vũ Viện thế nhưng mà tập kết toàn bộ Mia Đại Lục cao cấp đấu kỹ. Có thể nói là một cái sống sờ sờ cự đại bảo khố, vừa nghĩ tới sau này có thể ở chỗ này học được cao cấp đấu kỹ, Đường Phong tiểu trong nội tâm kích động. Linh Châu sư thực lực không phải chỉ dựa vào linh lực cao thâm đến khác nhau, thật giống như Đường Phong mặc dù chỉ là Tam Tinh Hoàng Châu sư. Tuy nhiên lại có thể đơn giản đánh chết lục châu sư, coi như là nhược điểm thành châu sư Đường Phong cũng có thể đơn giản làm được chính diện đánh chết. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Đường Phong có linh hấp trưởng cùng cấp tốc gai nhọn cùng với bán thành phẩm thiên ma song sát thủ bà chiêu này chiêu uy lực cực lớn đấu kỹ nơi tay. Mặt khác, Đường Phong trên tay hỏa long đao càng là mọi việc đều thuận lợi sát nhân lợi khí. Hỏa long đao coi như là làm châu sư tại không chú ý thời điểm, Đường Phong đều có cơ hội nương tựa theo hỏa long đao sắc bén phá vỡ làm châu sư phòng ngự đánh chết. Cho nên, từng linh châu sư thực lực quyết định bởi điều kiện có rất nhiều. Nhưng là trọng yếu nhất không ai qua được ba hạng: linh châu đẳng cấp, đấu kỹ uy lực, vũ khí phẩm giai. Đường Phong có hư thiên đỉnh nơi tay, có thể chế tạo linh châu sư đột phá linh lực cần có linh lực. Cho nên, ở điểm này là Đường Phong ưu thế lớn nhất, chỉ cần hắn có đầy đủ đan phương, có đầy đủ tài liệu, hắn sẽ không sợ linh châu đẳng cấp thăng không bên trên. Mà vũ khí, Đường Phong có hỏa long đao như vậy lợi khí, có thể nói là như hổ thêm cánh. Ít nhất thời gian ngắn, Đường Phong biết rõ chính mình không thiếu hụt lợi khí. Mà duy chỉ có Đường Phong hiện tại rất muốn nhất liền là cao cấp đấu kỹ. Mà trước mắt Hạo Thiên Vũ Viện bất chính có Đường Phong muốn đấu kỹ sao? Đường Phong đi vào Hạo Thiên Vũ Viện đại môn, đi tới tân sinh báo danh chỗ, chỉ thấy rất xa sắp xếp đầy người. Nha, nhiều người như vậy. Xem ra ta là tới đã chậm. Đường Phong nhìn xem như trường long nhất giống như tân sinh, trong nội tâm cái kia tâm tình kích động trong nháy mắt tiểu dập tắt không ít. Hạo Thiên Vũ Viện đó cũng không phải là hư danh nói chơi, như Đường Phong như vậy ôm đến học tập cao cấp đấu kỹ người, thế nhưng mà một đống một đống. Nếu không có tiền có thế, nếu không phải thiên phú dị bẩm, rất nhiều người coi như là muốn vào đều vào không được. Đường Phong nhàm chán đứng tại giữa đám người, kiên nhẫn sắp xếp lấy đội, đã bắt đầu dài dòng buồn chán chờ đợi. Cũng may Đường Phong kiếp trước là đặc công xuất thần, kiên nhẫn thứ này hắn cũng sớm đã biến thành một chủng tập quán. Ngay tại hắn đầy trời tưởng tượng lấy mình ở Hạo Thiên Vũ Viện học tập đã đến so với lao say ông giáo hắn cấp tốc đột kích còn muốn như bức đấu kỹ thời điểm, chỉ thấy một nữ tử hướng phía Đường Phong đi tới. Cô gái kia đến mức, ẩn ẩn tràn ra đến một cố lạnh như băng hàn ý, không phải là phó viện trưởng Thanh Yên Đồ Nhi, Đường Phong nha hoàn Sương Nhi sao? Công tử, người rốt cuộc đã tới. Sương Nhi vẻ mặt dáng tươi cười nói, đồng thời bàn tay nhỏ bé kéo một phát kéo, liền đem Diệp Tuyết Động theo trường long nhất giống như trong đội ngũ xinh xinh dắt đi ra. Đường Phong nhìn xem Sương Nhi, lập tức phiền muộn nói, Sương Nhi, ngươi làm gì thế? Ngươi không thấy được ta tại xếp hàng sao? Như thế rất tốt, bị ngươi kéo một phát, ta cái này một nén nhang thời gian là phải đứng, vừa muốn lại tới qua. Nói xong Đường Phong vẻ mặt oán trách nhìn xem Sương Nhi, lập tức, một bộ bất đắc dĩ bộ dạng liền hướng phía đội ngũ đằng sau đi đến. Công tử, hì hì, ngươi cái này một nén nhang thời gian là bạch đứng. Ngươi đi theo ta. Sương Nhi thần thần bí bí mà cười cười, lập tức lôi kéo lấy Đường Phong liền hướng phía trong học viện đi đến. Đường Phong bị Sương Nhi không hiểu thấu theo trong đội ngũ kéo ra ngoài, bay thẳng đến trong học viện đi đến, không khỏi hỏi, ta nói Sương Nhi, đến cùng là chuyện gì? Nhìn ngươi thần thần bí bí, chẳng lẽ là ngươi cái kia lão yêu bà sư phó Quy Thiên đâu này? Lúc này thời điểm Sương Nhi gặp bốn phía không có người, lúc này mới buông ra Đường Phong, trên mặt mất hứng nói, không cho phép nói như vậy sư tôn nói bậy. Ngươi lần trước không hay vẫn là hô nàng khói xanh tiền bối đấy sao? Đường Phong cười hát hát nói, tốt rồi, ta không nói sư phụ ngươi nói bậy là được. Nói mau a, đến cùng là chuyện gì? Ta còn muốn xếp hàng báo danh đây này. Lúc này thời điểm chỉ thấy Sương Nhi nhỏ giọng đối với Đường Phong nói, công tử, ngươi không cần đi xếp hàng rồi, ta đã sớm cùng sư phó đã nói rồi. Đợi lát nữa sư phụ ta hội mang ngươi trực tiếp báo danh. Làm cả buổi, nguyên lai Sương Nhi nha đầu kia đã vì hắn tìm tốt phương pháp đi cửa sau rồi. Thiếu hắn còn thành thành thật thật ở bên ngoài sắp xếp một nén nhang đội, chân đều đứng đã tê dần. Ha ha, tốt, nguyên lai Sương Nhi cũng biết đi cửa sau. Không có cô phụ ta đối với Sương Nhi ngươi một mảnh tài bồi. Đường Phong nhìn xem Sương Nhi cái kia một bộ đáng yêu bộ dạng, lập tức tay không an phận liền đem Sương Nhi một thanh lâu đi qua. Sương Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội dãy rủa ra, trong miệng nói, công tử, nơi này là học viện, bị người thấy được nhiều không tốt. Ta hay vẫn là mang ngươi đi qua sư phó chỗ đó a. Nói xong Sương Nhi cũng đã chạy ra Đường Phong ma chảo, trực tiếp hướng phía trong học viện đi đến. Nhìn xem Sương Nhi cái kia thẹn thùng bộ dạng, Đường Phong không khỏi cười cười, lập tức cũng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trường học vụ chỗ. Sương Nhi mang theo Đường Phong đi vào. Có hậu đài tiểu là xử lý sự tình, bên ngoài những đại gia tộc kia đệ tử tân mất và khổ đứng thành hàng đưa tin, ta trực tiếp liền đi tới trường học vụ chỗ. Đường Phong trong nội tâm thật là cảm thấy thoải mái. Vừa đi vào trường học vụ chỗ, Đường Phong vừa rồi đắc ý liền biến mất rồi, bởi vì, bên trong còn có hai vị học viên mới. Hiển nhiên cũng giống nhau là đi cửa sau. Chỉ thấy cái kia khói xanh phó viện trưởng nhìn thấy Sương Nhi mang theo Đường Phong đi đến, trên mặt cũng không chào đón có cái gì sắc mặt tốt. Có lẽ, tại khói xanh xem ra, Đường Phong thủy chung là không xứng với cửu âm huyền thể Sương Nhi. Chỉ là bách tại Sương Nhi mặt mũi, lúc này mới nguyện ý giúp Đường Phong đi cái này cửa sau. Lao Lý A, người nọ là Đường Phong, ngươi cho hắn an bài xuống. Ta còn có việc, tiểu đi trước rồi. Khói xanh đối với cái kia trường học vụ chỗ chủ nhiệm nói ra. Cái kia trường học vụ chỗ chủ nhiệm tên là Lý Bác, cũng là một gã tam tinh lục châu sư. Lý Bác hiển nhiên có chút kiêng kỵ cái này khói xanh phó viện trưởng, vội vàng gật đầu nói, khói xanh phó viện trưởng ngài đi trước mau lên, cái này Đường Phong sự tình, ta sẽ an bài tốt. Khói xanh gật gật đầu, lập tức đối với Sương Nhi nói, Sương Nhi, cùng ta trở về tu luyện. Sương Nhi nhìn nhìn khói xanh, lại nhìn một chút Đường Phong, trong miệng đối với khói xanh nói, sư phó, công tử hắn vừa mới tiến học viện. Còn có rất nhiều địa phương chưa quen thuộc, ta muốn cùng hắn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Phong nhất không quen nhìn là khói xanh ưa thích trói buộc Sương Nhi tự do, lập tức nhân tiện nói, lão yêu bà, ngươi như thế nào lão là ưa thích trói buộc Sương Nhi tự do? Nàng chỉ là đồ đệ của ngươi, không là đầy tớ của ngươi. Sương Nhi muốn, ngươi không muốn luôn trông coi nàng được không? Đây là Đường Phong lần thứ hai lối ra mắng nàng là lão yêu bà, lập tức chỉ thấy khói xanh biến sắc, mặt trầm như nước, trong miệng bài trừ đi ra một chữ nói. Ngươi! Một đạo thanh sắc linh lực lập tức theo khói xanh trên người phát ra, trực tiếp hướng phía Đường Phong mang tất cả mà đi. Sương Nhi thấy thế lập tức cả kinh nói, sư phó không muốn a. Mà ngay cả cái kia Lý Bắc cùng hai gã khác tân học sinh cũng đều giật mình nhìn xem một màn này. Khói xanh danh hảo tại đây Hạo Thiên Vũ Viện cái kia là nổi danh điêu ngoa, dùng Đường Phong mà nói, cái kia chính là thời mãn kinh quay phá. Đường Phong đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, trong tay đã xuất hiện hỏa long đao. Lập tức một hồi hỏa diễm lực lượng theo trên thân đao phát ra. Triệt tiêu này khói xanh công kích. Đường Phong hiện tại coi như là chính diện cùng khói xanh giao thủ, Đường Phong cũng không sợ sợ, ít nhất đánh không lại cái này ngũ tinh thanh châu sư, muốn chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Khói xanh tiền bối, nếu ngươi về sau không quan tâm bó Sương Nhi tự do, ta tuyệt đối sẽ không lại nói ngươi là lao yêu bà. Hơn nữa, trí nhớ của ngươi cũng thực chênh lệch, lần trước ngươi cũng là dùng chiêu này, chẳng lẽ ngươi không biết không dùng được sao? Đường Phong vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem khói xanh. Đối diện khói xanh thì là kinh hãi, nàng còn nhớ rõ lần trước Đường Phong đến đi Sương Nhi đi ma thú sơn mạch thời điểm, Đường Phong cũng không có như thế thực lực. Đường Phong tiến bộ là càng ngày càng lại để cho khói xanh giật mình rồi. Trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là khối tu luyện liệu. Theo một năm trước tại Thanh Loan Thành nhất tinh Xích Châu Sư đến bây giờ Tam Tinh Hoàng Châu Sư, như thế tiến bộ tốc độ, tiêu tính toán không nghịch thiên, vậy cũng tuyệt đối là thiên phú dị bẩm rồi. Khói xanh lần thứ nhất hoài nghi chính mình lúc trước đối với Đường Phong đánh giá. Bất quá, trong lòng hắn, tiêu tính toán Đường Phong thiên phú dị bẩm, thế nhưng mà cùng trong nội tâm nàng cửu âm huyền thể xương nhi đến so, đó cũng là phải kém rất nhiều. Vốn là cái kia Lý Bắc cảm thấy y theo khói xanh tính tình, tại đây lập tức liền sẽ xuất hiện một cuộc chiến đấu. Thế nhưng mà, hắn không tưởng được sự tình xuất hiện, từ trước đến nay tiếng xấu rõ ràng khói xanh giờ khắc này vậy mà đối với Đường Phong cái này tân học sinh thỏa hiệp rồi. Ngươi nói không sai, Sương Nhi là đệ tử của ta, không là nô lệ của ta. Chỉ cần nàng dụng tâm tu luyện, sự tình khác ta sẽ không xen vào nữa nàng. Khói xanh nói xong, liền hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Đường Phong cười to nói, đa tạ khói xanh tiền bối thông tình đạt lý, Đường Phong ta tiểu không tiễn xa. Lúc này thời điểm, vui vẻ nhất phải kể tới Sương Nhi, đã có hôm nay khói xanh những lời này, nàng về sau có thể tùy thời tùy chỗ tìm Đường Phong rồi. Lúc này thời điểm, chỉ thấy cái kia Lý Bắc vẻ mặt sùng kính nhìn xem Đường Phong, không ngừng gật đầu nói, Đường Phong đúng không? Ngươi thật sự là lợi hại, liền khói xanh phó viện trưởng ngươi cũng dám mắng, hơn nữa càng thêm đáng quý chính là, khói xanh phó viện trưởng lại vẫn thỏa hiệp rồi. Ta tại học viện nhiều năm như vậy, thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Lý Mỗ thật sự là bội phục, bội phục. Ở đâu, đâu có. Đường Phong cười hát hát nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, vẫn thật không nghĩ tới, cái này trường học vụ trôi chủ nhiệm dĩ nhiên là cái như thế dễ dàng tiểu bội phục người chủ. Vậy thì tốt, về sau có ngươi bội phục chỗ của ta rồi. Lập tức, không đều Đường Phong mở miệng nói chuyện, chỉ thấy cái kia Lý Bắc cũng đã ghi chép tốt rồi Đường Phong danh tự. Dựa theo lệ cũ hỏi thăm Đường Phong một ít tư liệu về sau, liền giao cho Đường Phong một khối đào mộc điêu chế màu đen một bài, chính diện điêu khắc lấy Hạo Thiên Vũ Viện bốn chữ, mặt sau điêu khắc lấy 8888 bốn cái đo đếm chữ. Từ nay về sau, hắn Đường Phong là Hạo Thiên Vũ Viện một tên đệ tử rồi, học tịch đánh số càng là cái kia trường học vụ chủ nhiệm tư nhân cho may mắn con số 8888 số. 122 trường, nhập học báo danh, hết. Chương 123, tinh nguyệt tịch bình dấm chua. Nhìn xem học sinh của mình bài, nhất là 8888 cái số này đối với thế kỷ 21 Đường Phong mà nói, đây tuyệt đối là cái cho lực con số. Vì vậy Đường Phong rất hiểu Lý Bắc tâm tư nói, Lý chủ nhiệm, cảm ơn, mấy chữ này tri ân, Đường Phong ngày khác tất đương báo chi. Lý Bắc hiển nhiên rất sùng bái cái này có thể cho khói xanh phó viện trưởng đều thỏa hiệp Đường Phong, nhếch miệng cười nói, so về ngươi vừa mới cùng khói xanh phó viện trưởng sự tình, cái này một cái nho nhỏ dãy số, hoàn toàn việc rất nhỏ. Đường Phong đồng học không cần để ý sau này, ta cần phải với ngươi hảo hảo học tập chỗ này người chi đạo a. Đường Phong không khỏi sững sờ, cái này vẫn cùng chỗ người chi đạo có liên quan sao? Bất quá Đường Phong giờ phút này là tâm tình thật tốt, lập tức cười nói, cái kia chúng ta tiểu đi trước rồi, hôm nào học viện gặp lại. Nói xong, Đường Phong liền dẫn Sương Nhi đã đi ra phòng giáo vụ. Sau khi đi ra, Đường Phong nhìn xem cái kia một đám hàng dài giống như đội ngũ, không khỏi cảm thán nói, người so với người thật sự là giận điên người. Các ngươi sắp xếp cả buổi đội, đều không có làm được học sinh bài. Ta chỉ là một hồi tiểu lấy được, hơn nữa con số càng là 4 cái 8 may mắn sổ. Sương Nhi cũng ở một bên hì hì cười nói, công tử, cái này thế nhưng mà có ta Sương Nhi công lao thật lớn a. Ngươi muốn như thế nào khao thưởng Sương Nhi? Đường Phong lập tức nhìn xem Sương Nhi, không biết Sương Nhi lúc nào trở nên không chỉ có dám lối ra chửi mình, còn dám hỏi chính mình muốn chỗ tốt rồi. Bất quá, Đường Phong nhưng lại trong lòng một hồi cao hứng. Điều này nói rõ Sương Nhi đã không giống như trước kia tại Thanh Loan Thành thời điểm như vậy nhát như chuột, càng thêm bắt đầu đã có chủ kiến của mình rồi. Như vậy đối với Sương Nhi mà nói tuyệt đối là kiện chuyện tốt. Ân, Sương Nhi ngươi nói không sai, chuyện này xác thực là công lao của ngươi, ta phải thưởng phạt phân minh mới được là. Đường Phong ra vẻ đứng đắn nói, với tư cách ban thưởng, ta cho ngươi một cái thâm tình hôn a. Nói xong, Đường Phong giống như tia chớp miệng đã tiến tới Sương Nhi cái kia như anh đào trên miệng nhỏ. Đường Phong. Ngươi làm gì thế rồi? Đột nhiên một tiếng quát lớn từ nơi không xa truyền đến. Cái này một hô, nhưng làm Sương Nhi sợ hãi, bệ bộn đẩy ra Đường Phong, dưới đáy ngượng ngùng cái đầu nhỏ. Đường Phong không nhìn cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai, không phải là Tinh Nguyệt Tịch tiểu công chúa sao? Chỉ thấy giờ phút này Tinh Nguyệt Tịch vẻ mặt mất hứng đi vào Đường Phong bên người, trong miệng vừa nói, ngươi cái này tiểu sắc một quỷ, đã biết rõ khi dễ Sương Nhi, xem ta không giúp Sương Nhi hảo hảo giáo huấn ngươi cái này đồ lưu manh. Trên tay càng là không có nhàn rỗi, một tay hung hăng đúng tại Đường Phong trên đùi, không ngừng ôm theo vòng, đau Đường Phong hoa hoa thẳng gọi. A, đau, đau, đau. Đường Phong bị đau hô hào, muốn dây rủa khai Tinh Nguyệt Tịch mà chảo, thế nhưng mà Tinh Nguyệt Tịch cái này bình dấm chua quật ngã sao lại đơn giản buông tay. Một bên Sương Nhi vốn là còn thẹn thùng, thế nhưng mà nhìn thấy Tinh Nguyệt Tịch tóm Đường Phong hoa hoa thẳng gọi, lập tức sốt ruột, đối với Tinh Nguyệt Tịch nhân tiện nói, Nguyệt Tịch tỷ tỷ, mau dừng tay, không thể trách công tử. Nghe được Sương Nhi, Đường Phong đội hỏi, ngươi cũng đã nghe được, không phải lỗi của ta. Bị thân đều không trách ta, ngươi cái này không có bị thân cũng không phải chịu phục rồi, dù thế nào, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi tới một cái thâm tình hôn mà. Đường Phong một bên trêu chọc lấy Tinh Nguyệt Tịch, một bên tiểu gom góp đi qua đầu muốn thân Tinh Nguyệt Tịch. Tinh Nguyệt Tịch nghe vậy lập tức trên mặt một hồi ngượng ngùng, lập tức đẩy ra đùa nghịch lưu manh Đường Phong, trong miệng giận trách mắng, đồ lưu manh. Quỷ tài hiếm có nụ hôn của ngươi, đừng buồn nôn người rồi. Dứt lời, Tinh Nguyệt Tịch đi vào Sương Nhi trước mặt, nói ra, Sương Nhi, nơi này là học viện, nếu như bị học viện người thấy được, đối với thanh danh của ngươi cũng không hay. Cho nên, tốt nhất tại học viện cách hắn xa một chút. Nguyệt Tịch tỷ tỷ, Sương Nhi nguyện ý đi theo công tử, không sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Sương Nhi vẻ mặt đơn thuần nói. Tinh Nguyệt Tịch bị Sương Nhi những lời này sửng sốt cho ngăn chặn, trên mặt trong lúc nhất thời xấu hổ chi cực. Mà Đường Phong càng là bắt được cơ hội, đối với Tinh Nguyệt Tịch vẻ mặt đắc ý nói, Nguyệt Tịch, cái này ngươi không phản đối đi à nha. Đây chính là ta Đường Phong mị lực chỗ. Đường Phong thầm nghĩ trong lòng, tốt ngươi cái cô gái nhỏ, chính mình không để cho ta hôn cũng thì thôi, lại vẫn học xong suối dục Sương Nhi. Xem ra nữ nhân ăn khởi giấm chua đến, thật đúng là không phải tốt gây chủ. Cô gái nhỏ, xem ta Đường Phong như thế nào triệt để chinh phục ngươi. Tinh Nguyệt Tịch cũng không biết giờ phút này Đường Phong cái kia nghĩ gì xấu xa, đối với Đường Phong nói, đừng nói ta cái này học tỷ không chiếu cấu ngươi cái này tiểu học đệ. Hôm nay ta tiểu mang các ngươi hảo hảo dạo chơi cái này Hạo Thiên Vũ Viện, miễn cho ngày nào đó ngươi ngày nào đó cố ý kiếm cơ nói lạc đường chạy đến nữ sinh ký túc xá. Tinh Nguyệt Tịch trong miệng tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà nàng hôm nay vốn cũng không cần đến trường. Sở dĩ sẽ đến học viện tiểu là biết rõ hôm nay Đường Phong muốn báo danh. Đường Phong trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái này nói mình là tiểu học đệ Tinh Nguyệt Tịch, không biết khi nào lên, cái này Tinh Nguyệt Tịch vậy mà bắt đầu cùng chính mình hát lên đối đầu đùa dẫn rồi. Trong miệng vội hỏi, đợi hội, như thế nào ta sẽ là của ngươi tiểu học đệ? Chẳng lẽ hai người chúng ta cái này còn gọi chị em yêu nhau hay sao? Ít đến, ai cùng ngươi chị em yêu nhau rồi? Tinh Nguyệt Tịch nói gấp, tựa hồ muốn cùng Đường Phong thoát khỏi quan hệ đồng dạng. Sương Nhi lúc này thời điểm nhưng lại nghẹn ngào bật cười, nói ra, công tử, Nguyệt Tịch tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng có đấu võ mồm rồi. Ai nhìn không ra, các ngươi quan hệ của hai người. Sương Nhi, không nên nói lung tung, ta cùng nàng thế nhưng mà trong sạch. Đường Hiên lúc này thời điểm trong lòng ghen tung cũng nổi lên, lập tức đắc ý liếc mắt Tinh Nguyệt Tịch liếc, lập tức đi nhanh lôi kéo Sương Nhi hướng phía trước đi đến. Tinh Nguyệt Tịch thấy thế, trừng lớn nàng thủy linh con mắt, tức giận nhìn xem Đường làm quan rộng mở Đường Phong, trong lúc nhất thời thậm chí có loại nói không nên lời cảm giác bị thất bại. Trong miệng oán hận nói, Đường Phong, ngươi cái đồ lưu manh. Rất nhanh, ba người cùng nhau đi tới, nhưng lại đi tới Hạo Thiên Vũ Viện cuộc thi đấu trên trận. Chỉ thấy lúc này thời điểm, sân thi đấu bên trên toàn bộ có không ít người tại lẫn nhau đối luyện lấy. Nơi này chính là sân đấu, là chúng ta học viện dùng để lại để cho các học viên lẫn nhau luận bàn đấu kỹ dùng. Thế nhưng mà, tại nói lý ra lại đã trở thành các học viên lén giải quyết ân oán địa phương. Tinh Nguyệt Tịch đối với Đường Phong thản nhiên nói, trên mặt cái kia vừa mới bay lên đoán khí tựa hồ còn có tiêu trừ. Đang nói lén ân đoán bốn chữ thời điểm, Tinh Nguyệt Tịch cố ý tăng thêm ngữ khí. Đường Phong như thế nào hội nghe không hiểu Tinh Nguyệt Tịch ngụ ý. Lập tức nhìn xem Tinh Nguyệt Tịch nói, Nguyệt Tịch, dù thế nào, ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung. Muốn tìm ta bên trên sân thi đấu cùng ngươi ganh đua cao thấp hay sao? Ta nhổ vào, ngươi tiểu mỹ a ngươi. Ngươi có dám hay không cùng ta đến so một hồi, nếu như ngươi thua. Về sau đều không cho ngươi sau lưng ta chiếm Sương Nhi tiện nghi. Không đúng, coi như là đang tại ta cũng không được. Ngươi có dám hay không? Tinh Nguyệt Tịch đối với Đường Phong vẻ mặt khiêu khích nói, hiển nhiên là tại kích Đường Phong ứng chiến. Đường Phong nhìn vẻ mặt đứng đắn Tinh Nguyệt Tịch, đáy lòng nhưng lại đã sớm cười lạnh ra, thầm nghĩ, nói đến nói đi ngươi không phải là vẫn còn ăn Sương Nhi giấm chua sao? Còn nói như thế đường hoàng. Tiểu công chúa tiểu là tiểu công chúa, quả nhiên rất là không đơn giản. Ngươi ngược lại là dám hay vẫn là không dám? Tinh Nguyệt Tịch gặp Đường Phong không nói lời nào, bệ bộn mở miệng tiếp tục đâm kích đạo. Đường Phong cười hắc hắc, tiến đến Tinh Nguyệt Tịch trước mặt, cười nói, Nguyệt Tịch, ngươi cho rằng ta Đường Phong là người ngu sao? Ngươi điểm ấy tâm tư ta còn nhìn không ra, ta còn thế nào làm phòng thủ thành phố Phó Tứ Mã? Bị Đường Phong lúc trước vạch trần chính mình tâm tư Tinh Nguyệt Tịch lúc này giận dữ, một cước tiểu đá vào Đường Phong trên người, trong miệng nổi giận mắng, ngươi không là nam nhân, ngươi cái đồ lưu manh. Từ sắc. Quỷ. Đường Phong bị đau nhìn trước mắt quật ngã bình dấm chua Tinh Nguyệt Tịch, trong miệng vội hỏi, Nguyệt Tịch, ta tiểu đáp ứng ngươi, nếu ngươi thua, về sau ta đối với Sương Nhi thế nào, ngươi đều không cho ghen, không cho phép lại đối với ta động thủ động cước. Tinh Nguyệt Tịch không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, tốt. Nhưng lại không biết nàng không chỉ có thừa nhận là ở ăn Sương Nhi giấm chua, càng là lọt vào Đường Phong trong cạm bẫy. Sương Nhi, ngươi cũng đã nghe được, ngươi phải làm chứng cho ta a. Đường Phong vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Tinh Nguyệt Tịch, cảm thấy thầm nghĩ, cô gái nhỏ, lúc này ta còn không triệt để đem ngươi cho chinh phục. Giờ khắc này, Tinh Nguyệt Tịch mới biết được trên mình trở thành, như thế nào đột nhiên đáp ứng Đường Phong vô sỉ như vậy yêu cầu. Thế nhưng mà, lời nói đã nói ra, gọi nàng muốn đổi ý đều không được. Chỉ thấy Sương Nhi nhưng lại hưng phấn vô bàn tay nhỏ bé, trong miệng vui vẻ nói, tốt, tốt, Sương Nhi cho công tử cùng Nguyệt Tịch tỷ tỷ làm chứng. Đương Đường Phong ba người tới sân thi đấu bên trên thời điểm, rất nhiều người đều hướng phía Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch nhìn lại, tự là không thấy một bên xoáy ngất trời Đường Phong liếc. Hiển nhiên, Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch cái này lưỡng đại mỹ nữ tại Hạo Thiên Vũ Viện thật là thụ nam sinh hoan nghênh. Đường Phong thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, một đám nông cạn ra hỏa, nữ đẹp mắt có thể đường cơm ăn sao. Lập tức Đường Phong cố ý tay trái lâu hướng Sương Nhi, tay phải lâu hướng Tinh Nguyệt Tịch, ánh mắt dường như đang nói, tiểu tử, đều nhìn rõ ràng rồi, cái này lượng nữ nhân đều là ra. Đường Phong cái này một kẻ lưu manh động tác, lập tức rước lấy trên đài một đám nam đồng bào hâm mộ ghen ghét hận, nếu ánh mắt có thể sát nhân, cái này Đường Phong giờ phút này chỉ sợ đã bị chết trên trăm trở về. Bị Đường Phong thình lình trái ôm phải ấp Sương Nhi cùng Tinh Nguyệt Tịch cơ hồ đều là đồng thời lóe lên, vội vàng chạy ra Đường Phong ma chảo. Sương Nhi chỉ là trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng ngược lại là không nói gì thêm. Thế nhưng mà Tinh Nguyệt Tịch vốn ngay tại sinh Đường Phong khí, lúc này Đường Phong càng là đùa nghịch lưu manh hợp lý lấy trong học viện đệ tử lâu chính mình, lập tức trên mặt ngượng ngùng đồng thời, đối với Đường Phong tiểu là một trầu thoá mạn, tử sắc. Quỷ, không biết xấu hổ, đồ lưu manh. Trong lúc nhất thời, tại Tinh Nguyệt Tịch trong miệng, Đường Phong là được những từ ngữ này người phát ngôn. Đồng thời, Tinh Nguyệt Tịch hai tay đã nổi lên màu vàng hào quang, thân thể lóe lên, một tay mang theo màu vàng linh lực hướng phía Đường Phong con mắt đánh tới. Đường Phong tuy nhiên không nghĩ tới Tinh Nguyệt Tịch lại đột nhiên ra tay, thế nhưng mà, với tư cách đặc công xuất thân hắn phản ứng thế nhưng mà tương đương nhanh nhẹn. Trái giơ tay lên màu vàng linh lực sáng lên, sai khai Tinh Nguyệt Tịch công kích, đồng thời dưới đùi quét qua liền hướng phía Tinh Nguyệt Tịch đá vào. Tinh Nguyệt Tịch tự nhiên không phải cái loại này đơn giản có thể bị Đường Phong đánh bại đích nhân vật, chỉ thấy nàng cả người thế công vừa thu lại, thân thể liền lùi lại hai bước tránh được Đường Phong quét chân. Đồng thời thân thể một cái rất nhanh xoay tròn liền đã đi tới Đường Phong bên trái, hai tay thành những chảo hình dạng, cùng loại với kiếp trước Đường Phong cái kia cầm nã thủ. 123 chương, Tinh Nguyệt Tịch bình giấm chua, hết. Chương 124, khiêu khích. Sương Nhi không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ như thế đột nhiên tiểu giao thủ, vốn là sững sờ, lập tức liền vui vẻ cười nói, công tử cố gắng lên, Nguyệt Tịch tỷ tỷ cố gắng lên. Đường Phong đáy lòng không khỏi một hồi phiền muộn, bái kiến cố gắng lên trợ uy, chưa thấy qua Sương Nhi như vậy hai bên hô cố gắng lên. Tinh Nguyệt Tịch cận chiến thủ pháp cái kia đều là theo dòng binh trong nhiệm vụ chính mình lĩnh ngộ đi ra, chiêu chiêu đều mang theo lăng lệ ác liệt sát khí, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Nguyệt Tịch, ngươi thật đúng là muốn mưu sát chồng sao. Chiêu chiêu cũng như loại độc này cay. Đường Phong một bên ngăn cản được Tinh Nguyệt Tịch cái kia lăng lệ ác liệt công kích, một bên trêu chọc nói. Tinh Nguyệt Tịch khỏe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nói ra, binh bất thiếm trá, ngươi cũng có thể đối với ta ra hung ác tay. Ta lại không có nói không chính xác. Tinh Nguyệt Tịch càng như vậy nói, Đường Phong liền càng là không dám đối với Tinh Nguyệt Tịch ra tay độc ác, có trời mới biết Đường Phong nếu là dám ra hung ác tay, nếu như không nghĩ qua là làm bị thương Tinh Nguyệt Tịch sẽ như thế nào trừng phạt Đường Phong. Cô gái nhỏ, xem như ngươi lợi hại. Bất quá, đừng tưởng rằng ta tiểu chút năng lực ấy. Đường Phong quỷ dị cười cười, lập tức, cả người bộ pháp bắt đầu liền quỷ dị. Muốn nói so cận chiến thân pháp, Đường Phong kiếp trước thế nhưng mà đặc công xuất thân. Tại Hoa Hạ cái kia mấy ngàn năm truyền thừa xuống cận chiến chiêu số thân pháp ở bên trong, có thể so sánh chi cái này dị giới bình thường đều là thi triển đấu kỹ chiến đấu thế giới muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cả hai vừa so sánh với, tựu như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chàng trai cùng một cái vừa mới sẽ đi lộ hài đồng đồng dạng, căn bản cũng không phải là một cấp độ đọ sức. Chỉ là trong nháy mắt, vốn là vẫn còn Tinh Nguyệt Tịch trước mặt Đường Phong giống như quỷ mị bình thường, qua trong giây lát liền đi tới Tinh Nguyệt Tịch sau lưng. Thấy thế, Tinh Nguyệt Tịch kinh hãi. Vừa định muốn nhảy ra thân thể, chỉ cảm thấy một hai bàn tay to đã ôm mình eo, sau một khắc, Tinh Nguyệt Tịch chỉ cảm giác hai chân của mình bị Đường Phong quét thất bại, thân thể một nghiêng liền đến tại Đường Phong trong ngực. Tinh Nguyệt Tịch chỉ thấy được một há to mồm đã hướng phía mặt của mình dán đến, một loại nam nhân khí tức làm cho nàng trong nháy mắt xấu hổ không thôi, lập tức nhắm hai mắt lại, ý định lại để cho Đường Phong thực hiện được. lúc này thời điểm, lại chỉ nghe được sân thi đấu bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ âm thanh, "Sú tiểu tử, dừng tay cho ta." Lập tức chỉ thấy sân thi đấu bên ngoài đi tới bốn cái mặc màu trắng áo choàng ngắn nam tử, hiển nhiên đều là cái này Hạo Thiên Vũ viện đệ tử. Đường Phong nhìn thoáng qua người tới, lý đều không để ý miệng tiếp tục hướng phía Tinh Nguyệt Tịch cái miệng nhỏ nhắn thân đi. Thấy thế, cái kia vừa mới kêu gọi đầu hàng nam tử quả thực là nổi giận, trên người lập tức phát ra sát khí mãnh liệt. Chỉ là nam tử kia ánh mắt, liền có thể thấy được, hắn giờ phút này đa tưởng đem Đường Phong cái này xâm phạm hắn trong suy nghĩ nữ thần nam nhân phanh thây xé xác. Cái này người tới không phải người khác, mà là cùng Tinh Nguyệt Tịch một cái lớp học luyện dược tông dược vương trưởng Tôn Mạnh Viễn Trình. Mạnh Viễn Trình với tư cách dược vương cháu trai, ngày bình thường tiểu như cái kia Hạ Vô Cực là một đường mặt hàng, diều võ dương oai, không coi ai ra gì, tất cả đều là dựa vào lấy chính mình cái kia hùng hậu ra thế. Hắn có thể nói là truy cầu Tinh Nguyệt Tịch một năm si tình nhân rồi, giờ khác này chứng kiến Đường Phong vậy mà trước mặt mọi người hôn hắn trong suy nghĩ nữ thần, cái kia còn phải. Ngươi cái tạp chủng, buông ra cho ta nàng. Mạnh Viễn Trình trên đầu gân xanh lộ ra, trên mặt đều bị khí huyết khí dâng lên, hồng đồng đồng tựa như cái quả táo chín. Đường Phong lúc này thời điểm nâng dậy Tinh Nguyệt Tịch, đứng ở hai nữ phía trước, lạnh như băng nhìn trước mắt Mạnh Viễn Trình, trong miệng khinh miệt nói, ngươi giống cái gì giống? Chưa thấy qua người đánh ba sao? Ngươi tính toán quá a. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Tinh Nguyệt Tịch tiến lên tại Đường Phong bên thai nhỏ giọng nói ra, hắn gọi Mạnh Viễn Trình, là luyện dược tông dược vương trưởng tôn. Nói xong, Tinh Nguyệt Tịch liền tiến lên đối với cái kia Mạnh Viễn Trình nói ra, Mạnh Viễn Trình, tại đây không có ngươi chuyện gì, ngươi không muốn ồn ào sự tình. Người khác sợ ngươi luyện dược tông, ta Tinh Nguyệt Tịch thế nhưng mà không sợ. Mạnh Viễn Trình hào khí nhìn trước mắt cái này đôi cậu nam nữ, vừa rồi cái kia tâm tình kích động hiển nhiên không có bình phục, nói ra, Tinh Nguyệt Tịch, ta cái đó điểm so cái này tên tiểu tử thúi trên lệnh. Ngươi vậy mà cùng hắn trước mặt mọi người hôn môi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Tinh Nguyệt Tịch vừa muốn nổi đoá, cái này Mạnh Viễn Trình cũng dám mở miệng vũ nhục nàng, đang muốn động thủ chi tế, chỉ thấy bên người nàng Đường Phong đã động thủ. Nữ nhân của ta há lại ngươi có thể nhục mạng, muốn chết. Đường Phong lạnh như băng nói, cả người đã đi tới này Mạnh Viễn Trình bên người, màu vàng linh lực lóe lên, chỉ nghe thấy bảnh. Một tiếng, cái kia Mạnh Viễn Trình trực tiếp theo thi đấu thể thao trên đài bay ngược đi ra ngoài. Bảnh. Mạnh Viễn Trình cả người giống như ngã gục mặt kề sát đất, chân chỉ lên trời ngã sấp xuống tại bụi cỏ phía trên. Đường Phong nhìn xem bay rớt ra ngoài Mạnh Viễn Trình, trong miệng khinh thường nói, một cái ngũ tinh Hoàng Châu sư vậy mà cũng dám đối với nữ nhân của ta nói năng lỗ mãng, lần này xem như cho ngươi trưởng hồi trí nhớ, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là chịu bùn, mà là cho ngươi đầu thân chỗ khác biệt rồi. Lúc nói lời này, Đường Phong trên người vô hình phát ra một cỗ hoàng giả chi khí, lại để cho người không dám hoài nghi hắn nói. Lúc này thời điểm, mặt khác ba cái cùng Mạnh Viễn Trình cùng đi đến nhân tài kịp phản ứng, về bộn hướng phía Mạnh Viễn Trình chạy tới, trong miệng còn không ngừng hô, Mạnh công tử, ngươi không sao chớ. Trên đài Sương Nhi nhưng lại không ngừng vỗ tay bảo hay, trong miệng càng là vui vẻ nói, công tử giỏi quá. Tinh Nguyệt Tịch nhìn xem Đường Phong, lập tức cảm thấy nội tâm một hồi ôn hòa, Đường Phong biết rõ Mạnh Viễn Trình là dược vương trưởng tôn, đều dứt khoát ra tay vì nàng giáo huấn Mạnh Viễn Trình, nói rõ Đường Phong trong nội tâm chính mình thật sự có rất vị trí trọng yếu. Như vậy xem ta làm gì vậy? Chẳng lẽ là ta vừa rồi động tác quá xoái? Đem ngươi cho mê choáng váng. Đường Phong đột nhiên nhìn thấy Tinh Nguyệt Tịch thâm tình nhìn mình, bề bộn mở miệng trêu chọc nói. Trước khi đánh bay Mạnh Viễn Trình, Đường Phong cùng hiện tại cùng Tinh Nguyệt Tịch đối thoại Đường Phong quả thực tiểu là hai người. Tại đối mặt Mạnh Viễn Trình thời điểm, Đường Phong lại là cái kia sất trá phong vân đặc công, tại mặt đối với chính mình nữ nhân thời điểm, Đường Phong tiểu là cái đùa nghịch lưu manh. Lúc này thời điểm, chỉ nghe được cái kia Mạnh Viễn Trình như giết heo giận dữ hét, ba người các ngươi đồ vô dụng, còn không để cho ta đem thượng diện tiểu tử kia cho băm. Cái kia ba cái Mạnh Viễn Trình tùy tùng lập tức đem đã nâng lên Mạnh Viễn Trình ngay ngắn hướng buông tay, lần nữa ngã Mạnh Viễn Trình một cái cầu gặm thị. Đang đằng sát khí hướng phía trên đài Đường Phong xung phong liều chết tới. Mạnh Viễn Trình chỉ phải tại lần nữa ngã sấp xuống về sau hung hăng mắng một tiếng chính mình ba cái tùy tùng ngu ngốc bên ngoài, còn đem khoản này thù hung hăng đều ghi tạc Đường Phong trên người. Rất có một loại cùng Đường Phong bất cộng đái thiên khí thế. Ngay từ đầu đứng tại thi đấu thể thao trên đài đệ tử thì là nhao nhao rời xa Đường Phong. Cả đám đều chờ xem kịch vui. Bất quá, cái này Hạo Thiên Vũ viện cũng có rất nghiêm khắc quy củ, tự là tại học viện ở trong, không thể náo thai nạn chết người, nếu không học viện sẽ ra mặt mặc kệ đối phương là ai, đều muốn ngay tại chỗ hành quyết. Đường Phong nhìn xem Mạnh Viễn Trình ba cái tùy tùng đằng đằng sát khí vọt tới, ngoại trừ đáy lòng cười thầm bọn hắn ngu ngốc bên ngoài, chỉ có thể đối với Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi nói, hai người các ngươi trước hết để cho khai, ta trước tiên đem cái này bốn chỉ chó giữ dọn dẹp về sau, chúng ta lại tiếp tục quen thuộc học viện. Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi rất nghe lời lui sang một bên, Sương Nhi đồng thời còn vi Đường Phong động viên cố gắng lên hô, công tử cố gắng lên, công tử nhất đồng. Tinh Nguyệt Tịch im lặng nhìn thoáng qua đơn thuần thiện lương Sương Nhi, tự là không rõ nha đầu kia làm sao lại như thế mê luyến Đường Phong. Mạnh Viễn Trình ba cái tùy tùng cũng không phải là ngũ tinh hoàng châu sư, mỗi cái đều là ngũ tinh lục châu sư, tại đây Hạo Thiên Thành ở bên trong cũng là tính toán thượng đẳng cao thủ. Mà lại xem ba cái đỉnh phong lục châu sư cái kia một bộ hung hãn bộ dạng, những vây xem kia đệ tử đều cảm thấy đáy lòng một hồi trái tim băng giá. Cái này ngu ngốc tiểu tử cũng dám động thủ đánh Dược Vương cháu trai, quả nhiên là không biết sống chết. Bên trong một cái học viện vẻ mặt trào phúng chỉ vào Đường Phong phía sau lưng nhìn có chút hạ hê nói. Đáng đời, đánh chính là tiểu tử này răng rơi đầy đất mới tốt. Không phải là sinh ra một bộ anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn sao. Cũng dám công nhiên hôn môi chúng ta thập đại hoa hậu giảng đường đứng đầu bảng ánh sao sáng công chúa. Khác một người học viên không cam lòng phàn nàn nói. Hiển nhiên đám người kia cũng đồng dạng thập phần ghen ghét Đường Phong có thể trái ôm phải ấp, hơn nữa hay vẫn là đều là hoa hậu giảng đường cấp mỹ nhân tuyệt sắc, ta muốn, còn thực không có mấy người nam nhân không hâm mộ ghen ghét hận. Trừ phi Đường Phong có thể xuất ra đủ để xứng đôi Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi hai nữ thực lực đến. Nếu không, Đường Phong sau này tại đây Hạo Thiên Vũ Viện là muốn lọt vào bảy nam khinh bị cùng công kích. Tục ngữ nói anh hùng phối mỹ nhân, những lời này Đường Phong như thế nào lại không biết. Hắn cũng muốn mượn cái này Mạnh Viễn Trình đến lập uy, để chứng minh chính mình là đủ để có được Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi cái này hai cái mỹ nữ. Đã muốn lập uy, muốn chấn nhiếp ở trong học viện nam sinh, lúc này đây Đường Phong tự nhiên không thể lề mà lề mề, muốn hận, muốn đủ để phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng mới được. Nếu không, không phải bạch bạch khả tiếc trước mắt ba vị đỉnh phong Lục Châu sư phụ ra sao. Đường Phong hỏa long đao lập tức xuất hiện trên tay, đối phó Lục Châu sư, Đường Phong đó là giống như giết gà dùng đao mổ châu rồi. Chỉ thấy Đường Phong trong tay hỏa long đao giống như đoạt mệnh khóa bình thường, đảo mắt liền dẫn màu vàng linh lực hướng phía trước nhất một gã lục châu sư công tới. Đồng thời tay trái thi triển đi ra linh bạo trưởng, tay phải thi triển cấp tốc đột kích. Đường Phong, không thể gây thương tánh mạng người. Tinh Nguyệt Tịch tựa hồ ý thức được cái gì, bệ bộn mở miệng khuyên bảo Đường Phong. Đường Phong lại không phải người ngu, như thế nào lại không biết học viện này đệ nhất đại không thể trái nghịch nội quy trường học. Bành! 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 Cơ hồ là liên tiếp 3 tiếng nổ, Đường Phong hỏa long đao trước hết nhất đánh trúng một gã lục châu sư đùi, theo mặc dù là linh bạo trưởng cái kia cuồng bạo linh lực trực tiếp đem một gã lục châu sư đánh bay ra ngoài, đúng có khéo hay không đem vừa mới bò lên Mạnh Viễn Trình lần nữa cho đụng ngã xuống đất, lại một lần đến rồi chó gặm thịt tư thế, ăn hết một miệng bùn cỏ. Cuối cùng một cái lục châu sư cũng chuẩn xác bị Đường Phong cái kia cấp tốc đột kích đánh trúng vào đùi phải, chỉ thấy hai gã lục châu sư quỳ rạp xuống thi đấu thể thao trên đài, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Phong. Tựa hồ không thể tin được, một cái tam tinh hoàng châu sư vậy mà có thể một chiêu đem ba người bọn hắn đỉnh phong lục châu sư cho đánh bại. Những vốn là kia chờ xem Đường Phong chê cười đệ tử càng là nguyên một đám trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba cái đỉnh phong lục châu sư bị một cái tam tinh hoàng châu sư cho kích ngã xuống đất. Lập tức, bên trong một cái đệ tử tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong miệng hoảng sợ nói, hán, tựu là tân nhiệm phòng thủ thành phố phó tư mã Đường Phong. 124 trường. Khiêu khích, hết. Chương 125, ngươi cho ta chờ đây. Lời vừa nói ra, lập tức hắn học viên của hắn cũng đều bình thường trở lại, nguyên lai hắn tiểu là gần đây Hạo Thiên Thành danh tiếng nhất thịnh tân nhiệm phòng thủ thành phố phó tứ mã. Đường Phong chính mình cũng không biết, hôm nay, tại Hạo Thiên Thành ở bên trong, tên của hắn đã sớm đã trở thành lập tức chủ đề nhất thịnh nhân vật rồi. Nhất là Đường Phong đan dược sinh ý, càng là cơ hồ trở thành toàn bộ Hạo Thiên Thành ở bên trong giống nhất toàn bộ một nhà, thanh danh thẳng bức cái kia luyện dược tông rồi. Hạo Thiên Thành thậm chí có chút ít đan dược sư nói Dược Vương ra tại luyện dược tông, mà mới một đời Dược Vương lại không phải Đường Phong không còn ai. Lời này có lẽ đều điểm khoa trương, nhưng lại rất tốt nói rõ Đường Phong hôm nay đan dược điếm sinh ý náo nhiệt đã đến thế nào tình trạng. Đường Phong cái lúc này đi đến cái kia bị hắn dùng hỏa long đao đánh trúng đùi lục châu sư bên cạnh, trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười, trong miệng nói khẽ, lần sau cũng không phải là đùi rồi, mà là trái tim của ngươi. Tên kia lục châu sư giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt thậm chí không dám nhìn Đường Phong cái kia như đau ánh mắt. Chỉ cảm giác trên đùi của mình truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, hét thảm một tiếng tại sân thi đấu bên trên vang lên. Nhưng lại Đường Phong ngạnh xanh xanh theo tên kia lục châu sư trên đùi đem hỏa long đao rút ra. Nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, đằng sau ngay từ đầu còn khiếp sợ đệ tử giờ phút này ngoại trừ một trận hoảng sợ bên ngoài, tự là vô tận tim đập nhanh, nguyên một đám đáy lòng đều âm thầm tự nói với mình Đường Phong người này không phải dễ trêu chủ. Chó giữ giáo huấn đã xong, chúng ta cũng nên đi. Đường Phong mỉm cười mang theo Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi hướng phía sân thi đấu bên ngoài đi đến. Cái kia vừa mới bỏ dậy Mạnh Viễn Trình vừa mới bắt gặp Đường Phong tàn nhẫn theo cái kia Lục Châu sư trên đùi rút ra đốt lấy máu tươi hỏa long đao, cái kia máu tươi càng là giống như là cột máu chảy ra đi ra. Xem Mạnh Viễn Trình là vừa hận vừa sợ. Đợi cho Đường Phong đi xa, Mạnh Viễn Trình nội tâm cái kia sợi mang theo ngập trời hận ý ngoan thoại mới từ trong miệng hắn xông ra. Đường Phong, ngươi cho ta chờ đây. Ta muốn ngươi hối hận đi vào trên đời này. Đường Phong lập tức dừng bước, quay đầu lại, nhìn xem cái kia trên mặt còn dính đầy bùn đất Mạnh Viễn Trình. Mạnh Viễn Trình không nghĩ tới Đường Phong còn có thể dừng lại xem chính mình, lập tức trên mặt lộ ra một cô e ngại biểu lộ, thân thể cũng không khỏi hướng về sau mặt lui lại mấy bước, một hồi lay động thiếu chút nữa lần nữa té ngã trên đất. Như Mạnh Viễn Trình như vậy hoa hoa công tử, tiêu chuẩn ngân thương na chi đầu trông thì ngon mà không dùng được. Gặp được mềm yếu tiểu không ai bị nổi, gặp được Đường Phong loại này hung ác nhân vật tiểu khíu tương lộ ra rồi. Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi hai người nhìn thấy Mạnh Viễn Trình vậy mà thiếu chút nữa bị Đường Phong bị hù ngã sấp xuống, lúc này che mặt đại cười. Đường Đường luyện dược tông dược vương trưởng tôn dĩ nhiên cũng làm lại như thế một cái nhát như chuột thế hệ. Đường Phong không khỏi thẳng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, luyện dược tông hết vậy. Như thế bất ước hậu bối, như thế nào có thể khởi động tương lai luyện dược tông. Mạnh Viễn Trình, ta Đường Phong tùy thời xin đợi ngươi trả thù. Bất quá, ta đã nói qua, lần sau không phải cho ngươi gặp bùn. Mà là đầu thân chỗ khác biệt, hy vọng ngươi hiểu rõ ràng à. Đường Phong nói xong câu đó, liền dẫn Tinh Nguyệt Tịch cùng Sương Nhi biến mất tại sân thi đấu cuối cùng. Đường Phong tại Tinh Nguyệt Tịch dưới sự dẫn dắt, cuối cùng là đem Hạo Thiên Vũ Viện đi dạo mấy lần. Trải qua Mạnh Viễn Trình cái kia một náo về sau, thần kỳ chính là, đằng sau Tinh Nguyệt Tịch vậy mà không có tái sinh Đường Phong tức giận, giống như sở hữu sức ghen đều bởi vì Mạnh Viễn Trình một náo cho náo không có. Bất quá, Đường Phong thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ. Tinh Nguyệt Tịch tại sân thi đấu bên trên là thua cho mình, nói cách khác, về sau Đường Phong coi như là tại Tinh Nguyệt Tịch trước mặt hôn môi Sương Nhi, Tinh Nguyệt Tịch cũng không thể có ý kiến, không có thể ăn giấm chua, không thể đối với Đường Phong động thủ động cước. Xuất phát từ sợ Tinh Nguyệt Tịch không nhớ rõ hảo tâm, Đường Phong chính giữa liền muốn nhắc nhở Tinh Nguyệt Tịch, tiếc rằng Sương Nhi nha đầu kia nhưng lại không phối hợp rồi. Bởi như vậy, Đường Phong hôm nay cố gắng xem như uổng phí rồi. Đúng là ứng câu kia ngạn ngữ, người tính không bằng trời tính. Kết quả là hết thể cố gắng đưa tại Sương Nhi trên tay. Theo Hạo Thiên học viện trở lại phủ đệ của mình bên trong, Đường Phong trước hết nhất đến liền là của mình Hạo Thiên đan dược nơi giao dịch xem xét thành quả. Đường Phong đi lần này vào điếm mặt, chỉ thấy được thực vô cảnh cái thằng kia vậy mà không phong độ chút nào liền ôm một đầu cực lớn thịt dê chân một bên gặm, vừa hướng lấy Đường Phong chào hỏi nói, biểu ca, ngươi trở lại rồi. Nha, nếu dựa vào tiểu tử ngươi bang ta nhìn cái này tiệm thuốc, chỉ sợ dọa đi khách nhân không nói. Còn sẽ trực tiếp đem mỗi ngày tiền lợi bị thực vô cảnh cho một người ăn sạch bách. Đường Phong trong nội tâm như thế nói thầm lấy, lập tức nghĩ vậy thực vô cảnh thế nhưng mà thần thú chuyên thế, chắc hẳn ngày sau hội có rất lớn tiền đồ. Nghĩ như vậy lấy, Đường Phong liền cũng lần nữa cười nói, thực vô cảnh, đến biểu ca tại đây. Thực vô cảnh ôm đại đùi dê, vừa ăn lấy, một bên đơn thuần đi vào Đường Phong trước mặt, miệng đầy mỡ đông hắn cũng không thèm để ý, đối với Đường Phong hỏi, làm sao vậy biểu ca? Hôm nay lên. Ngươi cũng đừng có ngốc trong tiệm rồi, đi theo ta đi Hạo Thiên Vũ Viện học tập đấu kỹ đi thôi. Đường Phong nói ra, đã để đó thực vô cảnh tại trong tiệm ăn, còn không bằng lại để cho hắn vừa ăn bên cạnh học tập ít đồ. Dùng Đường Phong hôm nay năng lực, phải giúp thực vô cảnh tiến vào đến Hạo Thiên Vũ Viện tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng là vẫn có biện pháp. A, biểu ca, ngươi nói cái gì nên cái gì a? Nói xong thực vô cảnh lại hướng phía đùi dê một ngụm căn xé, mỡ đông thậm chí đều văng đến Đường Phong trên mặt. Đường Phong một hồi bất đắc dĩ, xem ra thực vô cảnh thì ra là một tân hàng, chỉ sợ coi như là tương lai đã trở thành thần thú, chỉ sợ còn là một tân hàng. Lập tức, Đường Phong đi vào Liêu Lão Đại bên người, nói ra, Liêu Lão Đại, vất vả ngươi rồi. Liêu Lão Đại nhìn xem Đường Phong cười cười, khó được ngươi như thế tín nhiệm ta, đem chọn cái tiệm thuốc giao cho ta xử lý, ta tự nhiên muốn dụng tâm, bằng không thì không phải xin lỗi tín nhiệm của ngươi sao. Dùng ngươi thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Đây là ta Đường Phong làm người chuẩn tắc. Đúng rồi, Liêu Lão Đại, ngươi tu luyện cần đan dược liền trực tiếp theo trong tiệm cầm là được. Đường Phong đối với Liêu Lão Đại nói ra. Đường Phong cử động lần này lập tức lại để cho Liêu Lão Đại cả người thụ sủng nhược kinh, vội hỏi, Đường Phong, như vậy không ổn, ngươi cho ta trả thù lao vốn cũng rất cao, ta như thế nào còn có thể sử dụng ngươi đan dược. Đường Phong kiên trì nói, Liêu Lão Đại, giữa chúng ta coi như là sinh tử chi giao, ngươi cũng đừng có khách khí với ta rồi. Hơn nữa, ngươi thực lực cường đại rồi, không phải mới có thể rất tốt cho ta hiệu lực sao? Liêu lão đại nhìn xem Đường Phong, trịnh trọng gật đầu nói, Đường Phong, sau này ta Liêu lão đại liền là người của ngươi, vì ngươi coi như là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, ta Liêu lão đại nếu một chút nhíu mày, liền không phải đầu đàn ông. Đường Phong như thế nhẹ nhõm liền triệt để đón mua Liêu lão đại như vậy một đầu đàn ông, trong nội tâm cũng thật là cao hứng. Đường Phong tiểu là loại người này, chỉ cần là chính mình cho rằng đáng giá người, tiểu sẽ không để ý một cái giá lớn. Dung tâm thổ lộ tình cảm là Đường Phong giao bằng hữu chuẩn tắc. Đương Đường Phong mang theo Thực Vô Cảnh trở lại nhà ở thời điểm, chỉ thấy vừa mới ăn xong một đầu đại đùi dê Thực Vô Cảnh, giờ khác này vậy mà lại bắt đầu treo gẹo lấy một đầu gà rừng, trong miệng nhai mùi ngon. Mấy ngày nay tới giờ, Thực Vô Cảnh mỗi ngày đều ăn khinh khít, thực lực cũng càng ngày càng hơn cường đại. Hôm nay, Thực Vô Cảnh thực lực đã đạt đến 2 sao lục châu sư tình trạng. Tại đây Hạo Thiên Thành cũng coi như bên trên là một đại cao thủ rồi, chỉ tiếc cái kia chỉ số thông minh thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Không Cảnh, ngươi đêm nay trước ngủ tại đây, ngày mai ta tiểu mang ngươi đi Hạo Thiên Vũ Viện. Đường Phong đối với Thực Vô Cảnh nói ra. Đường Phong đã nghĩ kỹ, về Thực Vô Cảnh nhập học sự tình, chỉ phải tìm được cái kia trường học vụ chỗ chủ nhiệm, sau đó cho nhiều điểm kim tệ, liền cũng có thể làm rồi. Nếu như thật sự không được, Đường Phong đành phải tìm khói xanh cái kia lão yêu bà hỗ trợ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Đường Phong liền dẫn Thực Vô Cảnh cái này ăn hàng hướng phía Hạo Thiên Vũ Viện đi đến. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Đường Phong mang theo Thực Vô Cảnh trực tiếp đi qua cái kia trường long nhất giống như đội ngũ, bay thẳng đến cái kia trường học vụ chủ nhiệm Lý Bắc văn phòng đi đến. Đương Đường Phong mang theo Thực Vô Cảnh đi vào trường học vụ chỗ thời điểm, chỉ thấy bên trong chỉ có Lý Bắc một người. Như vậy đối với Đường Phong mà nói càng dễ nói chuyện. Lý Bắc tại nhìn thấy Đường Phong thời điểm, giật mình đứng người lên, lập tức cười nói, Đường Phong, sao ngươi lại tới đây? Đường Phong vẻ mặt nụ cười sáng lạ nói, Lý chủ nhiệm, ta tiểu qua tới thăm ngươi một chút. Nói xong, Đường Phong lấy ra một túi kim tệ, bên trong là 500 cái kim tệ. Giao cho cái kia Lý Bắc trong tay. Lập tức, cái kia Lý Bắc liền phản ứng đi qua. Nhìn Đường Phong đằng sau một đầu hướng phát, hơi mập Thực Vô Cảnh. Trong miệng cười nói, Đường Phong, ngươi là muốn lại để cho đằng sau bản tử kia tiến chúng ta học viện sao? Lý chủ nhiệm anh minh. Đúng là như thế, nếu chủ nhiệm nguyện ý giúp ta cái này bể buộn, sau này chắc chắn thâm tạng. Đường Phong đối với Lý Bắc nói ra. Đường Phong thế nhưng mà biết rõ, với tư cách Hạo Thiên Vũ Viện trường học vụ chủ nhiệm, muốn thương lượng cửa sau thu mấy một học sinh, cái kia cũng không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa, loại chuyện này cũng rất thông thường, chỉ cần không phải quá phận, học viện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Bắc suy nghĩ rảnh tay ở bên trong kim tệ, vô ý thức cười nói, Đường Phong, ta Lý Bắc cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác mới khiến cho cái này hồng bản tử tiến học viện, mà là, cá nhân ta cảm thấy cái này hồng béo tử thiên phú không tệ, thích hợp tiến vào ta học viện học tập. Nhìn thấy Lý Bắc thu kim tệ, đã mở miệng, Đường Phong trong nội tâm lập tức đại hỉ, trong miệng vội hỏi, đúng, 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 đúng là Lý chủ nhiệm nói, ta cái này biểu đệ thiên phú dị bẩm. Lý chủ nhiệm tuệ nhãn thức anh hùng, nhìn ra ta biểu đệ tốt tư chất. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đây chính là 500 kim tệ, bằng không, tiểu tử ngươi sẽ đồng ý. Cái gì điều thiên phú dị bẩm còn muốn đi cửa sau. Lên giá 500 kim tệ sao? Tham tiểu là tham, còn làm ra cái gì điều nghiêm trang? Rất nhanh, Lý Bác hỏi Thực Vô Cảnh một ít tư liệu, sau đó cho hắn một khối học sinh bài. Các ngươi nhớ rõ Hậu Thiên là tân sinh nhập trường học thời gian, ngược lại là nương tựa theo trong tay học sinh bài tìm được chính mình ký túc xá, tìm được lớp học của mình. Lý Bác đối với Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh đạo. Đi ra Lý Bác văn phòng, Đường Phong nhìn xem Thực Vô Cảnh, thầm nghĩ trong lòng, Thực Vô Cảnh à, ngươi thế nhưng mà thần thú, cho tới nay ăn đều ăn hết ta sổ ngàn kim tệ rồi, hôm nay cho ngươi tiến vào Hạo Thiên Vũ Viện, lại bỏ ra ta 500 kim tệ, tiểu tử ngươi sau này nếu không hảo hảo báo đáp ta, ngươi biết bị thiên lôi đánh xuống. Thực Vô Cảnh nào biết đâu rằng Đường Phong ý nghĩ trong lòng, chỉ là đem Đường Phong trở thành chính mình thân nhân duy nhất, Đường Phong lại để cho hắn làm gì vậy hắn tiểu làm gì vậy. Bằng không thì tiểu là ăn hết ngủ, ngủ ăn, quả thực chính là một cái danh xứng với thực ăn hàng. 125 trường, ngươi cho ta chờ đây, hết. Chương 126, hoan ra ngõ hẹp. Đường Phong mang theo Thực Vô Cảnh vừa muốn ra cửa trường học, liền gặp Đoạn Tư Kiều nhà đầu kia. Hắc hắc, Đường Phong, trùng hợp như vậy a? Ai nha, tóc đỏ bàn tử cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi cũng là tới đây Hạo Thiên Vũ Viện báo danh hay sao? Đoạn Tư Kiều đằng sau đi theo nha hoàn của nàng Tinh Sông. Thực Vô Cảnh bị Đoạn Tư Kiều khiếu thành tóc đỏ bàn tử, Đường Phong thật đúng là lần đầu tiên nghe được, lập tức cảm thấy danh tự còn rất chuẩn xác, rất thích hợp Thực Vô Cảnh. Biểu ca, cái này xấu nữ nhân lại khi dễ ta rồi. Thực Vô Cảnh vẻ mặt mất hứng như Đường Phong cáo trạng đạo, vẻ mặt khờ bao nhiêu. Đường Phong trong nội tâm cơn giận dữ nhất thời, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái ăn hàng, ngươi thế nhưng mà thần thú, chỉ là thần thú hai chữ tiểu đủ ngươi choáng nha hung hăng ngang ngực rồi. Tiểu tử ngươi lại bị một cái nữ hoa cho bị hù hướng ta cáo trạng, quá không có thần thú bộ dạng đi à nha. Bành! Đường Phong nhịn không được tại thực vô cảnh trên đầu tiểu là thoáng một phát gõ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng nói, tiểu tử ngươi có chút tiền đồ có được hay không, người khác khi dễ ngươi rồi, ngươi không biết trả lại sao. Cùng ta cáo trạng có một cái dám dùng, chẳng lẽ lại, ta còn thời thời khắc khắc muốn đứng ở bên cạnh ngươi, không cho người khi dễ ngươi. Đoạn Tư Kiều cũng không có muốn khi dễ thực vô cảnh ý tứ, nàng chỉ là cảm thấy thực vô cảnh ngây ngốc bộ dạng rất làm người khác ưa thích, lúc này mới mở miệng trêu chọc, thế nhưng mà đã đến Đường Phong cùng thực vô cảnh ở đâu là được khi dễ rồi. Lập tức nha đầu kia tiểu không phục rồi, hai tay chống nạnh, vẻ này tử dã man kình liền lên đây. Chỉ vào Đường Phong cùng thực vô cảnh mở miệng mắng. Hai người các ngươi hỗn đản, thiếu bẻ con thị phi, bổn tiểu thư nào có khi dễ tóc đỏ bản tử. Thực vô cảnh có thể là bị Đường Phong cái kia thoáng một phát gõ tỉnh, trong miệng bề bộn vẻ mặt đứng đắn nói, ta không phải tóc đỏ bản tử, ta gọi thực vô cảnh. Đường Phong nhìn thấy thực vô cảnh khai khiếu, trong nội tâm cuối cùng là có chút an ủi, bằng không, hắn người bên cạnh, một cái là xương nhi nhát như chuột, không có chủ kiến, một cái là thực vô cảnh khờ ngốc vô tri, chỉ biết tìm đường chết ăn thịt. Đường Phong không phải điên rồi không thể. Cũng may, hai người đã tại Đường Phong thay đổi một cách vô tri vô giác xuống, đã bắt đầu hướng tốt phương diện chuyển biến rồi. Như thế, Đường Phong càng thêm bội phục kiếp trước một câu ngạn ngữ gần son thì đỏ gần mực thì đen. Hai người này tại Đường Phong bên người, một ngày nào đó, cũng sẽ biết thành làm một cái không thiệt thòi chủ. Cô gái nhỏ, ngươi đã nghe được, hắn gọi thực vô cảnh, không cứ gọi tóc đỏ bản tử. Cái này còn không phải trần trụi khi dễ sao. Nếu không ta không bảo ngươi Đoạn Tư Kiều. Bảo ngươi không có ngực, ngươi biết đáp ứng không? Đường Phong lập tức đến rồi lực lượng, hướng về phía cái này Đoạn Tư Kiều đại tiểu thư nói ra. Ngươi! Đồ lưu manh! Đoạn Tư Kiều như thế nào lại là Đường Phong đối thủ, nói bất quá, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận đùng đùng liền dẫn nha hoàn của nàng hướng phía trong học viện đi đến. Đoạn Tư Kiều đi vào học viện, phía sau nàng Tinh Sông liền khó hiểu mà hỏi, tiểu thư, ngươi không phải rất muốn gặp đến Đường công tử đấy sao? Như thế nào? Câm miệng! Ai muốn gặp cái kia lưu manh? Tự cho là lớn lên đẹp trai, miệng biết nói, bổn tiểu thư muốn yêu mến hắn sao? Mơ tưởng. Đoạn Tư Kiều trong miệng tức giận nói, lại không biết người ta Đường Phong cũng không đã từng nói qua muốn nàng yêu, cái này tất cả đều là nàng tâm tư của mình. Đường Phong cũng sẽ không lý biết cái này dã man nha đầu, hiện tại tập trung tinh thần, muốn hảo hảo giáo hóa cái này khờ ngốc thực vô cảnh. Trong miệng nói, tóc đỏ bàn tử, ngươi nghe cho ta. Thực vô cảnh người vô tội nhìn xem Đường Phong. Trong miệng hơi nghi ngờ nói, biểu ca, ngươi như thế nào cũng gọi là ta tóc đỏ bản tử. Ngươi cũng khi dễ ta sao? Đường Phong kinh ngạc nhìn cái này đầu ăn hàng, còn thực thật không ngờ thực vô cảnh đầu góc cũng không phải thập phần ngu si, hay vẫn là hội chuyển biến nha. Vì vậy bề bộn đắp thực vô cảnh bả vai, vẻ mặt thiện ý dạy bảo nói, biểu ca như vậy bảo ngươi là yêu thương, người khác như vậy bảo ngươi tiểu là khi dễ. Đã hiểu sao? A, đã hiểu. Thực vô cảnh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Vội vàng gật đầu. Cũng không biết hắn là biết cái gì rồi. Nhìn xem thực vô cảnh biết điều như vậy bộ dạng, Đường Phong cũng không biết nên cười hay là nên mắng. Lập tức, mang theo thực vô cảnh hướng phía phủ đệ của mình đi trở về đi. Trên đường đi qua một nhà thịt nướng cửa hàng, đi theo Đường Phong sau lưng thực vô cảnh tựu như là bị đinh ở hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem thịt nướng cửa hàng thượng diện treo dê nướng nguyên con, trong miệng thiếu chút nữa tựu chảy ra nước miếng. Đường Phong quay đầu lại nhìn xem cái này ăn hàng. Nhìn lại cái kia thịt nướng cửa hàng, lập tức đã minh bạch thực vô cảnh cái thằng này là ăn nghiện lại tái phát. Bước lên phía trước, dùng sức kéo một cái, muốn kéo đi thực vô cảnh. Thế nhưng mà, thực vô cảnh thân thể vốn đã mập, tăng thêm hắn thực lực hôm nay càng là nhị tinh lục châu sư, Đường Phong như vậy kéo một cái đơn giản chỉ cần không có kéo động thực vô cảnh. Chỉ nghe được thực vô cảnh vẻ mặt cười ngây ngô đối với Đường Phong nói, biểu ca, ta muốn ăn thịt. Người cái ăn hàng, vừa mới nhập học mới mất hết ta 500 kim tệ. Ngươi cho rằng ta là máy rút tiền ATM sao? Ngươi tên tiểu tử thúi, ta sớm muộn sẽ bị ngươi ăn đi bán huyết. Đường Phong như thế tức giận nói, thế nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, thực vô cảnh chỉ có ăn mới có thể tăng trưởng thực lực, vì vậy, người đã hướng phía cái kia thịt nướng cửa hàng đi đến rồi. Nhìn thấy Đường Phong đi qua, thực vô cảnh cũng bề bộn vẻ mặt hướng tới hướng phía cái kia cửa hàng đi đến, dưới chân tốc độ cực nhanh, quả thực là bước đi như bay, lời nói đều không nói. Liền túm lấy nướng trên kệ một đầu toàn bộ dê hướng trong miệng nhét. Này, tiểu tử ngươi làm gì vậy? Ngươi còn không đưa tiền rồi. cái kia đồ nướng sư phó bệ bộn mở miệng, muốn đoạt lại Thực Vô Cảnh dê nướng nguyên con, thế nhưng mà, Thực Vô Cảnh đã sớm chạy tới Đường Phong bên người. Đường Phong rất im lặng đi vào cái kia sư phó trước mặt, hỏi, bao nhiêu tiền? Ta cho. Cái kia đồ nướng sư phó lập tức cười nói, tổng cộng 20 cái tiền bạc. Đường Phong bệ bộn móc ra ngân tệ, cho cái kia sư phó, quay đầu vừa muốn mang theo Thực Vô Cảnh ly khai, chỉ thấy đâm đầu đi tới mười mấy người đại hán. Cầm đầu hai người, Đường Phong nhận thức bên trong một cái, không phải là ngày hôm qua hắn tại Hạo Thiên Vũ Viện sân thi đấu đánh cho gặm bùn Mạnh Viễn Trình sao. Đường Phong, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Vậy mà để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi, tại đây cũng không phải là Hạo Thiên Vũ Viện, đánh chết ngươi cũng không cần phụ trách. Mạnh Viễn Trình vẻ mặt chơi liều đối với Đường Phong nói ra, chỉ xem nét mặt của hắn, đã biết rõ Mạnh Viễn Trình hận không thể sống nuốt Đường Phong. Đường Phong mỉm cười, nhìn xem đối diện mười mấy người, bọn hắn tu vi cao nhất là Mạnh Viễn Trình bên người đại hán kia, một thân màu đen trường bào, thượng diện ẩn ẩn còn thêu lên Luyện Dược Tông ba chữ to, hiển nhiên người nọ là Luyện Dược Tông đệ tử. Một thân thực lực đã là ngũ tinh đỉnh phong Thanh Châu sư, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào Lam Châu sư rồi. Tại đây Hạo Thiên Thành ở bên trong tuyệt đối cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Những người khác thuần một sắc đều là Lục Châu sư. Chất nhi, ngày hôm qua tiểu là tiểu tử này trước mặt mọi người nhục nhã ngươi. Đại hán kia dĩ nhiên là Mạnh Viễn Trình thân thúc thúc, Dược Vương tiểu nhi tử Mạnh Đức. Khó trách sẽ có cao như thế tu vi. Mạnh Viễn Trình đối với Mạnh Đức cung kính nói, thúc thúc, đúng là Đường Phong cái này tên tiểu tử thúi. Ngày nay thiên nhất định phải thay ta đòi lại cái công đạo. Mạnh Đức đi đến trước một bước, một bộ cao cao tại thượng tư thái, nhìn xem Đường Phong, trong miệng thản nhiên nói, ngươi tiểu là Hạ Thiên Lao thất phu kia ngoại tôn, mới nhậm chức phòng thủ thành phố phó tư mã Đường Phong. Đường Phong cũng không phải e ngại những người này, đánh không lại cùng lắm thì chỉ có một người nhanh chân bỏ chạy, thế nhưng mà mấu chốt chính là, hiện tại Thực Vô Cảnh cái này đầu ăn hàng tại bên người, gọi hắn như thế nào vứt bỏ Thực Vô Cảnh mặc kệ một người đào tẩu. Đường Phong đã ẩn ẩn biết rõ, kế tiếp chính là một hồi ác chiến rồi. Bất quá, Đường Phong biết rõ, thua cái gì cũng không thể thua khí thế, đi đến trước một đôi lóng lánh lấy hơi thở lạnh như băng con mắt chằm chằm vào Mạnh Đức nhìn lại. Lập tức một cổ sát khí vô hình liền đã tập trung vào Mạnh Đức. Kiếp trước Đường Phong là đặc công, một thân sát khí có thể nói là kinh người lợi hại. Ở kiếp này, Đường Phong thực lực tăng nhiều, vẻ này sát khí càng là theo linh hồn cùng một chỗ mang đi qua. Lạnh như băng sát khí căn bản không phải Mia Đại Lục những người bình thường này có thể so sánh với. Cái kia Mạnh Đức bị Đường Phong cái kia một đôi ẩn chứa vô tận sát cơ ánh mắt xem xét, trong nội tâm không hiểu một loại tim đập nhanh. Thân thể hơi chút sau này mà tối lui, đây là một cái người tại đối mặt sợ hãi đích sự vật lúc một loại bản năng phản ứng. Trước mắt cái này Đường Phong, bất quá là Tam Tinh Hoàng Châu Sư, vì sao ta đang nhìn đến ánh mắt của hắn lúc, sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Mạnh Đức đối với chính mình nói xong, lập tức trong thân thể thanh sắc linh lực cổ động, đứng thẳng người nhìn xem đối diện Đường Phong. Ngươi tiểu là Luyện Dược Tông cái kia dùng đan dược uy đi ra ngu ngốc Mạnh Đức a. Thất kính thất kính. Đường Phong trong miệng cũng không thuận theo không buông tha nói. Trong nội tâm càng là thầm nghĩ, ngươi cái ngu ngốc, cũng dám nhục mạ ông ngoại của ta, thực là muốn chết. Ngươi Mạnh Đức tức giận nhìn xem Đường Phong, hắn đường đỉnh phong Thanh Châu sư, tại Hạo Thiên Thành, tại Luyện Dược Tông thế nhưng mà sâu thụ nhân tôn kính. Thế nhưng mà trước mắt tiểu tử vậy mà lối ra mắng hắn ngu ngốc. Hắn thật không biết, cái này nho nhỏ Tam Tinh Hoàng Châu sư là dựa vào cái gì dám như thế hung hăng ngang ngược, không coi ai ra gì. Thừa dịp cái này đương khẩu, Đường Phong liền đối với lấy vẫn còn ngốc núc ních gặm thịt dê Thực Vô Cảnh nhỏ giọng nói, ngươi còn ăn, còn không chạy. Ngươi muốn chết phải không? Thực Vô Cảnh vừa ăn lấy, vừa nói, biểu ca, những người tốt này như muốn tìm ngươi phiền toái, ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Đường Phong trừng Thực Vô Cảnh liếc. Cả giận nói, bảo ngươi đi ngươi tự đi, lúc nào không nghe biểu ca lời nói rồi. Yên tâm, điểm ấy tập trùng, ta Đường Phong còn không để vào mắt. Thực Vô Cảnh lúc này mới gật gật đầu, lưu lại một câu biểu ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lập tức bước nhanh hướng phía một cái phương hướng chạy tới. Lúc này thời điểm, Mạnh Viễn Trình nhìn thấy Thực Vô Cảnh chạy trốn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng nói, bọn hắn muốn chạy, lên cho ta. Lập tức, đằng sau 10 cái lục châu sư màu xanh lá linh lực cổ động. Nguyên một đám sát khí 10 phần hướng phía Đường Phong bên này công tới. Đường Phong thấy thế, màu vàng linh lực lộ ra thân thể, hắn muốn vi Thực Vô Cảnh cái kia ăn hàng cản phía sau, không thể thả người đuổi theo. Trên mặt hiện lên một tia sát khí, trong tay Hỏa Long đao đã cầm tại trên tay, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Đường Phong dưới chân Lưu Vân dậy lập tức mang theo hắn cả người rất nhanh chớp động. Đường Phong nhanh nhẹn độ há lại bọn này Lục Châu sư có thể so sánh với. Người cũng như tên, Đường Phong vẫn còn như phong bình thường. Rất nhanh ở bọn này Lục Châu sư trong xuyên thẳng qua lấy. Hỏa Long đao càng là mang theo nóng dực khí tức, mỗi đến một chỗ, tất nhiên sẽ vỡ ra một vết thương. 126 chương, hoan gia ngõ hẹp, hết. Chương 127, nhất chiến thành danh. Thúc thúc, tiểu tử này công phu rất quỷ dị, Lục Châu sư căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Cái kia Mạnh Viễn Trình cũng không có xung phong liều chết đi lên, trong lòng của hắn thế nhưng mà còn kiêng kỵ lấy Đường Phong cái kia câu lần sau ta cần phải ngươi đầu thân trô khác biệt rồi. Mạnh Đức với tư cách đỉnh phong Thanh Châu sư, như thế nào nhìn không ra Đường Phong coi như là đối mặt 10 cái Lục Châu sư vây công, tuy nhiên lại đồng dạng chiếm cứ thượng phong, trong tay hắn Hỏa Long đao càng là có thể đơn giản phá vỡ những Lục Châu kia sư phòng ngự. Chỉ là giao chiến một hồi, 10 cái Lục Châu sư trong cũng đã có tốt trên người mấy người bị thương rồi. Vốn Mạnh Đức không muốn lấy nhiều khi ít, hủy chính mình đỉnh phong Thanh Châu sư thanh danh, thế nhưng mà, hiện tại hắn thật sự nếu không ra tay, chỉ sợ không được bao lâu, nhưng hắn này trong môn phái Lục Châu sư đã có thể đều ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Luyện Dược Tông tuy nhiên tại Hạo Thiên Thành là cái thế lực lớn, thế nhưng mà, môn hạ Lục Châu sư cũng tiểu như vậy, cái này 10 cái nếu toàn bộ đã bị chết ở tại Đường Phong trên tay, vậy hắn Mạnh Đức về sau mặt tiểu thật sự nhịn không được rồi. Đường Phong, hôm nay ta tiểu thay Hạ Thiên Lão thất phu kia hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không coi ai ra gì tiểu tử. Mạnh Đức nói xong, cả người trên thân thể thanh sắc linh lực lập tức bạo phát đi ra, tại linh lực kéo xuống, lập tức liền đi tới Đường Phong bên người. Đáng chết, thằng này thật đúng là không e lệ, đường đường đỉnh phong Thanh Châu sư, vậy mà cùng 10 cái Lục Châu sư vây công chính mình một cái Tam Tinh Hoàng Châu sư. Mạnh Đức cái này Lão thất phu nhiều năm qua danh vọng, cái này toàn bộ hủy. Đường Phong trong nội tâm nói xong, đồng thời cũng cảnh giới. Phải biết rằng, Mạnh Đức thế nhưng mà cái đỉnh phong Thanh Châu sư, tại linh lực bền trên vượt xa Đường Phong. Linh hấp trưởng. Đường Phong tay trái thi triển linh hấp trưởng, tay phải thi triển linh bạo trưởng. Lập tức, đem bên người một cái Lục Châu sư ngạnh xanh xanh theo Đường Phong bên trái cho dẫn tới trước người của hắn. Bành. Chỉ thấy cái kia Lục Châu sư tại Đường Phong tinh chuẩn tính toán phía dưới, trở thành thịt của hắn thuẫn, toàn bộ lập tức bị Mạnh Đức cái kia tịch cuốn tới một trưởng cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Đường Phong linh bạo trưởng vừa đúng, đem sau lưng ba gã Lục Châu sư bức cho lui ra ngoài. Tốt ngươi tên tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài. Mạnh Đức nổi giận, Đường Phong vậy mà cầm người của hắn làm khiên thịt lập tức công kích của mình. Lạc Nhạn Quyền. Mạnh Đức không chút do dự thi triển đi ra Luyện Dược Tông đấu kỹ. Lập tức, Mạnh Đức cái này đại nam tử hán vậy mà giống như chim nhạn linh xảo, hai tay kéo nắm đấm thẳng bức Đường Phong. Mạnh Đức tốc độ công kích cực nhanh, coi như là Đường Phong chân mang lưu vân dày tại như vậy điểm khoảng cách dưới tình huống, cũng không cách nào tránh đi Mạnh Đức công kích. Linh Bạo Trưởng. Đường Phong lập tức thi triển Linh Bạo Trưởng để ngăn cản cái này Mạnh Đức công kích. Bành. Linh lực tầm đó lập tức xuất hiện một hồi mãnh liệt đụng nhau. Đường Phong Hoàng Châu sư linh lực, coi như là dùng linh bạo trưởng loại này cao cấp đấu kỹ thi triển đi ra, cũng đồng dạng yếu hơn Mạnh Đức. Cả người lập tức giống như bị xe tải lớn đập lấy bình thường, không ngừng hướng về sau mặt ngược lại lui ra ngoài. Lập tức trong cơ thể huyết khí trở mình lăn, một búng máu khí dâng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vốn Đường Phong vừa mới nếu như thi triển cấp tốc gai nhọn, chắc chắn sẽ không bại bởi cái kia Mạnh Đức. Thế nhưng mà Đường Phong vô dụng thôi, bởi vì, hắn muốn đối phó không chỉ có chỉ là Mạnh Đức. Còn có 10 cái Lục Châu sư. Cái này 10 cái Lục Châu sư, nếu là không có Mạnh Đức tại, Đường Phong có thể đơn giản đánh chết, thế nhưng mà đã có thể cùng Đường Phong chính diện địch nổi Mạnh Đức tại, cái này mười mấy người tiểu là Đường Phong chí mạng uy hiếp. Cho nên, cái này cấp tốc gai nhọn là Đường Phong át chủ bài, dùng để chuyển bại thành thắng át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, coi như là bị thương cũng không thể thi triển. Mạnh Đức nhìn thấy Đường Phong bị chính mình kích thương, lập tức đại hỉ, trong miệng khinh thường nói: xem ra ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy nha. Ta còn tưởng rằng, ngươi một cái Tam Tinh Hoàng Châu sư còn có thể ngất trời không thành. Đường Phong không nói gì, tránh thoát hai gã Lục Châu sư đánh lén về sau, lao đi khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt sát khí càng đậm rồi. Một khi chiến đấu, Đường Phong chỉ biết càng đánh càng hăng, chưa từng có sợ hãi qua. Tựu như tiền thế hắn đối mặt thế giới các quốc gia đỉnh cấp sát thủ cùng đặc công gây công, ngay lúc đó tình huống so với hiện tại nguy hiểm trăm ngàn lần. Hắn cũng chưa từng nhăn qua thoáng một phát lông mày, có một tia khiếp đảm. Kiếp trước người nghe được Đường Phong cái này là công, chỉ biết sợ nói, vậy thì là một cái chiến đấu tên điên. Đường Phong rất nhanh ở Lục Châu sư tầm đó qua lại du đãng, thỉnh thoảng cho 10 cái Lục Châu sư đưa lên một đao. Mạnh Đức cho rằng Đường Phong là sợ hãi chính mình, trong lúc nhất thời càng là không kiêng nể gì cả hướng phía Đường Phong công tới. Thế nhưng mà, khoảng cách này một khi kéo ra, Đường Phong như thế nào lại đơn giản lại để cho Mạnh Đức tới gần. Xú tiểu tử, có gan ngươi cũng đừng có chạy, cùng ta chính diện chiến đấu. Mạnh Đức bị Đường Phong loại này du đấu như vậy nổi trận lôi đình. Giờ phút này, đã có hai gã Lục Châu sư tại Đường Phong đặc biệt chiếu cố hạ đã mất đi sức chiến đấu. Trên trận còn tại chiến đấu Lục Châu sư chỉ còn lại có 9 tên. Thế nhưng mà, tình huống đối với Đường Phong mà nói, hay vẫn là rất không lạc quan. Một bên đang xem cuộc chiến Mạnh Viễn Trình, nhìn xem Đường Phong vậy mà tại chính mình thúc thúc Thanh Châu sư Đỉnh Phong cùng 11 gã Lục Châu sư vây công xuống, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Lập tức lửa giận trong lòng trong đốt, trong miệng không ngừng rít gào nói, giết hắn đi, giết hắn đi. Nghe được chính mình chất nhi hò hét, Mạnh Đức cảm giác mặt của mình không nhịn được, lập tức hạ quyết tâm đối với 9 tên Lục Châu sư nói, cho ta liều lĩnh phá hỏng hắn, xem hắn còn thế nào chạy. Lập tức, 9 tên Lục Châu sư quả nhiên không muốn sống nữa hướng phía Đường Phong xuống lại. Đường Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể thừa cơ lần nữa dùng Hỏa Long đao đánh chết một gã Lục Châu sư, đồng thời thi triển Linh Bạo Trưởng đem còn lại 8 gã Lục Châu sư đánh lui. Thế nhưng mà cái lúc này, cũng bị Mạnh Đức chế tạo tiếp cận Đường Phong cơ hội. Chỉ thấy hắn lần nữa thi triển Lạc Nhạn Quyền hướng phía Đường Phong công tới. Đồng thời trong miệng hưng phấn nói, xem tiểu tử ngươi còn thế nào chạy. Bành! Đường Phong lập tức bị Mạnh Đức lần nữa đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều liên tiếp lay động. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Mạnh Đức cười đắc ý, trên tay một đạo thanh sắc linh lực đã hướng phía Đường Phong công tới. Đường Phong trước mắt hiện lên một tia hào quang, thầm nghĩ trong lòng, tựu là cái lúc này rồi. Lập tức trong miệng cả giận nói, ngu ngốc. Chỉ thấy Đường Phong trong tay Hỏa Long đao giống như sống bình thường tại Đường Phong trên tay toát ra. Cấp tốc gai nhọn. Hỏa Long đao giống như một đạo bốn tia chớp, đảo mắt liền tinh chuẩn công kích được này Mạnh Đức nơi trái tim trung tâm. Bành! Mạnh Đức linh lực phòng ngự lập tức bị Hỏa Long đao vỡ ra đến. Thế nhưng mà, Hỏa Long đao lại không có thể như Đường Phong trong tưởng tượng như vậy đâm vào Mạnh Đức trái tim, mà là bị cái gì đó chặn. Đảo mắt Hỏa Long đao bay trở về đến Đường Phong trong tay, Đường Phong giật mình nói, miếng hộ tâm. Cái kia ngăn trở Hỏa Long đao đúng là Mạnh Đức miếng hộ tâm. Mạnh Đức sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem Đường Phong, vừa mới nếu không phải miếng hộ tâm chặn Đường Phong Hỏa Long đao, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Mặc dù như thế, Mạnh Đức cũng nhận được cực lớn trùng kích lực, giờ phút này vẫn là trọng thương. Xú tiểu tử, ngươi vậy mà che giấu thực lực. Nói xong, Mạnh Đức trong cơ thể huyết khí một hồi cuồn cuộn, trong miệng liền nhả ba khẩu tụ huyết, trên mặt cũng là một hồi trắng bệnh, thân thể một hồi lay động. Hiển nhiên thương vô cùng trọng. Đường Phong mỉm cười, nói ra, coi như ngươi mạng lớn, bằng không thì ngươi đã là đao của ta hạ vong hồn rồi. Dứt lời, Đường Phong lần nữa nhìn về phía cái kia Mạnh Viễn Trình, trong miệng nói, ta nói rồi, muốn có lần sau, ta tiểu cho ngươi đầu thân chỗ khác biệt. Mạnh Viễn Trình lập tức sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem hướng chính mình đi tới Đường Phong, trong miệng bề bộn hô lớn, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Còn lại 8 gã Lục Châu sư đành phải lần nữa hướng phía Đường Phong vây tới. Màu xanh lá hảo quang thoáng hiện, nguyên một đám hướng phía Đường Phong công tới. Mạnh Đức giờ khắc này trong tay đã lấy ra một lọ đan dược, thân là dược vương nhi tử, không chỉ có miếng hộ tâm, càng thêm có luyện dược tông trấn tông chí bảo lục phẩm đan dược Thánh Càng Đan. Thánh Càng Đan chính là luyện dược tông bất truyền bí mật, càng là dược vương danh truyền thiên hạ căn cứ. Viên thuốc này, coi như là Lục Châu sư phục dụng, cũng có thể lập tức khôi phục ít nhất 2 thành thực lực. Có thể nói là cái này Mia Đại Lục gần với thất phẩm đan dược Hỗn Nguyên Đan chữa thương thánh dược. Xú tiểu tử, cũng dám làm tổn thương ta, hôm nay ta không phải giết người không thể. Trong nháy mắt, trọng thương Mạnh Đức đã hoàn toàn hồi phục xong. Thân hình lóe lên, liền xông vào vòng chiến đấu nội. Đường Phong kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới còn trọng thương Mạnh Đức, trong nháy mắt tiểu hoàn toàn khôi phục. Giật mình nói, ngươi. Lập tức, Đường Phong liền hiểu rõ ra, cười nói. Không nghĩ tới luyện dược tông còn có như thế chữa thương thánh dược, không hổ là luyện dược tông. Thế nhưng mà nhưng trong lòng thì đối với viên thuốc này phương thuốc quải niệm lên. Nếu là có như thế chữa thương thánh dược, tại thời điểm chiến đấu, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một đầu tánh mạng, nhiều khi, đều là chuyển bại thành thắng nơi mấu chốt. Mạnh Đức không có trả lời Đường Phong, chỉ là cả người rất nhanh hướng phía Đường Phong lại một lần thi triển Lạc Nhạn Quyền đấu kỹ. Đường Phong mỉm cười, giờ phút này thực vô cảnh chỉ sợ đã chạy xa. Tiểu tính toán bọn hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp rồi. Như thế, Đường Phong căn bản không cần phải cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Bành! Đường Phong thi triển cấp tốc gai nhọn, chặn Mạnh Đức Lạc Nhạn Quyền, lập tức thân hình lóe lên, dưới chân bôi mỡ, rất nhanh hướng phía xa xa bỏ chạy. Trong miệng vẫn không quên nói, lần này tính toán các ngươi gặp may mắn, lần sau, cũng không có miếng hộ tâm có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi rồi. Mạnh Đức trơ mắt nhìn Đường Phong biến mất tại nhóm người mình trong tầm mắt, trong miệng tức giận hừ một tiếng nói. Xú tiểu tử, nếu không phải ta chủ quan, ngươi một kích kia có thể thực hiện được. Chúng ta tối đa tiểu là tương xứng, thế nhưng mà ta có chữa thương thánh dược, lần sau ngươi gặp được ta hay là muốn bỏ trốn mất dạng. Đang tại đắc ý Mạnh Đức, thu hồi ánh mắt xem xét, 12 tên lục châu sư vậy mà chết 4 cái, mặt khác 8 cái cũng đều tại bất đồng trình độ bên trên bị thụ vết đao. Lập tức trên mặt trở nên khó xem. Phải biết rằng, Đường Phong chỉ là một cái tam tinh hoàng châu sư, luận linh lực tu vi, so với ở đây tất cả mọi người phải kém rất nhiều, thực tế còn có mạnh đức như vậy một cái Hạo Thiên Thành ở bên trong đỉnh cao cường giả ở đây. Cứ việc như vậy, đều chết hết 4 người, 8 người bị thương, mà ngay cả mạnh đức nếu không có miếng hộ tâm cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Tóm lại, một trận chiến này, Đường Phong thanh danh sẽ dẫm phải mạnh đức cái này đỉnh phong thanh châu sư tên tuổi, trở thành Hạo Thiên Thành đỉnh cao cường giả một trong. Mà không may mạnh đức tắc thì chính là thể diện mất hết, sau này rất khó ngẩng đầu rồi, trừ phi hắn có thể đánh bại Đường Phong tìm về mặt mũi. 127 chương, nhất chiến thành danh, hết. Chương 128, hỏa thiêu tam vĩ lôi thú. Đường Phong một người về đến nhà, giờ phút này nhưng cũng là bị thương không nhẹ, không chỉ có bị nội thương, trên thân thể càng có vài chỗ nhuộm vết máu miệng vết thương. Những miệng vết thương kia xem rất dọa người, thế nhưng mà xa không phải mạnh đức cái kia hai cái lạc nhạn quyền trùng kích nghiêm trọng. Đường Phong vừa vào cửa, liền gặp được Thực Vô Cảnh cái kia ăn hàng không biết từ nơi này lấy được thịt nướng, đang tại ăn mùi ngon. Đường Phong không khỏi tức giận mắng một câu: ngươi cái ăn hàng, lão tử ở bên ngoài liều chết liều sống, ngươi choáng nha đến là thoải mái gõ chân bắt chéo tại ăn thịt nướng. Thực Vô Cảnh nhìn thấy Đường Phong một khắc này, trong tay thịt nướng lập tức đặt ở trên bàn, bệ bộn đi đến trước, trong miệng lo lắng nói: biểu ca, ngươi như thế nào thương nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ là vừa mới thịt nướng điếm bên ngoài cái kia giúp ngươi đả thương ngươi hay sao? Ngươi không phải nói bọn hắn không phải đối thủ của ngươi sao? Vốn là nhìn thấy Thực Vô Cảnh đến nâng chính mình, Đường Phong trong nội tâm còn cảm thấy một tia an ủi, ai biết, Thực Vô Cảnh vậy mà hỏi gần như ngu ngốc, lúc này một kích động, huyết khí dâng lên, một ngụm tụ huyết theo trong miệng nổ ra. Đừng kích động, biểu ca, ta vịn ngươi đến nằm trên giường nghỉ ngơi hội. Thực Vô Cảnh nhìn thấy Đường Phong thổ huyết, lập tức sợ hãi. Đỡ lấy Đường Phong thân thể hướng phía trên giường đi đến. Đường Phong bị Thực Vô Cảnh cái kia đẩy mỡ hai tay dắt dịu lấy, nhìn xem Thực Vô Cảnh cái kia vẻ mặt vô tội, lập tức có khí cũng không phát ra được, chỉ nói là nói, tóc đỏ bản tử, ngươi biết ta hôm nay tại sao phải bị người đả thương, còn kém điểm chết sao. Thực Vô Cảnh cái kia to mọng lao đại một hồi lay động, trong miệng nói, không biết, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn ăn thịt nướng. Ăn ăn ăn, tiểu tử ngươi trừ ăn ra, cũng không biết sự tình khác sao. Nha. Sớm muộn ta sẽ bị tiểu tử ngươi bức cho bị điên. Đường Phong vốn định tại Thực Vô Cảnh trên đầu hung hăng gõ thoáng một phát, thế nhưng mà cái này tay mới nâng lên, liền tác động trên cánh tay trái một chỗ miệng vết thương, đơn giản chỉ cần cho đã ngừng lại đánh Thực Vô Cảnh tay. Đường Phong nghiêm trang nói, Thực Vô Cảnh, của ta tốt biểu đệ, ngươi phải nhớ kỹ ta kế tiếp. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Thực Vô Cảnh đầu không ngừng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ nhớ kỹ Đường Phong kế tiếp. Kỳ thật, Thực Vô Cảnh cũng không phải ngu ngốc. Nhiều lắm là thì ra là chất phác, hoặc là nói hắn rất đơn thuần. Thế nhưng mà, tại nhìn thấy Đường Phong bị thương lúc trở lại, nội tâm có nói không nên lời khổ sở, thậm chí so với chính mình thịt nướng bị người đoạt đi còn muốn khổ sở. Nếu Đường Phong biết rõ Thực Vô Cảnh nội tâm nghĩ cách, chỉ sợ sẽ cảm động khóc giống lưu nước mắt, bởi vì đối với Thực Vô Cảnh mà nói, cái kia thịt nướng tựu như là hắn cánh mạng của mình trọng yếu. Đường Phong mỗi chữ mỗi câu nói, trên thế giới này, thực lực đại biểu cho hết thảy. Nếu như ngươi không muốn bị người khi dễ, không muốn không có thịt nướng ăn, không muốn người bên cạnh có việc, như vậy, ngươi muốn hết mọi biện pháp trở nên mạnh mẽ, thẳng đến tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Thực Vô Cảnh rất nghiêm túc gật đầu nói, biểu ca, ta biết rõ ý của ngươi, chính là muốn để cho ta dùng sức, mỗi ngày không ngừng ăn thịt. Đường Phong thiếu chút nữa lại lần nữa cho Thực Vô Cảnh một cái vang dội gõ, thằng này trong miệng vậy mà cái gì đều không có ly khai ăn, không có ly khai thịt nướng. Bất quá, lập tức Đường Phong cũng nghĩ đến, bề ngoài giống như đối với Thực Vô Cảnh mà nói, muốn tăng trưởng thực lực cũng chỉ có ăn cái này một đồ rồi. Tốt rồi, nhớ kỹ ta là được. Ngươi bây giờ đi tiệm thuốc cho ta cầm điểm thuốc dán cùng trị thương đan dược tới. Đường Phong ngồi ở trên giường, đối với Thực Vô Cảnh đạo. Lập tức Thực Vô Cảnh liền vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thực Vô Cảnh ly khai, Đường Phong lúc này thời điểm mới nhớ tới Luyện Dược Tông thậm chí có thể cho Đỉnh Phong Thanh Châu sư lập tức khôi phục sở hữu thương thế linh đan diệu dược. Ân, đã ta cùng Luyện Dược Tông cãi nhau mà trở mặt rồi, trễ như vậy sớm có một ngày ta Đường Phong muốn giết đến tận Luyện Dược Tông, đem chọn cái Luyện Dược Tông đan dược đan phương tận diệt. Đường Phong nói như thế, lập tức nhớ ra cái gì đó, đem Hư Thiên Đỉnh đem ra. Tam Vĩ Lôi Thú, ngươi đi ra cho ta. Đường Phong đối với Hư Thiên Đỉnh lớn tiếng hô. Rất nhanh, chỉ thấy Hư Thiên Đỉnh bên trên hiện ra đến rồi Tam Vĩ Lôi Thú hư ảnh, lúc này đây, ba vị lôi thú hư ảnh lại trở nên mạnh mẽ rồi. Thật không biết cái này tam vĩ lôi thú là dựa vào cái gì lại để cho thực lực của mình khôi phục.
T-E-Z-U-I-E-N
V-N Tiểu tử ngươi như thế nào luôn đánh gãy ta thanh tu? Có dám mau thả, ta còn muốn tu luyện rồi. Thanh âm giàn mua vang lên, tựa hồ rất không tình nguyện đi ra gặp Đường Phong. Đường Phong cũng không có để ý tam vĩ lôi thú thái độ không tốt, nói, hắn luôn cảm thấy tam vĩ lôi thú mới hữu thần thú bộ dạng, đầy đủ hung hăng càn quái, có khí thế. So về cái kia thôn thiên thu thực vô cảnh mà nói, vậy thì thật là có xa lắm không mạnh hơn xa. Đồng dạng là thần thú, làm như thế nào thần thú chênh lệch tiểu lớn như vậy? Thiếu thực vô cảnh danh tự hay vẫn là thôn thiên thú như vậy như bức danh tự? Thu hồi trong lòng những ý nghĩ kia, Đường Phong đối với tam vĩ lôi thú hỏi, ta nói, ngươi cũng là thần thú, vậy ngươi khẳng định biết rõ thần thú thực lực để cao phương pháp A. Tam vĩ lôi thú tựa hồ thoáng cái tiểu xem thấu Đường Phong trong lòng tâm địa gian dảo, cười nói, tiểu tử ngươi là ở đánh cái kia thôn thiên thú chủ ý à? Đường Phong cười hát hát nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi pháp nhãn, chỉ là cái này thực vô cảnh không phải cái gì thần thú, căn bản chính là một cái mười phần ăn hàng. Nếu không đem thực lực của hắn đề cao, tiêu tính toán ta có ba đầu sáu tay, có thể nuôi sống hắn, cũng một ngày nào đó bị tiểu tử kia cho tươi sống tức chết. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta thần thú trời sinh là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ cần không ngừng ăn uống liền có thể rất nhanh tăng trưởng thực lực. Nhất là những cái kia ma thu thịt cùng ma hoạch càng là có thể làm chơi ăn thật. Tam vĩ lôi thú rất không kiên nhẫn nói. Thế nhưng mà Đường Phong như thế nào cũng không tin, nếu như thần thú chỉ có cái này một con đường có thể tăng trưởng thực lực, cái kia cũng không tránh khỏi rất xin lỗi thần thú một từ tên tuổi đi à nha. Nói ra, ngươi cái lao bất tử, ngươi ngược lại là nói hay vẫn là không nói, ngươi nếu sẽ không, một hồi ta sẽ cầm ngươi đến trong đống lửa nướng chín cho thực vô cảnh tiểu tử kia ăn. Tin tưởng ăn hết thịt của ngươi về sau. Tiểu tử kia dù thế nào cũng là Lam Linh sư thực lực a. Tam vĩ lôi thú bất vi sở động, thậm chí đều không để ý không hỏi Đường Phong, toàn bộ hư ảnh biến mất tại hư thiên đỉnh nội. Ai nha, ngươi cái lao bất tử, phản còn. Vậy mà không thèm nghĩa đến ta, đã cho ta thật không dám hay vẫn là như thế nào hay sao? Đường Phong lập tức căm tức rồi, lập tức chịu đựng đau xót, ôm hư thiên đỉnh liền hướng phía gian phòng bếp lò đi đến. Nha, ta cũng không tin, ngươi không sợ dùng lửa đốt. Nói xong Đường Phong đưa trong tay hư thiên đỉnh tiện tay ném vào trong lò lửa. Hắn có thể không sợ cháy hỏng hư thiên đỉnh, tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm hư thiên đỉnh bí mật, thế nhưng mà, chỉ là hư thiên đỉnh tại luyện dược bên trên nghịch thiên thần thông, đã nói minh điểm ấy hỏa căn bản không cách nào cháy hỏng hư thiên đỉnh. Ta ngược lại muốn nhìn là ngươi cái lao bất tử ra dày, hay vẫn là ta Đường Phong thủ đoạn cường ngạnh. Nói xong Đường Phong thậm chí quên chính mình thương thế trên người, hai tay chống nạnh, rất có cùng cái kia tam vĩ lôi thú nhịn đến ngọn nguồn tư thế. Càng có trên đường cái người đàn bà tranh chua chửi đồng khí thế. Tam vĩ lôi thú là bị giam cầm ở cái này hư thiên đỉnh bên trong, hư thiên đỉnh không sợ hỏa thiêu, thế nhưng mà hắn thực lực đại tổn, có thể chịu không được cái này hỏa cháy. Lập tức theo hư thiên đỉnh ở bên trong hiện ra đến, cao thấp lúc ních, trong miệng không ngừng hô, ngươi tên tiểu tử thúi, thật đúng là dám đốt, nếu không phải ta đem linh hồn của ngươi mang đến nơi đây, tiểu tử ngươi sớm đã bị chết. Bây giờ lại như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi. Đường Phong chứng kiến đi ra, tam vĩ lôi thú hay vẫn là không chịu nổi bếp lò hỏa thiêu, lúc này thời điểm thấy hắn bên trên nhảy xuống tháo chạy bộ dạng, đã biết rõ tam vĩ lôi thú là hỏa thiêu bằng ông, rất khó chịu. Đường Phong đắc ý nói, lão bất tử, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi lại vẫn dám không thèm nghĩa đến ta. Thực đã cho ta Đường Phong là quả hường mềm, bắt ngươi không có biện pháp sao? Như thế nào đây? Ngươi nói hay vẫn là không nói? Tam vĩ lôi thú khi nào thụ qua như thế áp chế? Lập tức tính tình nóng nảy cũng nổi lên, một bên nhảy, một bên mạnh miệng nói, xú tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bất quá, ta nói không có là không có, ngươi đốt chết ta cũng còn không có. Nói xong, tam vĩ lôi thú đang chờ Đường Phong biết khó mà lui, thế nhưng mà, ai ngờ Đường Phong căn bản không phải cái loại nầy lòng dạ đàn bà chủ. Nhếch miệng cười nói, không có ngươi tiểu nương à, một hồi thực vô cảnh tiểu tử kia trở lại, đoán chừng ngươi cũng nương chín. Đường Phong lập tức kéo qua đến một cái ghế. Vẻ mặt không sao cả ngồi ở trên mặt ghế nhìn xem tam vĩ lôi thú tại hư thiên đỉnh bên trên khiêu vũ. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái lao bất tử, tiêu tính toán thần thú thực chỉ có cái kia một loại biện pháp có thể tăng thực lực lên, cũng muốn hảo hảo giáo huấn hạ ngươi hung hăng càn quấy khí diễm. Lại để cho ngươi biết, tại ta Đường Phong trước mặt mặc kệ ngươi là điệu thần thú, hay vẫn là thiên hoàng lão tử, đều muốn cung kính. Còn nữa, Đường Phong thủy chung không tin cái này tam vĩ lôi thú, y theo tam vĩ lôi thú loại này âm hiểm thần thú. Khẳng định còn có khắc tăng lên thần thú thực lực đích phương pháp xử lý. Chỉ là không muốn tự nói với mình mà thôi. Tam Vĩ Lôi Thú nhìn xem Đường Phong cái kia vẻ mặt xem cuộc vui bộ dạng, lại đại nóng tính, lại bướng bỉnh tính tình, tại lò lửa cháy xuống, cũng đều biến mất sạch sẽ được rồi. Chỉ thấy trong miệng hắn mềm yếu nói, "Sú tiểu tử, ngươi có gan, thần thú đều dám như thế uy hiếp. Ngươi mau đưa ta theo trong lò lửa lấy ra, ta cho ngươi biết biện pháp là được." Nhìn thấy Tam Vĩ Lôi Thú rốt cục thỏa hiệp rồi, Đường Phong vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại cười nói, "Làm gì rồi, sớm nói không tiểu sự tình gì cũng không có sao. Làm gì không nên ép ta đối với ngươi tra tấn." Nhìn xem Đường Phong người nọ xúc vô hại bộ dạng, Tam Vĩ Lôi Thú có thể tuyệt không cảm thấy, chỉ cảm thấy Đường Phong tiểu tử này không phải cái đèn đã cạn dầu. Chỉ thấy Đường Phong đi vào bếp lò bên cạnh, cũng không có vội vã xuất ra Hư Thiên Đỉnh, mà là đối với Bạo Khiêu Không Thôi Tam Vĩ Lôi Thú nói, "Ta muốn, ngươi là sẽ không gạt ta, hoặc là đùa nghịch quỷ kế. Ngươi hẳn là biết rõ ta Đường Phong không phải cái loại nầy dễ bị lừa đích nhân vật, lại càng không là cái loại nầy nhân từ nương tay người. Ngươi biết hậu quả." Nhìn thấy Đường Phong lại nhải rong dài lắm điều một đồng lớn, Tam Vĩ Lôi Thú đã sớm Bạo Khiêu Không Thôi, trong miệng giận dữ hét, "Sú tiểu tử, vội vàng đem ta lấy ra, nói nhảm nhiều như vậy. Đã có lần này, ta còn dám đắc tội ngươi cái này tổ tông sao?" Vốn Tam Vĩ Lôi Thú thật đúng là có qua loa Đường Phong nghĩ cách, có thể tại nhìn thấy Đường Phong cuối cùng ngữ khí cùng biểu lộ thời điểm, nội tâm của hắn nghĩ cách lập tức tan thành mây khói, tại hắn vẫn còn Đường Phong dưới sự khống chế trước khi, hắn cũng không dám nữa đối với Đường Phong có chút bất kính rồi. Cái này Đường Phong thật đúng là cái hấp huyết quỷ, cái loại này rất khôn khéo, rất tàn nhẫn hấp huyết quỷ. 128 chương, Hỏa Thiêu Tam Vĩ Lôi Thú, hết. Chương 129, Thần Thú Ăn Đan Dược. Nhìn thấy Tam Vĩ Lôi Thú thật sự không dám lừa gạt mình, Đường Phong lúc này mới đem Hư Thiên Đỉnh theo trong lò lửa dùng linh lực lấy đi ra. "Hiện tại ngươi nên hỏi đi à nha?" Đường Phong không nhanh không chậm nói. Tam Vĩ Lôi Thú giờ phút này cái đó còn có chút thần khí. Một bộ thất bại bộ dạng, nói ra, "Đây vốn là ta tốn hao rất nhiều tâm huyết mới phát hiện bí mật. Cái này thuận tiện nghi tiểu tử ngươi rồi." Tam Vĩ Lôi Thú rất có bị Đường Phong vơ vét tài sản sau bị khuất, vẻ mặt không tình nguyện nói, vốn thần thú chỉ có dựa vào kiếm mồi ngoại giới năng lượng, lại vừa tăng lên thực lực bản thân. Thế nhưng mà, trải qua ta nhiều năm cố gắng, rốt cục để cho ta phát hiện mặt khác một loại tăng cường thực lực cách. Cũng chính là ta sẽ bị nhốt Hư Thiên Đỉnh một trong những nguyên nhân. Nghe được Tam Vĩ Lôi Thú nói như thế, Đường Phong lập tức đã minh bạch Tam Vĩ Lôi Thú muốn nói đích phương pháp xử lý rồi. Hỏi, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, đan dược đối với các ngươi ma thú cũng có hiệu quả? Sai, ngươi không muốn luôn đem chúng ta thần thú cùng những cái kia ma thú nói nhập là một. Thần thú có thể so sánh chi ma thú cao hơn quý nhiều lắm. Nghe được Đường Phong đem ma thú cùng chính mình nói nhập là một, lập tức tiêu không phục giải thích. Hảo hảo hảo, là thần thú, là thần thú. Ngươi nói là thần thú cũng có thể thông qua đan dược đến để cao bản thân thực lực. Đường Phong nói gấp. Nhìn thấy Đường Phong cải biến ngữ khí, Tam Vĩ Lôi Thú lúc này mới bỏ qua, nói ra, đúng vậy, đan dược cũng là linh lực, dựa theo lý luận mà nói, tự nhiên là có thể tăng thực lực lên. Thế nhưng mà, chúng ta thần thú, nơi nào sẽ luyện chế những đan dược này? Thẳng đến ta có thể hóa hình về sau, vốn định chính mình học tập đan dược một thuật, thế nhưng mà ta căn bản là học không được. Thẳng càng về sau, ta liền phát hiện cái này Hư Thiên Đỉnh, cũng bởi vậy bị khốn ở này. Nói đến phần sau, Tam Vĩ Lôi Thú trên mặt lộ ra một cỗ nói không nên lời bi ai, muốn hắn đường đường thần thú, lúc trước là bực nào uy phong, hôm nay lại bị giam cầm vô số năm. Loại này bi ai, không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt. Đợi hội, cái gì là dựa theo lý luận mà nói làm được thông? Nói cho cùng chính ngươi căn bản sẽ không có thử qua sao? Đường Phong đột nhiên đối với Tam Vĩ Lôi Thú nghiêm túc nói. Tam Vĩ Lôi Thú vẻ mặt lúng túng nói, cái này, ách, ta xác thực không có thử qua. Bất quá đây cũng là ta duy nhất biết đến đường tắt. Về phần ngươi muốn hay không lại để cho thôn thiên thú làm chuột bạch, vậy thì xem chính ngươi được rồi. Nghe được Tam Vĩ Lôi Thú nói như thế, Đường Phong thực sự xông đi lên cho Tam Vĩ Lôi Thú một cái tát xúc động. Nói nhiều như vậy, thằng này cho phương pháp cũng chỉ là cái lý luận, còn chưa bao giờ thực tế qua. Chứng kiến Đường Phong trên mặt cái kia muốn ăn người biểu lộ, Tam Vĩ Lôi Thú quyết đoán biến mất tại Đường Phong trước mắt, có trời mới biết nếu như chọc giận tiểu tử này, có thể hay không sẽ đem hắn ném đến trong lò lửa đồ nướng. Đường Phong cất kỹ Hư Thiên Đỉnh, cả người biểu lộ bắt đầu ngưng tụ, trong đầu bắt đầu tự hỏi vừa mới Tam Vĩ Lôi Thú. Đường Phong không phủ nhận, Tam Vĩ Lôi Thú nói rất có đạo lý. Thần thú kiếm mồi ngoại giới năng lượng có thể tăng trưởng thực lực, như vậy kiếm mồi đan dược trên lý luận cũng là có thể tăng trưởng thực lực. Dù sao, những tăng trưởng kia người linh lực đan dược, đều là thật linh lực. Ngay tại Đường Phong do dự phải chăng cho thực vô cảnh phục dụng đan dược tăng trưởng thực lực thời điểm, chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện thực vô cảnh thân ảnh. Thực vô cảnh nhìn thấy Đường Phong vậy mà đi xuống giường, lúc này cả kinh nói, biểu ca, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, ngươi làm sao lại xuống giường rồi? Ta vị ngươi lên giường nghỉ ngơi a. Nói xong, Thực Vô Cảnh liền muốn dắt díu lấy Đường Phong lên giường nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm Đường Phong nhưng lại một hồi cảm động, đáy lòng kỳ thật cũng sớm đem Thực Vô Cảnh trở thành thân nhân của mình. Tuy nhiên ngày bình thường luôn hội giáo huấn Thực Vô Cảnh, có thể cái kia đều là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, là một loại quan tâm, là một loại thân tình. Dù sao, mặc kệ lúc nào, luôn quan tâm ngươi người, mới có thể siêng năng phê bình ngươi, vạch khuyết điểm của ngươi, tiêu tính toán sẽ được đắc tội ngươi, cũng đồng dạng hội không chút do dự nói ra. Cái này là thân tình, cái này là quan tâm, đây mới thực sự là quan tâm. Không cần, ta không sao. Đan dược ngươi cầm tới rồi sao? Đường Phong trong miệng nói ra. Thực Vô Cảnh nói, ân, ngoại thương thuốc mỡ cùng trị hết nội thương đan dược ta đều lấy ra rồi. Còn có, Liêu lão đại để cho ta cho ngươi mang đến một lọ hôm nay trong tiệm thu mua một lọ gia tăng linh lực hoàng linh đan. Nói xong, Thực Vô Cảnh đem Đường Phong vịn ngồi ở trên giường, lập tức đem mấy bình đan dược toàn bộ đặt ở trên giường. Đường Phong nhìn xem cái kia một lọ hoàng linh đan, trong lòng suy nghĩ lần nữa dâng lên, hồi tưởng lại tam vị lôi thú. Trong nội tâm lần nữa do dự, phải chăng lại để cho Thực Vô Cảnh phục dụng đan dược. Thực Vô Cảnh cũng không biết Đường Phong lúc này thời điểm đang suy nghĩ gì, chỉ là vội vàng bang Đường Phong bỏ đi áo ngoài, sau đó tại miệng vết thương của hắn bên trên xoa thuốc dán. Đừng nhìn Thực Vô Cảnh bình thường khô khan, thế nhưng mà làm khởi sự tình đến lại tương đương tinh tế tỉ mỉ, như thế trước khi Đường Phong không có phát hiện. Ta nói tóc đỏ bản tử, còn thực thật không ngờ, ngươi làm khởi sự tình đến trả như thế tinh tế tỉ mỉ. Đường Phong có chút giật mình nhìn vẻ mặt cẩn thận Thực Vô Cảnh. Thực Vô Cảnh nghe được Đường Phong ít có khích lệ, bề bộn phát ra chất phát tiếng cười, nói ra, ha ha, biểu ca là vì rất ít bái kiến ta làm việc, cái này mới không có phát hiện điểm ấy. Bất quá, ta nghe được biểu ca khích lệ, thật đúng là cao hứng. Biểu ca ngươi bình thường rất ít khích lệ của ta. Đường Phong cười nói, chỉ cần tiểu tử ngươi đừng tổng là một bộ tên ngốc tường, ta dĩ nhiên là sẽ không chửi, mà ngươi. Hảo hảo biểu hiện, ta đối với ngươi khích lệ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Thực Vô Cảnh chất phác cười nói, thật vậy chăng biểu ca? Cảm ơn ngươi rồi. Nhìn xem Thực Vô Cảnh cái này biểu lộ, ngươi nói lại để cho Đường Phong như thế nào đi khích lệ hắn. Toàn bộ tiểu là ngẩn ngơ tử cộng thêm ăn hàng nha. Muốn Đường Phong thường thường khích lệ một người như vậy, Đường Phong thả rằng một đầu đâm chết, cũng không nên nói loại này nghiêm trọng vi phạm lương tâm. Lập tức Đường Phong đối với Thực Vô Cảnh hỏi, không cảnh, ngươi không thể học tập đấu kỹ, thế nhưng mà ngươi cũng đã nhị tinh lục châu sư thực lực, ngươi như thế nào cũng không có thiên phú của mình đấu kỹ. Theo lý thuyết, các ngươi thần thú không phải đều nên có thiên phú đấu kỹ đấy sao? Thực Vô Cảnh vẻ mặt vô trí nói, ta không biết, ngay cả ta là thần thú đều là biểu ca ngươi nói cho ta biết. Cái gì thiên phú đấu kỹ biểu ca cũng không biết. Ta thì càng không rõ ràng lắm. Đường Phong cái này mới phát hiện, cùng Thực Vô Cảnh hảo hảo nói chuyện đều là đàn gậy hai châu, căn bản tiểu là mình đang tìm mất mặt. Đành phải lắc đầu nói, được rồi, ngươi nói cho biểu ca, ngươi lớn nhất lý tưởng là cái gì? Thực Vô Cảnh cơ hồ muốn đều không có muốn đã nói, lý tưởng của ta là có thêm ăn không hết thịt nướng, hơn nữa tốt nhất là biểu ca ngươi làm đẹp như vậy vị. Đường Phong cái này là triệt để bại bởi Thực Vô Cảnh. Cái thằng này mở miệng ngậm miệng tựa hồ cũng không có ly khai cùng ăn có quan hệ đồ vật. Lập tức cầm lấy bên người một lọ hoàng linh đan nói ra, ăn, ngươi không là ưa thích sao? Ngươi ăn cái này đan dược, còn có thể tăng cường thực lực của ngươi. Thực Vô Cảnh nghe xong, không những được ăn, còn có thể tăng cường thực lực, không cần suy nghĩ, liền nhận lấy Đường Phong trong tay đan dược, mở ra nắp bình, lập tức đem trọn bình đan dược một ngụm nuốt đã đến trong miệng, bắt đầu mùi ngon nhai. Trong miệng mơ hồ không rõ nói, biểu ca. Cái này đan dược hương vị nguyên lai thật sự không tệ, so về bên ngoài thịt nướng cũng không chút nào chênh lệch. Ngươi cho nhổ ra, cái gì đó ngươi cũng dám ăn, ngươi không muốn sống nữa sao? Đường Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, Thực Vô Cảnh thật đúng là cầm lấy đan dược liền hướng trong miệng ăn. Muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây đan dược chỉ là tam vĩ lôi thú lý luận, cho tới bây giờ cũng không có thử qua, Đường Phong đáy lòng tiểu run lên, cái này muốn thật làm cho Thực Vô Cảnh bởi vậy có một không hay xảy ra. Chỉ sợ Đường Phong trong hội dây dứt cả đời. Đường Phong liều lĩnh phải bắt ở Thực Vô Cảnh, đẩy ra miệng của hắn, muốn đem đan dược gậy đi ra. Thế nhưng mà, Thực Vô Cảnh cái thằng này không hổ là ăn hàng, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, hắn đã đem cả bình đan dược cho nuốt vào bụng. Mặc cho Đường Phong như thế nào gậy, chỉ có thể gậy đi ra Thực Vô Cảnh miệng đầy nước miếng, về phần đan dược là chỉ gậy đi ra một điểm cạn. Đường Phong vô lực buông tay ra, thần sắc khẩn trương nhìn xem Thực Vô Cảnh, trong miệng hỏi, không cảnh. Ngươi không sao chớ. Thực Vô Cảnh lắc đầu, nghi hoặc nhìn Đường Phong, nói ra, biểu ca, ngươi làm sao? Tại sao phải gãy miệng ta ba, ta có chuyện gì? Có việc nên ngươi đi, ngươi nhìn xem, miệng vết thương của ngươi lại bị vỡ, đều chảy máu. Đường Phong giờ phút này nơi nào sẽ quản miệng vết thương của mình, một lòng mong mỏi Thực Vô Cảnh không muốn gặp chuyện không may mới tốt, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Thực Vô Cảnh, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Thực Vô Cảnh bị Đường Phong chằm chằm toàn thân lỗ chân lông lập tức dựng thẳng lên, vẻ mặt sợ hãi nói, biểu ca, ngươi không có Đoạn Tư Kiều nói cái chủng loại kia Long Dương chi thích à? Như vậy nhìn xem, ta rất sợ hãi. Đường Phong quát lớn, xú tiểu tử, ngươi muốn cái gì đâu này? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nhìn thấy Thực Vô Cảnh không có gì không khỏe biểu hiện, Đường Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Thực Vô Cảnh nói, xú tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta đem trên vết thương lại bôi chút ít thuốc mỡ. Thực Vô Cảnh bài trừ đi ra thuốc mỡ, liền bang Đường Phong bôi lên. Trong nội tâm càng là kỳ quái Đường Phong vừa mới quái dị biểu hiện, thầm nghĩ trong lòng, biểu ca ngươi mới cổ quái, vậy mà chằm chằm vào ta một đại nam nhân xem. Thực Vô Cảnh trong nội tâm vẫn chưa nói xong, lập tức cảm giác mình cả người một hồi khí lưu rất nhanh ở trong kinh mạch vận chuyển, lập tức toàn thân giống như bị vạn thiên châm mang tại đâm đau đớn. Nhịn không được, Thực Vô Cảnh cái kia béo to lớn thân thể liền từ trên giường lăn đến trên mặt đất, không ngừng lăn qua lăn lại hô đau. Đường Phong thấy thế, tâm thoáng cái tựu nhảy, bệ bộn từ trên giường đứng, đỡ lấy Thực Vô Cảnh, trong miệng hỏi, không cảnh, ngươi làm sao? Thân thể ở đâu không thoải mái? Thực Vô Cảnh bị toàn thân vẻ này đau đớn kịch liệt đau toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mồm miệng không do nói, bề ngoài. Biểu ca. A a ta toàn thân. Như bị kim đâm đau đớn. A. Nhìn xem Thực Vô Cảnh cái kia vẻ mặt thống khổ cùng như giết heo chú lên, Đường Phong lập tức liền sốt ruột rồi, đem Hư Thiên Đỉnh gọi về đi ra, cũng không sợ bí mật này bị Thực Vô Cảnh biết rõ. Tam Vĩ Lôi Thú, ngươi cái lao bất tử nhanh cút ra đây cho ta, mau nhìn xem ngươi đều ra cái gì chủ ý tối bắp. Đem Thực Vô Cảnh hại thành cái dạng này. Đường Phong đối với Hư Thiên Đỉnh liền chửi ầm lên. 129 chương, thần thú ăn đan dược, hết. Chương 130, sợ bóng sợ gió một hồi. Hư Thiên Đỉnh bên trên rất nhanh liền xuất hiện Tam Vĩ Lôi Thú hư ảnh, hắn nhìn thấy thôn thiên thu Thực Vô Cảnh trong nháy mắt, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, trong miệng giật mình nói, ngươi cho tiểu tử này ăn hết đan dược. Đường Phong trừng mắt Tam Vĩ Lôi Thú, nói ra, còn không phải ngươi ra chủ ý cúi bắp, ngươi nói mau, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Nếu không cảnh có một không hay xảy ra, ngươi tiểu đợi đến cho hắn chôn cùng a. Tam Vĩ Lôi Thú có thể một điểm không nghi ngờ Đường Phong lời này tính là chân thật, chỉ là giờ phút này Đường Phong cái kia ăn người biểu lộ, cũng có thể thấy được, Đường Phong rất xem trọng thôn thiên thú. Thế nhưng mà, Tam Vĩ Lôi Thú cũng chưa từng có thử qua ăn đan dược, cũng là một điểm đầu mối đều không có, đành phải bất đắc dĩ nói, ta cũng chưa thử qua, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá, ta muốn ăn cái đan dược cũng không trở thành đã muốn thôn thiên thú tánh mạng, dù sao hắn giàu gì cũng là cái thần thú. Đường Phong thực muốn xông tới cho cái này nói chuyện không chịu trách nhiệm Tam Vĩ Lôi Thú hung hăng hai cái tát hai. Lúc này thời điểm, đã thấy đến Thực Vô Cảnh không chỉ có toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn có máu tươi toát ra. Chỉ là, cái này máu tươi trong hỗn tạp lấy rất nhiều màu đen dơ bẩn chi vật, phát ra trận trận khó nghe mùi hôi thối. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đường Phong không ngừng nói, trong đầu hiện lên lần lượt đích phương pháp xử lý, cuối cùng nhất hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái đần biện pháp. Cũng là hắn duy nhất có thể vi Thực Vô Cảnh làm một chuyện. Bành! Màu vàng linh lực lóe lên, Đường Phong dùng sức đánh vào Thực Vô Cảnh huyệt ngủ vị bên trên. Lập tức, Thực Vô Cảnh cái kia như giết heo kêu rên liền biến mất không thấy gì nữa, đầu nghiêng một cái, liền ngất đi qua. Xin lỗi rồi không cảnh, ngươi nhất định phải chống được. Đường Phong nói xong, cũng không quan tâm Thực Vô Cảnh giờ phút này toàn thân phát ra tanh hôi, bệ bộn phụ chính Thực Vô Cảnh làm tốt, lập tức một cỗ màu vàng linh lực ý đồ đưa vào Thực Vô Cảnh trong thân thể. Không muốn. Ba vị lôi thú thanh âm vừa mới vang lên, nhưng là Đường Phong màu vàng linh lực đã dung nhập đã đến Thực Vô Cảnh trong thân thể. Lập tức Đường Phong sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy, chính mình toàn thân linh lực giống như bị cái gì đó cho lôi kéo bình thường, rất nhanh hướng phía Thực Vô Cảnh trong thân thể rất nhanh chạy tới. Chỉ là một hồi thời gian, Đường Phong toàn thân linh lực tối thiểu đã bị hút đi ba thành, Đường Phong lập tức thẩm nghĩ không tốt, muốn rút về linh lực của mình, nhưng lại như thế nào cũng thu không hồi. Cái kia linh lực tiểu như là bị Thực Vô Cảnh trong cơ thể một cỗ không hiểu linh lực hấp dẫn ở, căn bản là không cách nào thu hồi. Ai, tiểu tử ngươi làm việc tiểu là xúc động. Tam Vĩ Lôi Thú trên mặt dày một hồi cảm thán nói. Đường Phong biểu lộ thống khổ mà hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta lại bị Thực Vô Cảnh rất nhanh hấp thu lấy, ta muốn rút lui đều rút lui không hết. Tam Vĩ Lôi Thú vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi ta làm sao biết? Duy nhất biết rõ tình huống người đã bị ngươi đánh ngất đi. Tiểu tử ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc a. Nói xong, Tam Vĩ Lôi Thú cũng lười được xem tiếp đi, lập tức biến mất tại hư thiên đỉnh bên trên. Hắn hiển nhiên là ý định mặc kệ không hỏi rồi. Nhìn xem Tam Vĩ Lôi Thú biến mất, Đường Phong thầm mắng một câu lão bất tử về sau, rốt cục không hề làm vô vị dãy rủa, chỉ là nhìn xem Thực Vô Cảnh nói, "Sú tiểu tử, hy vọng ngươi không có việc gì. Ta cái này tân tân khổ khổ trên việc tu luyện đến linh lực, lại bị tiểu tử ngươi thoáng cái tiểu toàn bộ cho hấp đi nha. Xem nhanh, ta sẽ lần nữa biến thành một người bình thường." Đường Phong linh lực không ngừng hướng phía Thực Vô Cảnh thân thể dũng mãnh lao tới, lập tức, Đường Phong cũng phát hiện Thực Vô Cảnh trên quần áo đều dính đầy đen nhánh tanh hôi đồ vật. Đường Phong trong đầu linh quang lóe lên, trong miệng hoảng sợ nói, "Nha, cái này không ai không phải là kiếp trước người nói cái chủng loại kia tẩy cân phạt tủy. Bài trừ trong cơ thể dơ bẩn, tăng cường bản thân thể chất một loại nghịch thiên cải biến." Lúc này thời điểm, Đường Phong cái kia dắt tâm lúc này mới thoáng an ổn lại. Trong miệng nói, "Làm cả buổi, ta đây là sợ bóng sợ gió một hồi, tiểu tử này không chỉ có không có gặp nguy hiểm, ngược lại chiếm được ta một thân khổ luyện toàn bộ linh lực. Lúc này có thể thật là thiệt thòi lớn rồi." Không bao lâu, Đường Phong toàn bộ linh lực bị Thực Vô Cảnh cái này ăn hàng tại trong hôn mê toàn bộ cho cắn nuốt sạch sẽ. Đường Phong vốn liền mang theo thương, hôm nay toàn thân linh lực lại bị Thực Vô Cảnh tiểu tử này cho thôn phệ không còn một mảnh, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lập tức một hồi mãnh liệt suy yếu cảm giác xông lên đầu. Sau một khắc, Đường Phong liền hôn đã ngủ. Không biết Thực Vô Cảnh tẩy cân phạt tủy đã tiến hành bao lâu, Đường Phong thanh lúc tỉnh lại, đã là đêm đã khuya. Mở mắt ra trong nháy mắt, liền phát hiện Thực Vô Cảnh thủ tại bên cạnh của mình. Trên tay không biết từ nơi này lại làm ra một khối thịt. Chứng kiến Đường Phong tỉnh táo lại, Thực Vô Cảnh bệ bộn quan tâm nói, "Biểu ca, ngươi không sao chớ? Ta vừa tỉnh dậy, liền phát hiện ngươi té xỉu ở bên cạnh ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi vì cứu ta mà té xỉu hay sao?" Đường Phong lúc này thời điểm trạng thái tinh thần đã khôi phục rất nhiều, nhìn thấy Thực Vô Cảnh thật không có sự tỉnh lúc này mới cười nói, "Ta không sao, ngươi như thế nào đây? Thực lực có hay không trên phạm vi lớn tăng lên? Ngươi bây giờ là cái gì tu vi?" Thực Vô Cảnh vẻ mặt hề phải nói, "Biểu ca, ta cũng không biết vì cái gì, ta một tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân có nói không nên lời tanh hôi, toàn thân đều là đen kịt tanh tưởi tạng thứ đồ vật. Của ta tu vi càng là theo nhị tinh lục châu sư biến thành nhất tinh hoàng châu sư. Bất quá, ta lại cảm giác lực lượng của ta so với trước kia muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều, cụ thể bao nhiêu ta cũng không nói lên được." Nghe được Thực Vô Cảnh nói mình tu vi không tăng phản giảm thời điểm, Đường Phong thiếu chút nữa tiểu từ trên giường té xuống. Cũng may đón lấy Thực Vô Cảnh nói hắn thực lực mức độ lớn tăng lên rồi. Đường Phong đáy lòng thầm nghĩ, "Nha, tiểu tử ngươi không chỉ có nuốt vào hơn 30 khỏa hoàng linh đan, còn hút đi ta toàn thân linh lực, thực lực ngươi nếu không phải tăng cường, đó mới là gặp quỷ rồi." Đọc truy hệ. Nói với, chòe đủ ạ toài Đường Phong trong miệng nhưng lại vui vẻ nói, "Ngươi tu vi rút lui, nói rõ thể chất của ngươi lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi. Ngươi vốn chính là thần thú. Thân thể tố chất tiểu cường hãn, hôm nay thể chất lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhất định rất kinh người. Cũng không biết của ta lôi luyện chi thể so sánh với, ai hội càng mạnh hơn nữa một điểm." Thực Vô Cảnh vẻ mặt chất phác cười nói, "Cái kia còn phải nói, nhất định là biểu ca lôi luyện chi thể lợi hại." Đường Phong lập tức ha ha cười nói, "Tiểu tử ngươi cuối cùng là có kiến thức, tốt rồi, biểu ca ta hiện tại cũng đói bụng, ngươi có nguyện ý hay không cho phân điểm thịt nướng cho ta ăn?" Thực Vô Cảnh nhìn trên tay thịt nướng, lại nhìn một chút Đường Phong. Vẻ mặt không bỏ bộ dạng, xem Đường Phong trong mày, trong nội tâm mắng thầm, tốt người tên tiểu tử thúi, vừa mới ăn hết ta một lọ hoàng linh đan không nói, lại hút đi ta toàn bộ linh lực, cái này sẽ để cho tiểu tử ngươi cho ta điểm thịt nướng, ngươi đều không bỏ, thật đúng là vong ân phụ nghĩa chủ. Nghĩ như vậy lấy Đường Phong vừa muốn động thủ đánh người, chỉ thấy Thực Vô Cảnh hung hăng ở thịt nướng bên trên cắn một cái, lúc này mới đối với Đường Phong nói, biểu ca, đều cho ngươi ăn hết, đều cho ta ăn hết. Lần đầu tiên đầu một lần. Đường Phong nhìn thấy Thực Vô Cảnh cái này ăn hàng vậy mà chịu đem thịt nướng toàn bộ cho mình. Thực Vô Cảnh lại nói, biểu ca muốn ăn, ta Thực Vô Cảnh coi như là lại đói, cũng muốn phân cho biểu ca một nửa, huống chi hiện tại ta không đói bụng. Thực Vô Cảnh có thể nói như vậy, nói rõ Đường Phong trong lòng hắn vị trí thật sự rất trọng yếu. Đường Phong cái này mới xem như đã có an ủi, cảm giác mình vì Thực Vô Cảnh làm hết thảy đều là đáng giá. Đường Phong đem thịt nướng phân hai phần, cười nói, biểu ca ăn không hết nhiều như vậy, chúng ta một người một nửa. Thẳng đến hai người đem thịt nướng ăn xong, Thực Vô Cảnh lúc này mới đi ngủ. Mà Đường Phong cũng không dám lãnh đạm, bề bộn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đại đốn đan dược. Hôm nay Đường Phong tu vi đã rút lui đã đến nhất tinh xích châu sư tình trạng. Đường Phong biết rõ, nếu như mình điểm ấy tu vi đi đến phố, chỉ sợ không xuất ra một phút đồng hồ, hắn sẽ phơi thây đầu đường. Đường Phong cửu gia cũng không ít, bất kể là Hạ Vô Cực, hay vẫn là Luyện Dược Tông. thậm chí là cái kia trong hoàng cung có chút người có ý chí, đều tuyệt đối sẽ không buông tha đánh chết Đường Phong bất cứ cơ hội nào. Lập tức, Đường Phong ăn đan dược như nuốt đường quả bắt đầu tu luyện. Cũng may, hiện tại Đường Phong chỉ cần bổ sung linh lực, tu vi liền có thể đi từ từ dâng đi lên. Hai sao xích châu sư, tam tinh xích châu sư, thứ tinh xích châu sư. Như thế không ngừng vừa ăn đan dược, một bên luyện hóa trở thành linh lực, Đường Phong thực lực đã ở rất nhanh khôi phục, càng là đến đằng sau, khôi phục cần đan dược càng nhiều, thời gian cũng càng lâu. Bất chi bất giác, bên ngoài đã sáng lên một tia bạch quang, thời gian dần trôi qua, sắc trời bắt đầu minh sáng. Đụng phanh, cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Thực Vô Cảnh âm thanh âm đạo, biểu ca, nên rời giường, muốn tới trường học trình diện. Đường Phong bất đắc dĩ nhìn một chút trên tay mình lóe lên tranh sắc linh châu, cảm thán nói, thời gian quá ngắn, căn bản không cách nào khôi phục tu vi. Trải qua một đêm không ngừng phục dụng đan dược, luyện hóa, hôm nay cũng không quá đáng là tứ tinh quả cam châu sư. Không có biện pháp rồi, xem ra hôm nay phải cẩn thận một chút rồi. Lập tức Đường Phong đứng người lên, đi vi Thực Vô Cảnh đánh mở cửa phòng. Rửa mặt qua đi, liền dẫn Thực Vô Cảnh hướng phía Hạo Thiên Vũ Viện đi đến. Tại đi ra ngoài trước khi, Đường Phong cố ý lấy ra vải trắng đem đầu của mình bao. Đồng thời đã sớm mang lên hư không mặt nạ, thay đổi một người tướng mạo. Hôm nay hắn thực lực giảm lớn, nếu gặp được mạnh mẽ đối thủ, cái kia thật đúng là muốn bất tử cũng khó khăn. Thực Vô Cảnh nhưng lại vẻ mặt không hiểu thấu mà hỏi, biểu ca, trời rất nóng, ngươi đem mình dùng vải trắng bao làm cái gì? Ngươi không biết là buồn bực sao? Đường Phong lại quát lớn, như thế nào? Cái này ngươi cũng muốn quản. Thầm nghĩ trong lòng, ta không cầm vải trắng bao, cho ngươi chứng kiến bộ dáng của ta bây giờ, còn không hủ chết ngươi. Cảm giác hết thảy đều làm thỏa đáng về sau, Đường Phong lúc này mới yên tâm mang theo Thực Vô Cảnh hướng phía Hạo Thiên Vũ Viện đi đến. Trên đường đi, Đường Phong coi chừng nhìn xem bốn phía, nhìn xem có hay không dị động, một khi có nguy cơ, hắn sẽ gặp mang theo Thực Vô Cảnh liều lĩnh chạy trốn. Không biết vì cái gì, thế gian sự tình vốn là như vậy, ngươi càng là sợ cái gì, lại càng là gặp được cái gì. Mắt thấy Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh muốn bình an vô sự đi đến Hạo Thiên Vũ Viện thời điểm, đột nhiên Đường Phong thấy được giờ phút này hắn không muốn nhất chứng kiến người. Người này đúng là một lòng ham hạ gia vị trí gia chủ Hạ Vô Cực. Đường Phong vốn định mang theo Thực Vô Cảnh né tránh Hạ Vô Cực những người kia, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái kia Hạ Vô Cực tựa hồ thấy được Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh hai người. Muốn trách cũng muốn quái Đường Phong trên đầu bọc lấy vải trắng, Thực Vô Cảnh một đầu hướng phát, trong đám người đều là thập phần hiển nhiên, đừng nói là hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện tại trên đường cái. 130 chương, sợ bóng sợ gió một hồi, hết. Chương 131, Thực Vô Cảnh uy vũ. Lập tức Đường Phong thầm nghĩ, ta mang lên hư không mặt nạ, bọn hắn căn bản cũng không nhận ra ta, ta tại sao phải trốn. Nghĩ xong, Đường Phong mang theo Thực Vô Cảnh vẻ mặt vô sự hướng phía Hạ Vô Cực một đám người đi đến. Hạ Vô Cực một đám 6 người, chỉ có Hạ Vô Cực một người chỉ là Đỉnh Phong Hoàng Châu Sư, 4 người là Lục Châu Sư, cẳng có một người là Hạ Gia An Bài chuyên môn bảo hộ Hạ Vô Cực nhị tinh Thanh Châu Sư. Nếu như là thường ngày, Đường Phong tự nhiên không sợ như vậy một đám người. Thế nhưng mà, thực lực bây giờ đại giảm Đường Phong, thế nhưng mà trêu chọc không nổi những người này. Lập tức, Đường Phong cùng Hạ Vô Cực một đám người liền gặp thoáng qua. Hạ Vô Cực chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua Đường Phong, căn bản cũng không có nhận ra Đường Phong đến. Ngay tại Đường Phong cho rằng có thể vượt qua kiểm tra thời điểm, lại chỉ gặp Hạ Vô Cực bên người một vị Lục Châu sư đối với Hạ Vô Cực nói, Hạ công tử, cái này tóc đỏ không phải Đường Phong tiểu tử thúi kia người bên cạnh sao. Hơn nữa, còn thường xuyên quản Đường Phong gọi biểu ca kia mà. Lập tức, Hạ Vô Cực không khỏi liền hướng phía Thực Vô Cảnh nhìn lại, khẽ chau mày, trong miệng nói, ngươi xác định cái này tóc đỏ bản tử là Đường Phong tiểu tử thúi kia người bên cạnh. Một bên Đường Phong đã sớm trong nội tâm khổ gọi liên tục, nghìn tính và tính, lại tính toán lộ liêu có người sẽ nhận ra Thực Vô Cảnh. Chỉ thấy ngay từ đầu nói chuyện Lục Châu sư khẳng định nói, Hạ công tử, không sai được. Toàn bộ Hạo Thiên thành tóc đỏ bản tử, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai. Đúng vậy, người bình thường đều là màu đen tóc. Chỉ có thôn thiên thú chuyển thế Thực Vô Cảnh, nhưng lại trời sinh một đầu hồng sắc tóc. Cho nên, chỉ cần bái kiến Thực Vô Cảnh một lần người, đều sẽ không quên Thực Vô Cảnh thân phận. Thực Vô Cảnh vẫn còn nghi hoặc nhìn xem Hạ Vô Cực bọn người, lúc này thời điểm, Đường Phong nhưng lại lôi kéo Thực Vô Cảnh tay một bên chạy vừa nói, đi mau. Cho ta ngăn lại bọn hắn, nếu là Đường Phong người bên cạnh, đó chính là ta Hạ Vô Cực địch nhân. Hạ Vô Cực nhìn thấy Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh muốn chạy, bề bộn đối với lấy thủ hạ người hô. Nhanh nhất là tên kia nhị tinh Thanh Châu Sư, chỉ là một hồi liền đi tới Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Trong miệng vẻ mặt cười ta nói, các ngươi không có nghe được công tử nhà ta sao? Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh lập tức dừng bước, nhìn xem Hạ Vô Cực bọn người, Đường Phong mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Cùng các ngươi từng có quan hệ chính là Đường Phong, các ngươi tìm phiền phức của chúng ta tính toán cái gì anh hùng? Bởi vì Đường Phong đeo hư không mặt nạ, cho nên tất cả mọi người không có nhận ra Đường Phong thân phận. Hạ Vô Cực một hồi cười to nói, hừ, ta nói rồi, chỉ cần là Đường Phong người, đó chính là ta Hạ Vô Cực địch nhân. Về phần cái gì là không phải anh hùng, vậy thì muốn xem nắm đấm của ai cứng hơn rồi. Thực Vô Cảnh cũng nhìn ra Hạ Vô Cực là muốn đối phó hai người bọn họ, lập tức cầm trong tay ra một thanh Đường Phong vì hắn mua sắm huyền thiết kiếm, hoành ở trước ngực nói, các ngươi muốn giết chúng ta sao? Hạ Vô Cực cả giận nói, nói nhảm, chẳng lẽ còn thỉnh các ngươi uống trà không thành? Cho ta động thủ. Lập tức, hai vị Lục Châu sư đồng thời móc ra binh khí của mình, một cái hướng phía Thực Vô Cảnh công tới, một cái hướng phía Đường Phong công tới. Bọn hắn cũng nhìn ra Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh, một cái là tứ tinh quả cam châu sư, một cái là nhất tinh hoàng châu sư, hai gã Lục Châu sư động thủ liền đã đầy đủ rồi. Mặt khác hai gã Lục Châu sư cùng cái kia Thanh Châu sư nhưng chỉ là đứng tại nguyên chỗ, phòng ngừa hai người bọn họ đào tẩu, cũng không có ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, muốn trốn cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể động thủ. Đường Phong lập tức trong tay hỏa long đao xuất hiện trong tay, dưới chân lưu vân dày rất nhanh tránh động. Thế nhưng mà, tốc độ của hắn cùng trước kia so với, nhưng lại kém khá xa rồi. Hôm nay đối phó một cái tứ tinh Lục Châu sư, Đường Phong tại tốc độ bên trên đều chỉ có thể miễn cưỡng tới thất đúng, chiếm không đến ưu thế. Thực Vô Cảnh đối mặt cái kia hướng phía hắn rất nhanh công tới Lục Châu sư, trên mặt thì là một tia sát cơ hiện lên, lập tức nắm chặt trong tay huyền thiết kiếm, rất nhanh hướng phía cái kia Lục Châu sư vọt tới. Phúc! Chỉ thấy Thực Vô Cảnh tốc độ nhanh vô cùng, cái kia Lục Châu sư căn bản liền đường đều không thể ngăn cản, liền bị Thực Vô Cảnh một kiếm đâm xuyên qua trái tim, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đang tại cùng cái kia tứ tinh Lục Châu sư run rẩy Đường Phong, nhìn thấy Thực Vô Cảnh như thế dũng mãnh một mặt, còn quả nhiên là giật mình không nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, cái này ăn hàng, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta cuối cùng là tại trên người hắn thấy được một điểm thần thú bóng dáng rồi. Không chỉ có là Đường Phong cảm thấy ngoài ý muốn giật mình, cái kia Hạ Vô Cực bọn người càng là mỗi cái trừng lớn hai mắt. Lập tức, chỉ nghe được Hạ Vô Cực trong miệng giận dữ hét, mẹ nó, các ngươi ba người cùng tiến lên. Cái này tóc đỏ bản tử cùng Đường Phong tiểu tử thúi kia là một cái đức hạnh, đều có cổ quái. Lập tức, hai gã Lục Châu sư, cùng cái kia nhị tinh Thanh Châu sư cơ hồ đồng thời móc ra vũ khí của mình, riêng phần mình thi triển đi ra chính mình sở trường đấu kỹ, hướng phía Thực Vô Cảnh công kích đi qua. Đường Phong thấy thế, trong nội tâm quý lên, hắn sợ Thực Vô Cảnh đối mặt ba người vây công ăn thiệt thòi, cũng bất chấp mạo hiểm bạo lộ thân phận của mình thi triển đi ra hắn chỉ môi hắn có đấu kỹ cấp tốc gai nhọn. Lập tức Đường Phong cả người giống như tia chớp bình thường, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trong tay hỏa long đao giống như đoạt mệnh tắc bình thường, lập tức đã phá vỡ cái kia Lục Châu sư phòng ngự, đâm xuyên qua cái kia Lục Châu sư trái tim. Cái kia Lục Châu sư tại lúc sắp chết, trừng lớn không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trong miệng hoảng sợ nói, Hạ công tử, hắn là... Đường Phong nói xong hắn mới tắt thở. Hạ Vô Cực nhìn xem đeo hư không mặt nạ Đường Phong, vẻ mặt không tin nhìn xem hắn, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn thế nào lại là Đường Phong? Đường Phong không phải Tam Tinh Hoàng Châu sư sao? Lập tức Hạ Vô Cực kịp phản ứng, đối với cái kia duy nhất Thanh Châu sư hô, Lâm Bạch, tiểu tử này là Đường Phong, trước giết hắn đi. Thanh Châu sư Lâm Bạch cũng hiểu rõ ra, hắn tuy nhiên không biết Đường Phong vì sao giờ phút này thực lực hội giảm nhiều, thế nhưng mà, giờ phút này lại không thể nghi ngờ là đánh chết Đường Phong thời cơ tốt nhất. Lập tức buông tha cho trước mắt Thực Vô Cảnh, rất nhanh hiện lên thân thể, liền hướng phía Đường Phong công tới. Thực Vô Cảnh ít đến Lâm Bạch cái này Thanh Châu sư dây dưa, lập tức tốc độ liền nhanh, cực đại thân thể giống như ưu linh tránh động, đảo mắt liền tránh qua, tránh né hai gã Lục Châu sư vây công. Đi tới một gã Lục Châu sư sau lưng, trong tay huyền thiết kiếm lập tức rất nhanh đâm vào cái kia Lục Châu sư phía sau lưng, trực tiếp xuyên thấu hắn cả người. Ngay sau đó, Thực Vô Cảnh liền rút ra huyền thiết kiếm, thân ảnh lóe lên, tránh thoát một gã khác Lục Châu sư đấu kỹ công kích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Phong người bên cạnh như thế nào cả đám đều con mẹ nó không phải người bình thường. Rõ ràng chỉ có nhất tinh Hoàng Châu sư tu vi, thế nhưng có thể thi triển đi ra Thanh Châu sư thực lực. Duy nhất còn may mắn còn sống sót Lục Châu sư trong nội tâm đã sớm bay lên sợ hãi tâm tư. Chết đi. Không biết vì cái gì chiến đấu lên Thực Vô Cảnh tuyệt không như một khờ ngốc đại cá tử, lộ ra đặc biệt tàn nhẫn. Cơ hồ, mỗi một lần công kích đều thập phần dã man, mang theo 10 phần dã tính. Giống như trong núi rừng dã thú chém giết chiến đấu bình thường, huyết tinh tàn nhẫn. Phúc! Lại là một kiếm xuyên thấu, Thực Vô Cảnh đem cuối cùng một cái Lục Châu sư giải quyết hết. Chuyện của tôi VN. Lúc này thời điểm Đường Phong đối mặt nhị tinh Thanh Châu sư, hiển nhiên tiểu là cực kỳ nguy hiểm, chỉ là chỉ trong chốc lát, trên người đã nhiều ra ba đạo kiếm thương, nếu không phải Đường Phong nương tựa theo kiếp trước cận chiến ưu thế, chỉ sợ Đường Phong giờ phút này sớm đã bị chết 10 trở về. Nhìn thấy Lâm Bạch kích thương Đường Phong, Thực Vô Cảnh có thể nói là mặt liền con mắt đều đỏ, trong miệng phát ra một tiếng giống như là dã thu tiếng hô, lập tức khí thế 10 phần hướng phía cái kia Lâm Bạch xông giết đi qua. Lâm Bạch không hổ là nhị tinh Thanh Châu sư cao thủ, cơ hồ trong nháy mắt liền cảm ứng được sau lưng truyền đến nguy cơ, thân hình lóe lên, liền xoay người, trường kiếm trong tay chặn Thực Vô Cảnh lúc này đây xung phong liều chết. Một bên Hạ Vô Cực lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy mình mang đến 6 người, vậy mà đã chết đi 4 người. Hắn rốt cục ý thức được, coi như là Đường Phong bản thân dưới thực lực giảm, thế nhưng mà hắn người bên cạnh cũng đồng dạng đều là chút ít biến thái chủ. Rốt cục, Hạ Vô Cực tại nhìn thấy Lâm Bạch chống lại Thực Vô Cảnh thời điểm đều ở vào hạ phong thời điểm, bệ bộn mở miệng nói, Lâm Bạch, rút lui. Lập tức Hạ Vô Cực chính mình dẫn đầu hướng phía xa xa chạy tới, cũng không để ý Lâm Bạch phải chăng có thể đào thoát. Lâm Bạch nghe được Hạ Vô Cực nói rút lui, lập tức liền dựa vào chịu lên Thực Vô Cảnh một kiếm, cũng muốn thoát khỏi Thực Vô Cảnh dây dưa, mượn này bỏ chạy ly khai. Thế nhưng mà một bên Đường Phong cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, đã các ngươi muốn giết chết chúng ta, ta đây không thể buông tha các ngươi. Lập tức chỉ thấy Đường Phong trong tay tranh sắc linh lực chớp động, linh hấp trưởng lập tức hướng phía cái kia Lâm Bạch phóng ra đi qua. Cái kia Lâm Bạch liều mạng cánh tay bị Thực Vô Cảnh đánh gãy, vừa muốn chạy trốn, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực, đem thân thể của mình lần nữa đưa đến Thực Vô Cảnh trước mắt. Chỉ thấy Thực Vô Cảnh hai mắt ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, phối hợp cái kia đầu hồng sắc tóc, quả thực tiểu như địa ngục đến ác ma đáng sợ. Cảm thương biểu ca ta, đi chết đi. Thực Vô Cảnh trong miệng nói xong, trong tay huyền thiết kiếm đã rất nhanh hướng phía cái kia Lâm Bạch trái tim đâm tới. Lại một lần một kiếm xỏ xuyên qua, máu tươi bay phún ra, tung tóe Thực Vô Cảnh một thân máu tươi, thậm chí tại Thực Vô Cảnh khóe miệng cũng nhiễm lên đi một tí máu tươi. Thực Vô Cảnh liếm liếm khóe miệng máu tươi, vẻ mặt hưởng thụ nói, đẹp quá vị máu tươi. Lập tức một cước đem Lâm Bạch đá bay đi ra ngoài. Đường Phong nhìn thấy Thực Vô Cảnh như vậy hưởng thụ thẻ lưỡi ra liếm thực máu tươi thời điểm, trong nội tâm lột bộ thoáng cái tiểu khẩn trương, bệ bộn đi vào Thực Vô Cảnh bên người, trên tay hung hăng ở Thực Vô Cảnh trên đầu gõ đánh một cái, trong miệng quát lớn, ngươi tên tiểu tử thúi, máu người ngươi cũng dám ăn. Ngươi muốn chết không thành. Đường Phong sợ nhất đúng là Thực Vô Cảnh biến thành một cái khát máu dã thú, không. Chuẩn xác mà nói Đường Phong sợ cái này Thực Vô Cảnh thần thú cái kia thị sát khát máu thiên tinh chiếm cứ tư duy. Nếu thật là như vậy, Đường Phong hội cái thứ nhất đứng ra đánh chết Thực Vô Cảnh. Thực Vô Cảnh vốn là con mắt còn hiện ra hồng sắc hào quang, thế nhưng mà đầu bị Đường Phong cái kia hung hăng một gõ phía dưới, lập tức ánh sáng màu đỏ tán đi, vẻ này tử hung mãnh sát phạt kình cũng tùy theo thối lui, lần nữa hồi phục trở thành vẻ mặt khờ ngốc bộ dáng. Một tay một bên xoa Đường Phong vừa mới gõ địa phương, vừa nói, biểu ca, ta không dám. Ta về sau không bao giờ nữa ăn máu người rồi. Nghe được Thực Vô Cảnh nói như vậy, Đường Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như vậy ít nhất nói rõ Thực Vô Cảnh còn có dạy dỗ. Chỉ cần Đường Phong sau này hảo hảo quản giáo Thực Vô Cảnh, thuần phục hắn gia tính, đến cũng không trở thành Thực Vô Cảnh gây ra nhiều loạn lớn. 131 chương, Thực Vô Cảnh uy vũ, hết. Chương 132, chọn lựa đấu kỹ. Đường Phong mang theo Thực Vô Cảnh tìm cái địa phương, sửa sang lại thoáng một phát chính mình dung nhan về sau. Liền dẫn Thực Vô Cảnh hướng phía học viện đi đến. Lúc này Đường Phong cũng không có lại mang lên cái kia hư không mặt nạ, bởi vì, Thực Vô Cảnh cái này ăn hàng hôm nay vậy mà đã như thế bưu hắn rồi. Tiêu tính toán gặp được cái gì cựu ra, Đường Phong cũng hoàn toàn không cần phải tránh né rồi. Thực Vô Cảnh đột nhiên cường đại, lại để cho Đường Phong nhưng trong lòng thì đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là Thực Vô Cảnh cái này tiểu rốt cục đã có thần thú bóng dáng. Lo lắng chính là... Sau này hắn và Thực Vô Cảnh đều cần đan dược đến tăng thực lực lên. Cho nên sau này hắn gánh nặng sẽ quá nặng rồi. Thực tế Thực Vô Cảnh càng là một cái động không đáy, bao nhiêu đan dược chỉ sợ cũng không đủ một mình hắn ăn. Hai người tới Hạo Thiên Vũ Viện thời điểm, chỉ thấy giờ phút này Hạo Thiên Vũ Viện đã không giống ngày hôm qua giống như đối ngoại mở ra. Hạo Thiên Vũ Viện đều chỉ có tân sinh báo danh thời điểm đối ngoại mở ra, bình thường thời gian, ngoại nhân là không cho phép tiến vào Hạo Thiên Vũ Viện. Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh xuất ra riêng phần mình học sinh bài, lúc này mới đạt được học viện bảo an cho đi, tiến nhập trong học viện. Hai người bọn họ đi vào, liền thấy được một đám người vây quanh một mặt học viện chuyên môn dùng để cấp cho thông cáo tường trước. Công tử, ngươi như thế nào mới đến? Một hồi muốn tổ chức tân sinh đại hội rồi. Hơn nữa, các ngươi ký túc xá ta cũng bang các ngươi nhìn, ngươi cùng Thực Vô Cảnh đại ca ở một cái ký túc xá. Lập tức ở chỗ này cùng đợi Đường Phong đã lâu rồi Sương Nhi đã đi tới. Vẻ mặt mỉm cười nói. Đường Phong nhìn một chút, lại không có chứng kiến Tinh Nguyệt Tịch nha đầu kia bóng dáng, vì vậy liền hỏi, đúng rồi, Nguyệt Tịch nha đầu kia lâu này. Nàng như thế nào không có tới tiếp ta? Sương Nhi mở trừng hai mắt, nói ra, Nguyệt Tịch tỷ tỷ cái này sẽ ở đi học, cho nên tiểu cũng không đến, nói là tan học về sau lại qua đến tìm chúng ta. Đường Phong A một tiếng, lập tức liền hỏi, vậy ngươi tại sao không đi đi học? Sương Nhi cười nói, ta muốn tiếp công tử úi trả, hơn nữa, hết thảy đều có sư phụ ta bảo kê, ít đi bên trên một tiết hai mảnh khóa cũng không có chuyện gì, sẽ không bị khấu trừ học phần. Thực Vô Cảnh ở một bên một mực không nói gì, hai mắt bốn phía chằm chằm vào, nhìn thật lâu về sau, đối với Đường Phong cùng Sương Nhi rất nghiêm túc nói, biểu ca, Sương Nhi, lớn như vậy học viện làm sao lại không có nhìn thấy có bán thịt nướng hay sao? Đường Phong lại nhịn không được muốn chịu Thực Vô Cảnh rồi, cái thằng này tiến học viện tiểu tận nghị đến ăn. Sương Nhi im lặng cười cười, đối với Đường Phong nói, công tử, thừa dịp hiện tại cách tân sinh sẽ chả có một thời gian ngắn, ta mang các ngươi đi trường học phân cho các ngươi ký túc xá a. Lập tức, Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh liền đi theo Sương Nhi đi học viện nam sinh ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá cùng nam sinh ký túc xá bị học viện vô sỉ an bài tại đông khu cùng tây khu. Đường Phong bọn hắn lúc này đi hướng tây khu đường. Tiến ký túc xá, chỉ thấy bên trong trình tề, hết thảy đều quét dọn thập phần sạch sẽ, không khỏi gật đầu nói, ân, học viện này coi như không tệ, cũng không lỗi chúng ta cho nhiều như vậy học phí. Sương Nhi lại cười đùa nói, công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là ta sáng sớm giúp ngươi tại đây quét dọn. Học viện mới sẽ không bang các đệ tử quét dọn. Thực Vô Cảnh cái lúc này đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc, nói gấp, Sương Nhi, ta cùng biểu ca là một cái lớp học sao. Đường Phong lúc này thời điểm cũng nhớ tới. Bọn hắn đến thời điểm cũng không có chạy tới cái kia bố cáo tưởng xem chính mình phân tại cái gì lớp, càng không biết mình lớp lớp đạo là người nào. Sương Nhi vội hỏi, không biết tại sao phải trùng hợp như vậy, các ngươi không chỉ có tại một cái ký túc xá, vẫn còn một cái lớp học. Các ngươi lớp đạo thế nhưng mà cái đại mỹ nữ, là học viện năm nay vừa mới thỉnh tới đỉnh phong Thanh Châu Sư. Vừa nghe đến đại mỹ nữ ba chữ kia, Đường Phong liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói, Sương Nhi, thật vậy chăng? Nàng tên gọi là gì? So về ngươi cùng Nguyệt Tịch mà nói, ai đẹp hơn? Thực Vô Cảnh không biết vì sao, cũng đi theo Đường Phong vẻ mặt cao hứng nhìn xem Sương Nhi, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy à, đúng à. Sương Nhi lại nết miệng mỉm cười, nói ra, các ngươi thấy chẳng phải sẽ biết sao. Đường Phong giờ phút này tâm tình nhưng lại tốt, nguyên lai, tiến học viện này không những được học được cao cấp đấu kỹ, còn có thể có mỹ nữ lớp đạo, những học phí này thật sự là không có uổng phí giao. Ngay tại Đường Phong đối với tương lai nữ lớp đạo ý nghĩ kỳ quái thời điểm, chỉ nghe được học viện tập hợp tiếng chuông vang lên, một hồi giống như Đường Phong kiếp trước quảng bá thanh âm tại toàn bộ học viện vang lên. Lập tức, Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh liền rất nhanh hướng phía đại trên bãi tập chạy tới. Mà Sương Nhi nhưng lại cùng Đường Phong nói một tiếng, chính mình đi học đi. Đương Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh đi vào thao trường thời điểm, chỉ thấy trên bãi tập đã đứng đầy đệ tử. Đường Phong sơ bộ đoán chừng cũng phải có mấy vạn người. Trong nội tâm không chỉ có thầm nghĩ, khó trách cái này Hạo Thiên Vũ viện sửa chữa như thế xa hoa. Chỉ là một năm tân sinh đều có mấy vạn người, mỗi người một năm giao học phí tính toán đều là hơn 100 triệu kim tệ. Cái này có thể so sánh chi những thương hội kia muốn lợi nhuận quá nhiều tiền. Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh tùy tiện tìm cái địa phương liền đứng, rất nhanh chỉ thấy tại thao trường cuối cùng có một cái đài, thượng diện liền đứng đấy bốn người. Trong đó hai người Đường Phong liền nhận thức. Một cái là phó viện trường thanh niên, một cái là trường học vụ chủ nhiệm Lý Bác. Còn một người thì là cùng loại với người điều khiển chương trình người. Bởi vì chỉ thấy hắn trên tay cầm lấy một cái cùng Đường Phong kiếp trước rất cùng loại một cái mịt rổ phồn, trong miệng đối với lấy mấy vạn người ăn nói rõ ràng nói, thỉnh mọi người im lặng, tân sinh đại hội lập tức tiểu muốn bắt đầu. Lập tức, mấy vạn người đều yên tĩnh trở lại, hiển nhiên, cái này Hạo Thiên Vũ viện các sư phụ hy vọng đó là không phản đối. Cái kia người điều khiển chương trình nói tiếp, ta tuyên bố, tân sinh đại hội hiện tại bắt đầu. Đầu tiên có thỉnh chúng ta trường học vụ chủ nhiệm nói chuyện, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lập tức chỉ thấy cái kia Lý Bác sửa sang lại thoáng một phát chính mình dung nhan, kết quả người điều khiển chương trình trong tay đồng, làm ho khan vài tiếng về sau, mới cất cao giọng nói, các vị thân yêu mới nhập học các học viên, mọi người khỏe. Ta là các ngươi trường học vụ chủ nhiệm, các ngươi có thể bảo ta Lý chủ nhiệm. Đường Phong ở dưới mặt thiếu chút nữa tiểu đã ra động tác ngủ gật, bất kể là chính mình kiếp trước, hay vẫn là cái này Mia đại lục, tự hồ chỉ nếu là có người địa phương, luôn tránh không được những cái gọi là kia làm ra vẻ quá trình. Cái kia Lý Bác thật vất vả nói xong rồi, đón lấy là cái kia khói xanh phó viện trưởng một hồi lại nhải. Cuối cùng là Hạo Thiên Vũ viện viện trưởng nói chuyện. Ba người nói chuyện trải qua gần một canh giờ mới xem như xong việc. Kế tiếp tiểu là lần này tân sinh đại hội trọng đầu hí rồi, bởi vì từng đệ tử tiến vào võ học viện đều muốn có một lần chỉ vẹn vẹn có một cơ hội tiến vào Hạo Thiên Vũ Viện đại bảo khố, thì ra là Hạo Thiên Vũ Viện đấu kỹ kho tìm kiếm một bản chính mình đấu kỹ. Bất quá, Hạo Thiên Vũ Viện cũng là có văn bản rõ ràng quy định, tại Hạo Thiên Vũ Viện học hội đấu kỹ, chỉ có thể chính mình thi triển, không thể truyền cho ngoại nhân, nếu không, một khi bị phát hiện, sẽ lọt vào toàn bộ Mia Đại Lục võ học viện đuổi giết. Tốt rồi, kế tiếp là học viện cho sở hữu tân sinh một kiện lễ vật. Các ngươi tất cả mọi người phải nhớ kỹ, các ngươi là ta Hạo Thiên Vũ Viện học sinh, muốn dùng chúng ta Hạo Thiên Vũ Viện vinh nhục vi trước viện trưởng lại là một hồi sục sôi diễn thuyết, hồi lâu mới nói, kế tiếp sẽ có người mang theo các ngươi một đám tiến vào đấu kỹ kho. Lúc này thời điểm, chỉ thấy theo cái kia khói xanh phó viện trưởng mang theo hàng thứ nhất đệ tử đã đi ra thao trường hướng phía cái kia đấu kỹ kho đi đến. Đường Phong nhìn xem bên cạnh Thực Vô Cảnh, lập tức linh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, Thực Vô Cảnh cái thằng này là học không được đấu kỹ. Vậy hắn cơ hội này không phải là của mình sao? Nha, cái này 5.000 kim tệ không có uổng phí. Phải biết rằng, cao cấp đấu kỹ, đây chính là có tiền cũng khó khăn mua. Bằng không thì các đại gia tộc cũng sẽ không muốn tất cả biện pháp tiến đưa đệ tử của mình tiến đến cái này Hạo Thiên Vũ Viện rồi. Mấy vạn người, mỗi một đám mang đi mấy trăm người, xem giống như rất nhiều, thế nhưng mà chờ cũng cần một bộ phận rất dài thời gian. Đoán chừng đã qua một nén nhang thời gian, mới đến phiên Đường Phong cùng Thực Vô Cảnh. Đường Phong đối với Thực Vô Cảnh nói, không cảnh, một hồi ngươi tiểu cùng ở bên cạnh ta, cái kia đấu kỹ dù sao ngươi cũng học không được, một hồi ta lấy cho ngươi một bản, sau khi đi ra ngươi cho ta là được rồi. Thực Vô Cảnh lại quá sợ hay nói, biểu ca, đây chính là vi phạm quy củ của học viện, bị người biết rõ sau nhưng là sẽ bị học viện đuổi giết. Đường Phong không khỏi trừng mắt liếc Thực Vô Cảnh, nói ra, ngươi không nói ta không nói, có ai biết. Hơn nữa, coi như là thật sự đuổi giết, cũng là sự tình từ nay về sau. Ta và ngươi há lại cái này Mia Đại Lục có thể trói buộc, chúng ta muốn hướng phía thần bí kia Trung Châu Đại Lục cố gắng. Thực Vô Cảnh giống như cũng bị Đường Phong thuyết phục, lập tức gật đầu nói, biểu ca, đã ngươi nói như vậy, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Rất nhanh, Đường Phong bọn hắn cái này một nhóm người liền bị dẫn tới một tòa cao ốc trước, đến cửa viết đấu kỹ kho ba chữ to. Tại dẫn đầu người dưới sự dẫn dắt, Đường Phong bọn hắn đi thẳng tới lầu 2. Tiến lầu 2, liền thấy được từng dãy giá sách, trên giá sách đều bày đầy đủ loại đấu kỹ. Sách này kho to lớn, vượt xa Đường Phong tưởng tượng, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, không hổ là Ả Mỹ Đại Lục đấu kỹ tối đa Hạo Thiên Vũ Viện, một cái đấu kỹ kho cũng có thể đại như vậy không hợp thói thường. Các học sinh, tại đây liền là chúng ta học viện đấu kỹ kho, nơi này có các loại đấu kỹ, chính các ngươi tùy ý chọn lựa. Hạ lúc một thời gian uống cạn chung trà, đến lúc đó, không quản các ngươi có hay không chọn xong, đều muốn cùng ta ly khai. Cái kia dẫn đầu người đối với một đám học viện nghiêm túc nói. Đường Phong trong nội tâm mắng thầm, nha, chỉ có thời gian một chén trà công phu, thật sự là lừa người. Nhiều như vậy đấu kỹ, đừng nói là một thời gian uống cạn chung trà, coi như là thời gian một ngày, chỉ sợ cũng không cách nào xem mấy lần a. Lập tức, Đường Phong đối với Thực Vô Cảnh nói, hỗ trợ tìm, nhặt những lợi hại kia đấu kỹ xem. Chúng ta chia nhau làm việc, hiểu chưa? Thực Vô Cảnh gật đầu nói, biểu ca, ta đã biết. Bất quá, cái dạng gì đấu kỹ là lợi hại đấu kỹ? Lúc này thời điểm Đường Phong mới muốn này trước mắt ăn hàng, đối với đấu tài nghệ trấn áp căn tiểu là cái ngu ngốc. Bất đắc dĩ nói, tìm những xem kia danh tự cũng rất nhu bức, hiểu chưa? A, Thực Vô Cảnh gật gật đầu, lập tức cũng bắt đầu tìm. Bị dẫn tới mấy trăm người, giờ khác này tiểu như tiến vào Kim Sơn bình thường, cả đám đều rất nhanh tìm kiếm, thậm chí nghĩ lấy tìm một bản lợi hại đấu kỹ. Tốt tại nơi này thư khố cũng đủ lớn, nếu không chỉ là cái này mấy trăm đệ tử liền có thể đem tại đây cho tươi sống hủy đi. 132 trường, chọn lựa đấu kỹ, hết. Chương 133, lưỡng bản đấu kỹ. Đường Phong căn cứ từ mình kiếp trước thân là đặc công kinh nghiệm, những lợi hại kia đấu kỹ, hoặc là tiểu là đặt ở rất vị trí trọng yếu, hoặc là tiểu là phóng tại loại này ẩn nấp vị trí. Thế nhưng mà, bây giờ là học viện miễn phí một lần cho sở hữu tân sinh chọn lựa đấu kỹ, cho nên, học viện có lẽ sớm liền đem những trong học viện kia lợi hại đấu kỹ cho hảo hảo ẩn tàng. Tối thiểu nhất là sẽ không để cho đệ tử đơn giản tìm được. Nghĩ như vậy lấy, Đường Phong cũng không có như cùng hắn học viên của hắn bình thường, đầy đất hướng phía những trên giá sách kia đấu kỹ không ngừng bốc lên. Cũng thiếu những bí kíp này đều là có đặc thù thuật pháp bảo hộ, bằng không thì, lại để cho những học sinh mới như thế dày vò, chỉ sợ đã sớm mệt rã rời rồi. Đường Phong một bên chậm rãi đi đi lại lại, một bên hướng phía bốn phía trương trông đi qua, về phần cái kia trên giá sách đấu kỹ, Đường Phong là liếc đều không có xem. Đường Phong có thể khẳng định chính là, chính thức lợi hại đấu kỹ. Học viện tuyệt đối sẽ không đặt ở trên giá sách. Dù sao, đây không phải lại để cho một người học viên chọn lựa, mà là mấy vạn tân sinh chọn lựa, coi như là xen lẫn tại những bình thường kia đấu kỹ ở bên trong, cũng đồng dạng sẽ bị đệ tử cho chọn lấy. Một bên dẫn đầu sở hữu tân sinh tới Hạo Thiên Vũ Viện lao sư, nhìn thấy sở hữu đệ tử giống như điên rồi bình thường tại trên giá sách tìm kiếm, trên mặt đã hiện lên một tia cười nhạo chi ý, bất quá rất nhanh hắn tiểu ngây ngẩn cả người. Người này tại sao không có điên cuồng tìm kiếm, mà là hết nhìn đông tới nhìn tây. Lao sư kia trong nội tâm âm thầm nói, lập tức, vẫn nhìn Đường Phong nhất cử nhất động. Đáy lòng của hắn có loại không hiểu thấu nghĩ cách, tự là trước mắt cái này đệ tử, sẽ trở thành vị thứ ba tại tân sinh miễn phí tìm kiếm đấu kỹ thời điểm, chọn lựa đến học viện cấp độ S đã ngoài cao cấp đấu kỹ. Cái gọi là cấp độ S cao cấp đấu kỹ, tự là Hạo Thiên Vũ Viện cũng không cách nào chính xác đánh giá nên đấu kỹ cụ thể đẳng cấp. Nói đơn giản, tự là đã vượt qua cao cấp đấu kỹ phạm chủ. Đường Phong không ngừng đi tới, ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm lấy. Bên người đệ tử đều một lòng nhào vào tìm kiếm đấu kỹ ở bên trong, căn bản cũng không có phát hiện Đường Phong cái này một quỷ dị đi bên ngoài. Ân, như thế nào đều không có. Không có khả năng, nhất định có, sách này kho như thế đại, chỉ cần ta toàn bộ tìm lượn, nhất định có thể phát hiện. Đường Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức tiếp tục đi đi lại lại lấy. Về phần thực vô cảnh, hắn cũng không có Đường Phong như vậy cẩn thận, như là những tân sinh kia bình thường, đã ở bốn phía trên giá sách điên cuồng tìm kiếm lấy, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng do dự thoáng một phát hoặc là thả ra trong tay đấu kỹ, hoặc là tiểu cầm ở trong tay. Thôn thiên một kích. Thực vô cảnh cầm lấy đấu kỹ, cẩn thận tự hỏi, trong miệng lẩm bẩm nói, biểu ca nói ta là thần thú, là thôn thiên thú. Còn nói thần thú rất nhu bức, rất lợi hại. Như vậy, cái này thôn thiên một kích nhất định cũng rất lợi hại. Ân, trước lưu lại. Lập tức, thực vô cảnh cầm trong tay thôn thiên một kích tiếp tục hướng phía trên giá sách lật qua lại. Vẻ mặt chuyên nghiệp, hiển nhiên cũng là muốn tìm bản lợi hại đấu kỹ. Một thời gian uống cạn chung trà, vừa vặn đầy đủ Đường Phong tìm lượn toàn bộ thư khố. Cho nên, Đường Phong cũng không nóng nảy, thời gian dần qua tìm lấy. Bất chi bất giác thời gian liền chuẩn bị kết thúc rồi. Lúc này thời điểm, rất nhiều người đều đoán chừng chọn lựa đã đến chính mình thỏa mãn đấu kỹ, bắt đầu đi tới cái kia dẫn đầu người bên người, trên mặt có nói không nên lời vui vẻ. Các học sinh, các ngươi phải nhanh lên một chút rồi, thời gian rất nhanh tiểu đã tới rồi. Cái kia dẫn đầu người đối với tất cả mọi người vận đủ linh lực hô lên thanh âm. Lập tức, không ít không có tìm được chính mình phù hợp, hoặc là chính mình thỏa mãn đấu kỹ đại bộ phận tân sinh bắt đầu sốt ruột rồi. Giờ phút này chỉ hận cha mẹ thiếu cho bọn hắn sinh ra một đôi tay. Mà những số rất ít kia chọn hiếu chiến kỹ tân sinh vẻ mặt thỏa mãn nhìn xem những vẫn còn kia sốt ruột tìm kiếm đấu kỹ người. Đột nhiên một người gặp được hình như là tại tản bộ Đường Phong, phát hiện trên tay hắn một bản đấu kỹ không có, còn không có tại trên giá sách tìm kiếm đấu kỹ. Úc! Các ngươi mau nhìn, ở đâu có cái kẻ ngu, mắt nhìn thời gian đều đã tới rồi. Vậy mà một bản đấu kỹ không có tìm, còn ở nơi nào tàn bộ. Lập tức một cái tân sinh cười nhạo thanh âm vang lên. Rất nhanh, liền có rất nhiều người thấy được Đường Phong âm thanh ảnh, Đường Phong giống như tại ngắm cảnh tả hữu cao thấp khắp nơi nhìn lại, trong lúc nhất thời, không ít người đều cười lệch miệng ba. Cái kia liên tiếp tiếng cười nhạo càng là một hồi đón lấy một hồi. Đứng ở phía sau cái vị kia lão sư, lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, trong miệng mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng mà nhưng trong lòng thì thầm mắng những cười nhạo này Đường Phong nhân tài là người ngu. Đường Phong giờ phút này toàn tâm toàn ý dựa theo chính mình lúc ban đầu nghĩ cách tiếp tục tìm kiếm lấy, cũng không biết có rất nhiều người đều đang cười nhạo mình. Đột nhiên, Đường Phong trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý, bước chân nhanh hơn, đi tới một cái giá sách bên cạnh. Ha ha, ta tiểu nói, nhất định sẽ có. Như thế thầm nghĩ, Đường Phong bệ bộn ngồi xổm xuống thân thể, hướng phía dưới giá sách nhìn lại. Chỉ thấy tại đây dưới giá sách có một bản kê lót giá sách chân đấu kỹ. Đường Phong nhìn sở hữu giá sách chân, đều không có phát hiện có cùng loại sách đồ lót chuồng, đây là duy nhất một bản. Lập tức, Đường Phong nâng lên giá sách chân, đem cái kia đấu kỹ rút ra. Chính như Đường Phong suy nghĩ, cái này đấu kỹ bên trên một điểm cho bụi đều không có, hiển nhiên là gần đây mới bị người thả đến cái này dưới giá sách. Cầm xem xét, chỉ thấy cái này đấu kỹ bìa mặt bên trên viết xoáy phong bạo vũ. Đường Phong lập tức đại hỉ, trong miệng thầm nghĩ, trời ạ, là quần công đấu kỹ. Đây không phải ta thiếu thốn nhất đấu kỹ sao? Đường Phong rất muốn nhìn một chút đấu kỹ đi lại, đáng tiếc, cái này chỉ là hàng mẫu, ngoại trừ xoáy phong bạo vũ bốn chữ bên ngoài, sẽ không có khác loại cho. Vào thời khắc này, Đường Phong liền đã nghe được cái kia dẫn đầu người âm thanh âm đạo, tốt rồi, các học sinh, đã đến giờ rồi, đều lập tức đi ra. Đường Phong đứng người lên, cầm trong tay xoáy phong bạo vũ hướng phía bên ngoài đi đến. Lập tức thấy được xa xa thực vô cảnh. Chỉ thấy tiểu tử này vốn là ôm một đống lớn đấu kỹ, ở đằng kia dẫn đầu người ánh mắt ý bảo xuống, Thực Vô Cảnh bất đắc dĩ chỉ để lại chính hắn cho rằng là tốt nhất một bản đấu kỹ, những thứ khác thì là toàn bộ thả lại ra sách. Đường Phong bệ bộn đi đến Thực Vô Cảnh bên người, mở miệng dò hỏi, Không Cảnh, ngươi lựa chọn cái gì đấu kỹ? Nhanh cho ta xem một chút. Thực Vô Cảnh vẻ mặt đắc ý nói, biểu ca, ta cái này đấu kỹ, ngươi nhìn về sau nhất định sẽ rất hài lòng. Nói xong, liền đưa trong tay đấu kỹ đưa cho Đường Phong xem. Đường Phong xem xét, chỉ thấy trên đó viết thôn thiên một kích bốn chữ to. Có thể nói là khí thế bằng bạc, mấy ngày liền cũng có thể nuốt. Lúc này Đường Phong vẻ mặt dáng tươi cười đem Thực Vô Cảnh cái tên mập mạp này ôm vào trong ngực, tâm tình thật tốt khích lệ nói, ha ha, Không Cảnh, ta yêu ngươi chết mất. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất cơ linh, liền danh tự như vậy như bức đấu kỹ cũng có thể tìm được. Không tệ, không tệ, trở về nhất định mua cho ngươi thịt nướng ban thưởng ngươi. Thực Vô Cảnh thỏa mãn gật đầu, chất phác cười nói, ha ha, biểu ca thỏa mãn là tốt rồi. Lập tức, mấy trăm người đều đi theo cái kia dẫn đầu người đi ra đấu kỹ kho, trực tiếp đi lên lầu 3. Lầu 2 đấu kỹ kho đều chỉ nổi danh chữ, là không có nội dung. Cho nên, cái này lầu 2 cũng sẽ không trông giữ vô cùng nghiêm khắc. Nghiêm khắc nhất là lầu 3 bắt đầu. Thượng diện gửi đều là đấu kỹ bản sao, thậm chí 4 trên lầu đều để đó chính thức vốn là đấu kỹ.